Chương 1171, vì không gian pháp tắc mà điên cuồng. Chương 1171, vì không gian pháp tắc mà điên cuồng. Liên quan tới tài phú, liên quan tới các loại bảo vật, còn có cái gì cảnh tượng hoành tráng là hắn cái này thương hội đại công tử chưa từng gặp qua. Tao thị thương hội, sinh ý trải rộng toàn bộ thế giới, chính là thế giới này bên trong, đứng đầu nhất thương hội một trong. Không chỉ có như thế, việc buôn bán của bọn hắn còn kéo dài đến cái khác thế giới, làm lên vượt thế giới mậu dịch. Quy mô của nó chi lớn, cần gì nhiều lời. Thương hội tích lũy tài phú, đơn giản nhiều đến không thể tưởng tượng. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại vô cùng vô tận tài phú trong đống, tao kiến đối với người khác những cái kia bảo vật, thiên tài địa bảo, đã sớm không nhìn. Mặc kệ ngươi có nhiều tiền, đều không có ta có tiền. Đây là Tào Kiến đã từng nói một câu. Nghe là rất ngang ngược càn rỡ, nhưng tất cả mọi người không thể không thừa nhận, hắn nói đến chính là thật. So với hắn người có tiền, thật không có mấy người. Chỉ có như vậy một cái từ nhỏ đã được chứng kiến vô số tài phú người, giờ phút này lại bị cái này kinh người bảo vật dòng lũ dọa sợ. Quá hùng vĩ. Đây chính là phủ thành chủ tích lũy tài phú sao? Nhiều như vậy tiên tinh, nhiều như vậy thần nguyên, nhiều như vậy đỉnh cấp hiếm thấy thiên tài địa bảo, cho dù là chúng ta thương hội bảo khố, đều không bỏ xuống được. Kinh khủng a. Phủ thành chủ tài phú cộng lại, hẳn là có thể trực tiếp mua xuống chúng ta toàn bộ thương hội đi. Tao Kiến chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều tại rung động, cùng phủ thành chủ so ra, mình vẫn là quá hiếm thấy nhiều quái. Bên cạnh hắn, một cái thương hội cao tầng sợ hãi thán nói, công tử, không phải hẳn là có thể, mà là tuyệt đối có thể. Lấy phủ thành chủ thực lực, muốn mua xuống chúng ta toàn bộ thương hội, tuyệt đối không có vấn đề. Cái này thương hội cao tầng còn có một câu chưa hề nói, đó chính là, không chỉ là mua xuống toàn bộ thương hội mà thôi. Lại nhiều mua mấy cái thương hội, đều dư xài. Tất cả mọi người biết, phủ thành chủ tài phú tuyệt đối không ít. Dù sao, Tân Diệt Thành là làm trước thế giới này trung tâm, là thượng quan gia tộc thiết lập cơ cấu, dùng để tọa trấn thế giới này, đồng thời cũng là thu hoạch thế giới này tài phú địa phương. Tất cả mọi người ở chỗ này sản xuất tài phú, đều muốn hướng phủ thành chủ giao nạp nhất định thuế vụ. Những này thuế vụ cuối cùng lại sẽ hội tụ đến phủ thành chủ, tại phủ thành chủ nơi này tích lũy. Cuối cùng, người của phủ thành chủ sẽ đem những tài phú này mang về thượng quan gia tộc. Làm thế giới trung tâm, làm tài phú trung tâm, phủ thành chủ tự nhiên là rất có tiền. Chỉ bất quá, đến cùng là có nhiều tiền. Ngoại giới người cũng không có cách nào tưởng tượng. Chỉ có tận mắt nhìn đến về sau mới hiểu được, cái này tài phú khổng lồ trình độ, thật không phải bọn hắn chỉ dùng tưởng tượng liền có thể tưởng tượng ra được. Bất quá cái này cũng bình thường, làm thu hoạch toàn thế giới tài phú địa phương, nếu là không có loại này cấp bậc tích lũy, đó mới là làm người ta bất ngờ nhất. Đạo này bảo vật dòng lũ cứ như vậy không ngừng mà bị Diệp Trần cho thu lại, cuối cùng rốt cục bị hắn hoàn toàn thu lại. Điểm ấy tài phú, ở trong mắt Diệp Trần, kỳ thật cũng không tính là gì, cùng chính hắn tài phú so ra, chín châu mất sợi lông cũng không tính là. Nhưng hắn sẽ không đem những này đồ tốt lưu cho thượng quan gia. Đem tất cả bảo vật đều thu lấy hoàn tất, Diệp Trần cùng Tạ Bồ Nhu, U Nhược hai người quét phía dưới tất cả mọi người một chút, cũng không nói thêm gì, liền chuẩn bị rời đi. Diệp Trần trước mặt tự động xuất hiện một cái không gian chi môn. Không gian chi môn triển khai, nồng đậm không gian đại đạo lực lượng phát tác, liền tản mạn ra, bốn phía chung quanh tràn ngập. Hơi mở không gian gợn sóng, cũng từ đạo này không gian chi môn biên giới không ngừng mà hướng phía bốn phương tám hướng dập dần mở, tựa như trên mặt hồ không ngừng chập trùng gợn sóng. Cảm nhận được cái này thâm ảo vô cùng không gian pháp tắc chi lực, người phía dưới nhóm đều kinh ngạc. Đến bọn hắn cảnh giới này, mặc dù so ra kém thánh hoàng cảnh giới cao thâm, nhưng là đối với không gian đại đạo pháp tắc, bọn hắn cũng có chỗ nắm giữ, chỉ là nắm giữ sâu cạn khác nhau mà thôi. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, cái này không gian chi môn phát tán ra không gian pháp tắc ba động, đến cùng rất cao thâm khó lường. Nhìn như chỉ là một cái bình thường không gian chi môn, thế nhưng là, cái này không gian chi môn xây dựng ra thông đạo, tuyệt đối có thể vượt qua vô số cái tinh hệ. Có người run rẩy lên tiếng. Bọn hắn cũng có thể cấu trúc ra tương tự không gian chi môn, hay là không gian thông đạo, lại hoặc là sẽ rách hư không đi đường. Thế nhưng là, lấy cảnh giới của bọn hắn, lấy bọn hắn đối không gian đại đạo cảm ngộ trình độ, là tuyệt đối làm không được giống Diệp Trần như vậy. Đối không gian đại đạo pháp tắc cảm ngộ càng sâu, liền càng có thể điều khiển không gian chi lực. Rõ ràng nhất so sánh, chính là tại tạo dựng không gian thông đạo phương diện, đối không gian đại đạo pháp tắc nắm giữ càng cao thâm người, chỗ cấu trúc ra không gian thông đạo, khẳng định so người khác càng thêm ổn định, khoảng cách càng dài. Mà Diệp Trần chỗ mở ra không gian chi môn, đúng là như thế. Cảm nhận được đến từ phía trên không gian chi môn tiêu tán mà ra pháp tắc lực lượng, rất nhiều người rung động đồng thời, cũng không khỏi tự chủ đứng dậy. Bọn hắn mắt thần hỏa nóng ngẩng lên đầu nhìn xem phía trên không gian chi môn, trong lòng rất là kích động, hận không thể hiện tại liền nhất phi trùng thiên, tiếp xúc cái kia đạo không gian chi môn. Bởi vì, tắm rửa tại loại này pháp tắc ba động bên trong, đối với bọn hắn tại không gian trên đường lớn cảm ngộ tu hành, có lợi ích cực kỳ lớn. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng liền có thể mượn nhờ lần này cảm ngộ, tới một lần lớn đột phá. Ta cảm giác mình muốn dung nhập giữa hư không, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể đột phá. Ở vào đạo này không gian chi môn phía dưới, ta cảm thấy so đợi tại bất luận cái gì một cái tu luyện thánh địa đều muốn hữu dụng. Không gian của ta cảm ngộ trình độ đang không ngừng làm sâu sắc, kém một chút, còn kém một điểm, ta liền có thể từ Hôn Nguyên Thần Quân cảnh giới đột phá đến Hôn Nguyên Thần Vương cảnh giới. Nếu như có thể, ta nguyện ý tại đạo này không gian chi môn hạ tĩnh tu 1 năm. Những người này đều nhanh muốn nổi điên, bọn hắn không dám bay thẳng đến không trung, khoảng cách gần địa cùng thời không chi môn tiếp xúc, lo lắng động tác này sẽ khiến Diệp Trần không vui, sau đó bị Diệp Trần một hơi thổi chết. Cho nên, bọn hắn tựa như là một đống con kiến, trên mặt đất điên cuồng địa hướng không gian chi môn chính phía dưới tụ tập, chen chúc. Chớ đẩy, chớ đẩy. Không thấy được phía trước đều chất đầy người sao? Ta dựa vào, là ai tại sau lưng lão tử dùng vật cứng tại đâm lão tử? Ta hy vọng đâm ta là binh khí, mà không phải những vật khác. Mà nó, cái nào biến thái thừa cơ sở lão tử? Lão tử là cái nam a. Ngậm miệng đi. Buổi sáng không có đánh răng sao? Khẩu khí của ngươi đều phun trên mặt ta. Đám này đại lão gia vì có thể chen đến một cái tốt vị trí, từng cái tất cả đều giống như là phát điên, cũng mặc kệ phía trước còn có hay không không gian, dù sao hung hăng địa hướng phía trước chen là được rồi. Nam còn tốt, chen một chút cũng không có gì, bị sờ hai lần cũng chính là mắng vài câu mà thôi. Thảm nhất chính là trong đó cũng có rất nhiều nữ tu. Những này nữ tu tại lúc mới bắt đầu nhất, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chiếm cứ một cái tốt vị trí, thuận tiện mình cảm ngộ không gian chi đạo. Thế nhưng là, thật chật chội về sau, các nàng mặt đều tái rồi. Chương 1172, cũng là phía dưới nam. Chương 1172, cũng là phía dưới nam. Trong đám người nữ tu nhóm cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng nhục thể đè ép, các nàng khó chịu đến cực điểm. Lan đi a, phía dưới nam. Đừng nghĩ lấy thừa dịp loạn đối bản tiên tử động thủ động cước được không? Một cái thai to mặt lớn nữ tu phát ra mãnh hổ gào thét, giận mắng bên người không ngừng chen chúc nam tính các tu sĩ. Vây quanh ở cái này thai to mặt lớn nữ tu bên người nam tính các tu sĩ cũng có khổ khó nói. Tại như thế chen chúc hoàn cảnh bên trong, bọn hắn cũng là thân bất do kỷ, ai nguyện ý ở chỗ này giống một đống con kiến chen tới chen lui? Chính bọn hắn liền không khó thụ sao? Càng làm cho người ta khó chịu là thân thể của mình, còn cùng cái này thai to mặt lớn nữ tu đè ép cùng một chỗ. Cảm thụ được kia mập nhân nhất xúc cảm, cái này không giống như là thân thể dán thân thể, càng giống là bị một khối lớn thịt mỡ bao khỏa. Loại này buồn nôn xúc cảm, ai nguyện ý tiếp nhận? Bọn hắn thậm chí tình nguyện cùng cái khác nam tính tu sĩ cùng một chỗ chen chúc, mà không phải cùng cái này thai to mặt lớn nữ tu. Tại cái này nữ tu sau lưng, một cái vóc người tương đối thấp bé nam tính tu sĩ thân thể cơ hồ là dung nhập nữ tu phía sau lưng, một cô bóng mỡ hương vị đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Mà nó, phó thủ nhĩ, ngươi cho rằng mình là tiên tử sao? Ai mẹ hắn khẩu vị nặng như vậy, muốn động thủ động cước với ngươi? Chính ngươi có thể hay không có chút bức số? Cái này nhỏ gầy nam tu thật sự là vừa tức vừa gấp, thậm chí có chút khóc không ra nước mắt. Mình vận khí làm sao lại thảm như vậy đâu? Cùng ai đè ép đều có thể, làm sao hết lần này tới lần khác chính là cùng cái này tên là phó thủ nhĩ nữ tu chen ở cùng nhau? Cái này phó thủ nhĩ đại danh hắn nghe nói qua, hắn biết phó thủ nhĩ là một thai to mặt lớn, toàn thân dầu mỡ nữ tu, mỗi ngày tại trường hợp công khai công kích nam tính tu sĩ. Nàng mở miệng ngậm miệng liền nói mình từng chịu đựng rất nhiều nam nhân áp bách, bị rất nhiều nam nhân ánh mắt xâm phạm, còn hiệu triệu nữ tu nhóm muốn đoàn kết lại, phản kháng đến từ nam tu nhóm loại này hãm hại. Tất diệt thành rất nhiều nam tính các tu sĩ đã sớm nghe nói qua cái này hài to mặt lớn nữ nhân danh khí. Đối với nàng khắp nơi tản những lời đồn kia, nam tính các tu sĩ cũng vô cùng nổi nóng. Bởi vì, đến cùng là nam nhân kia sẽ như vậy không kèn ăn, nhất định phải dùng ánh mắt tới phạm cái này thái to mặt lớn. Trong hiểu lâu những cái kia da mịn thịt mềm nữ tu nhóm, lại so với không lên cái này thái to mặt lớn rõ ràng heo. Cái này gọi là phó thủ nhi nữ nhân, thực sẽ vọng tưởng. Nàng sẽ không thật sự coi chính mình dáng dấp vô cùng đẹp, dáng người vô cùng xuất chúng, sau đó vô cùng hấp dẫn người, thậm chí có thể để cho nam tính tu sĩ điên cuồng à. Kỳ thật, từ mỹ mạo góc độ tới nói, nam tính các tu sĩ nhìn nhiều nàng một chút đều muốn nói. Cho nên Tấn Diệt thành nam tính các tu sĩ, đối cái này gọi là phó thủ nhị nữ nhân căm thủ đến tận xương thủy. Tất cả mọi người cho rằng số nữ nhân này không gần như chỉ ở nói xấu thanh danh của bọn hắn, còn vũ nhục bọn hắn thẩm mỹ. Có ai là không muốn đem nàng đánh cho một trận đây này? Tại Tấn Diệt thành bên trong, quá nhiều người muốn đem số nữ nhân này đánh cho một trận, thậm chí có người tuyên bố muốn đem nàng chộp tới rắn mỡ. Còn nói nữ nhân này luyện được mặt đầu, đầy đủ điểm một vạn năm tiên đăng. Đối mặt nam tính các tu sĩ phản bác cùng công kích, phó thủ nhị không chỉ có không có yên tĩnh, ngược lại biểu hiện càng thêm phách lối. Nàng không ngừng mà nhảy ra, thường cái khác nữ tính tu sĩ gọi hàng nói mình gặp vô số nam tính tu sĩ ngôn ngữ công kích, đây là đối toàn thể nữ tính tu sĩ áp bách. Nàng còn hô hào càng nhiều nữ tính tu sĩ cùng mình đứng chung một chỗ đối kháng những này áp bách, mà nàng cho tới hôm nay đều không có bị đánh, đó là bởi vì Tấn Diệt thành bên trong có thành quy, minh xác quy định trong thành không nỡ đánh giết. Cho nên cái này phó thủ nhĩ vô cùng thông minh, nàng liền trốn ở trong thành tùy ý tung tin đồn nhảm, không hề cố kỵ địa phát ngôn bừa bãi. Dù sao chỉ cần nàng không rời đi tòa thành này, những cái kia gấp đến độ dơ chân nam tính các tu sĩ liền lấy nàng không có cách nào. Không nghĩ tới hôm nay nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chen ở sau lưng nàng nhỏ gầy nam nhân chỉ cảm thấy vô cùng xối quậy, làm sao mình cùng cái này mập bà chen tại một khối. Càng làm cho hắn giận không kèm được chính là, số nữ nhân này thế mà còn nói xấu mình sợ thân thể của nàng. Đây quả thực là đối với mình nhân cách vũ nhục, đây cũng là đối với mình thẩm mỹ vũ nhục. Hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Phó thủ nhĩ, ta đi ngươi lại ra. Dù sao tại như thế chen chúc hoàn cảnh dưới, ai cũng đừng nghĩ tu luyện, lão tử hôm nay liền làm chết ngươi. Cái này nhỏ gầy nam nhân tức giận kêu lớn lên. Nguyên bản mọi người chen thành một đoàn, đều là nghĩ càng cự ly hơn cách cảm ngộ không gian chi môn phát tán ra đại đạo phát tắc. Nhưng là hiện tại tình huống này rối bời, còn có ai có thể chân chính ổn định lại tâm thần tu luyện? Dù sao tình huống đều xấu thành bộ dáng này, như vậy không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, tuyệt đối phải đem cái này mập bà cho xử lý. Để ngươi cả ngày tung tin đồn nhảm, để ngươi cả ngày nói xấu thanh danh của chúng ta, để ngươi cả ngày hiệu triệu những cái kia nữ tu cửu thị chúng ta, lão tử hôm nay muốn đâm ngươi thận. Tại kiên định ý nghĩ của mình về sau, cái này nhỏ gầy nam nhân cũng không tiếp tục che giấu, thừa cơ hội này tạo chết số nữ nhân này. Hiện tại ngay cả thành chủ phủ đô không có, cũng không cần quan tâm cái gì quy định. Nhỏ gầy nam nhân móc ra một cây chùy thủ. Cây chủy thủ này phía trên điêu rồng hòa phượng, vô cùng hoa lệ, mà lại lưỡi dao loé sáng, sắc bén đến cực điểm. Vừa nhìn liền biết là một thanh bảo vật vô cùng trân quý. Đem tự thân tiên lực quán chu trong đó, cây chủy thủ này phía trên long phượng đồ án trở nên càng phát sinh động, phản phất thật sự có một đầu tiểu long cùng một con tiểu phượng sống lại. Khí tức sắc bén lập tức ở trong đám người tràn ngập, để rất nhiều người đều ngửi được cảm giác nguy hiểm. Tại như thế chen chúc hoàn cảnh bên trong, rất nhiều người đều tương đương với không đề phòng trạng thái, nếu có ai muốn thừa cơ xuống tay với người khác, kia mọi người coi như nguy hiểm. Tất cả mọi người muốn quay đầu xem xét đến cùng là ai đang động đao. Nhưng lại như thế chen chúc hoàn cảnh, bọn hắn lại ngay cả quay đầu đều làm không được. Bất quá còn tốt, mọi người thần hồn chi lực có thể không bị hạn chế mở rộng ra, sau đó cảm giác được tình huống xung quanh. Khi bọn hắn cảm giác được nhỏ gầy nam nhân thế mà cưỡng ép móc ra chủy thủ thời điểm, lúc này mới thở dài một hơi. Dù sao, sắp bị đâm cũng không phải bọn hắn, chết sống của người khác, bọn hắn mới không cần quan tâm nhiều. Ta cắm. Nhỏ gầy nam nhân bất chấp tất cả, một đao chọc vào phó thủ nhĩ thận bên trên. Phó thủ nhĩ sau lưng nhói nhói, tức giận đến nàng oa oa gọi bậy, giống như là heo mẹ tại nổi điên, ngươi cái phía dưới nam, không chiếm được ta liền muốn hủy đi ta. Lao nương liều mạng với ngươi. Bị bức ép đến mức nóng này, phó thủ nhĩ tranh thủ thời gian thôi động công pháp, một thân kinh khủng tu vi khí tức bạo phát đi ra, muốn phản kích. Về phần nàng bị đâm một đao kia, đối nàng mà nói, kỳ thật cũng không có tạo thành tổn thương gì. Bởi vì trên người nàng thịt mỡ thật sự là quá dày, lại đem chủy thủ đều lộ ra quá mức ngắn nhỏ, ngay cả nàng thịt mỡ đều không thể đâm thấu, chớ nói chi là đem eo của nàng tự cho thọc. Cho nên đối với nàng mà nói, đây chính là cái bị thương ngoài da. Phó thủ nhĩ muốn buộc phát khí tức, giết chết phía sau nhỏ gầy nam nhân. Nhưng nàng không để ý đến một việc, đó chính là chung quanh nhiều người như vậy, cơ hồ tất cả đều là nam. Mà nên nàng phó xe ung đại danh bị nhỏ gầy nam nhân chuyển đi về sau, chung quanh nam tu nhóm con mắt đều muốn buốc lên lục quang. Giống như là một đám hận không thể đem một đầu lớn heo mập triệt để ngự sát ác lang. Chương 1173, loạn quyền đánh chết lớn heo mập. Chương 1173, loạn quyền đánh chết lớn heo mập. Xú bà nương, ngươi xấu đến ta, biết không? Một cái đại ca giận không kèm được điệu giống to, sau đó buộc phát một thân khí tức, sửng sốt đem người chung quanh đẩy ra, cho mình đưa ra nhất điểm không gian. Thừa dịp cái này đứng không, vị đại ca kia siết chặt nằm đấm, một quyền hung hăng nện ở phó thủ nhĩ đầu heo lên. Đông, một quyền này thế đại lực trầm, ẩn chứa kinh khủng tiên lực cùng đại đạo phát tắc, lập tức liền đem phó thủ nhĩ đầu to cho đánh lõm một cái hố to. Thảm tao trọng kích, phó thủ nhĩ bị đau, thống cổ lại tức giận rít gào lên, ngao. Cùng lúc đó, thân thể của nàng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu nàng thụ thương lõm địa phương, hởi bỏ một tầng thật dày da người, tầng này da người tựa như là cao su, không ngừng mà chốc ra, lộ ra nội bộ mặt khác một lớp da. Làm cho người kinh ngạc chính là, trong này tầng kia da lại là phi thường thô ráp, phi thường dày đặc da heo. Không đợi mọi người thấy rõ ràng, phó thủ nhĩ liền bắt đầu nổi điên. Ngao ngao ngao. Nàng ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra thanh âm, căn bản cũng không phải là nhân tộc bình thường thanh âm, càng giống là một loại nào đó dã thú tiếng giống. Đầu lâu người bề trên da rơi tốc độ cũng càng nhanh, dì dào rơi xuống, đơn giản tựa như là một trận cỡ lớn da đồ mảnh. Bởi vì rơi ra càng ngày càng nhiều, trên người nàng địa phương khác da người cũng tại rơi, rốt cục lộ ra nội bộ nguyên bản bộ dáng. Phó thủ nhĩ bản thể chân thân, lại là một đầu mọc ra hai cây giữ tợn răng nanh lớn heo mập. Đầu này lớn heo mập hình thể còn tại tăng vọt bên trong, diện mục cũng biến thành càng thêm dữ tợn đáng sợ. Nếu như nói nàng trước đó tướng mạo mặc dù xấu xí, nhưng ít ra còn có người dạng, nhưng bây giờ, nàng ngay cả người dạng cũng không có, chỉ còn lại cái heo dạng. Ngoa tạo, đây không phải lông trắng yêu lợn sao? Phó thủ nhĩ sau lưng nhỏ gầy nam nhân lớn tiếng kêu lên sợ hãi, hắn vừa sợ vừa đội, tâm tính ít nhiều có chút sập. Bởi vì, lông trắng yêu lợn chính là một cái xú danh chiêu lấy tộc đàn. Tại Tân Diệt Thành, cũng không tất cả đều là nhân tộc, các đại chủng tộc sinh linh đều ở nơi này sinh hoạt, bởi vậy, mặc dù tại về số lượng là nhân tộc chiếm đa số, cũng không đại biểu những tộc quân khác liền sẽ nhận bài xích, thậm chí là nhận kỳ thị. Chỉ có một chủng tộc là chân chính nhận bài xích, mà lại là ngay cả chủng tộc khác đều rất không thích cái chủng tộc này. Đó chính là lông trắng yêu lợn nhất tộc. Cái này tộc đàn thuộc về chư yêu một loại. Cùng cái khác chư yêu tộc đàn khác biệt chính là, cái này tộc đàn tuyệt đại bộ phận đều là giống cái chư yêu. Bởi vì, tại lông trắng yêu lợn cái này tộc đàn bên trong, sau khi thành niên giống được chư yêu liền sẽ cùng giống cái chư yêu tiến hành sinh sôi hoạt động, cuối cùng bị giống cái chư yêu ép khô tất cả sinh cơ, hóa thành chất dinh dưỡng, lấy cung cấp nuôi dưỡng giống cái chư yêu cùng mới đời sau. Đương nhiên, nếu như chỉ thế thôi, còn không đến mức để cái này tộc đàn xú danh chiêu lấy. Nhất làm cho người không thể chịu đựng được chính là, cái này tộc đàn giống cái chư yêu dục vọng nhu cầu tương đương to lớn. Tại thôn phệ giống được chư yêu sinh cơ về sau, các nàng sẽ đem ánh mắt đặt ở chủng tộc khác giống được sinh vật bên trên. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là chư yêu chủng tộc, vẫn là long tộc, phượng tộc, phàm là hết thể giống được sinh vật đều sẽ bị các nàng để mắt tới, trở thành mục tiêu của các nàng. Các nàng vì thỏa mãn dục vọng của mình nhu cầu, vì cùng giống được sinh vật triền miên, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, hãm hại lừa gạt, các loại thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đang thỏa mãn dục vọng của mình nhu cầu về sau, các nàng vẫn là sẽ giữ lại chủng tộc đặc tính. Đó chính là đem giống được sinh vật cho echo thôn vệ, đem đối phương hết thể năng lượng biến thành mình chất dinh dưỡng. Nhưng lông trắng yêu lợn cái này tộc đàn, các nàng lúc đầu hình dạng cùng chủ lưu thẩm mỹ là không giống. Tại các nàng tộc đàn bên trong, hai to mặt lớn chính là đẹp nhất tư thái, nhưng cũng là trong mắt người khác xấu xí nhất tư thái. Cái này cũng dẫn đến các nàng thời gian dần trôi qua tìm không thấy nguyện ý cùng các nàng phối đôi giống được sinh vật. Nhìn thấy cái khác mỹ lệ tiên tử nhóm đều như vậy thụ nam tính tu sĩ hoan nghênh, truy phủng, lông trắng yêu lợn nhóm liền thẹn quá hóa giận, ghi hận trong lòng. Cũng tỉ như phó thủ nhĩ, nàng bắt đầu đối cái khác tiên tử tung tin đồn nhảm, khắp nơi tản lời đồn, nói các nàng đều là người chi bằng vợ nhà vệ sinh công cộng. Lấy loại phương thức này, đến bại hoại bình thường nữ tính thanh danh. Dựa vào loại phương pháp này, nàng thật đúng là bại phôi không ít tiên tử thanh danh. Chỉ ít, có 10 cái tiên tử đều bởi vì nàng tung tin đồn nhảm, mà trở nên tiếng xấu lan xa, ở đâu đều sẽ bị người chế giễu là kỹ nữ. Trong đó có chút tiên tử bởi vì chịu không được loại này tung tin đồn nhảm, chỉ có thể bị ép rời đi tận diệt thành, đi đến cái khác không có người nhận biết mình địa phương. Cũng có mấy cái tiên tử bởi vì không thể thừa nhận đây hết thảy, nội tâm cực độ thống khổ, cuối cùng chỉ có thể gánh vác lấy đều danh, kết thúc sinh mệnh của mình. Từ sau lúc đó, phó thủ nhi nếm đến ngon ngọt, biết mình có thể thông qua tung tin đồn nhảm phương thức, đến đạt thành mình bất kỳ mục đích gì. Kết quả là, nàng lại đem không chiếm được nam nhân oán hận phát tiết tại những nam nhân kia trên thân. Không chiếm được, vậy liền hủy đi. Nàng lại bắt đầu lập rất nhiều nói xấu nam tu, tỉ như mình vừa lên đường phố, liền sẽ bị hôi thối nam tu dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn chằm chằm, dẫn đến mình rất không có cảm giác an toàn. Lại tỉ như, nàng nói mình đã từng bị 10 cái nam tu ngăn ở trong ngõ nhỏ, bị lăng nhục một phen. Đối với những này lời đồn, có chút nữ tu là không tin. Nhưng không chịu nổi vẫn sẽ có người tin a. Càng ngày càng nhiều nữ tu cùng nàng đứng tại cùng một trận chiến tuyến, cũng khắp nơi tặng các loại nói xấu tính ngữ, đem nam tu nhóm thanh danh làm cho so hầm cầu còn thối hơn. Nam tu nhóm mới đầu lơ đễnh, bọn hắn đều cảm thấy, lý trí người khẳng định vẫn là chiếm đại đa số, có đầu óc người đều sẽ không tin tưởng loại này lời đồn. Cái nào nam tu khẩu vị sẽ nặng đến đối phó thủ nhĩ động thủ động cước, trên dưới khinh bạc. Nam tu nhóm đối với cái này đều khinh thường một chú ý, chỉ cảm thấy phó thủ nhĩ là tôm tép nhãi nhép, sẽ chỉ bác ánh mắt, qua một thời gian ngắn mình liền yên tĩnh. Đương càng ngày càng nhiều nữ tu tôn phó thủ nhĩ làm thủ lĩnh thời điểm, bọn hắn mới hiểu được, mình còn muốn từ chứng trong sạch đã quá muộn. Dư luận trận đã hình thành, dù không được nam tu nhóm giải thích. Hôm nay, bọn hắn mới hiểu được, tùy ý tản lời đồn phó thủ nhĩ, lại là lông trắng yêu lợn nhất tộc bà heo. Trách không được nàng làm sự tình sẽ như thế không hợp thói thường. Nhất định là nàng khát vọng nam tu, nhưng lại không chiếm được nam tu, thân thể dục vọng không chiếm được thỏa mãn, tâm linh còn bị đả kích, thế là bắt đầu trở nên càng thêm bơ méo. Giải thích như vậy liền giải thích thông được. Nói trắng ra là chính là mấy cái kia chữ, không chiếm được liền hủy đi. Lông trắng yêu lợn, đi chết. Ta một cái biểu đệ chính là bị một đầu lông trắng yêu lợn heo mẹ lừa gạt, kết quả cuối cùng chỉ còn lại một trương da người. Đánh chết con lợn này. Nàng không biết đã giết hại nhiều ít nam tu đồng bào, mới đưa tu vi để cao đến cảnh giới này. Cái này tộc đàn, liền cho diệt tuyệt. Trung quanh nam tu nhóm nhận ra phó thủ nhị nhưng thật ra là một đầu lông trắng lớn heo mập về sau, sắc ý nhất thời. Đám người cùng nhau tiến lên, loạn quyền đem đầu này lớn heo mập đánh chết tươi. Chương 1174, thú thần điện tổ ba người đến chương 1174, thú thần điện tổ ba người đến Diệp Trần cùng Tạ Bồ Nhu, u nhược bọn hắn nhìn phía dưới trở nên rối bời, cũng có chút không nghĩ ra. Làm sao những người này đột nhiên liền đánh nhau? Một đám người vây công một đầu lớn heo mập. Nhìn, đầu kia lớn heo mập rất nhận người hận dáng vẻ. Bọn hắn lúc đầu muốn rời khỏi nơi này, tiến về một cái thế giới mới. Nhìn thấy có náo nhiệt có thể nhìn về sau, Diệp Trần bọn hắn cũng không khỏi được nhiều nhìn qua, không bao lâu, bọn hắn cũng thấy rõ là chuyện gì xảy ra. U Nhược nhìn xem bị đánh chết tươi lông trắng lớn heo mập, thân là nữ tu, ngay cả nàng đối phó thủ nhĩ đều toát ra ghét bỏ cùng chán ghét. Chân chính ưu tú nữ tu, thật sẽ bị loại người này cực đoan ngôn luận ảnh hưởng sao? Ta không hiểu, cũng rất là rung động. U Nhược trong lời nói còn mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Tạ Bồ Nhu cũng khinh thường điệu nói ra, có ít người chính là như thế, chính rõ ràng cực kỳ khát vọng đạt được nam nhân hoan ái, lại bởi vì không chiếm được mà thẹn quá hóa giận. Cuối cùng tại khát vọng đồng thời lại cực kỳ oán hận, tâm lý hoàn toàn méo mó. Mặc dù cùng là nữ tu, nàng cũng bây giờ không có biện pháp cùng phó thủ nhị trung tình. Có lẽ đây chính là chính thức có được cường đại nội hạch ưu tú nữ tu, cùng tâm lý vặn vẹo người khác biệt ta. Thật sự là một trận nháo kịch, đầu này lông trắng lớn heo mập cũng coi là chết chưa hết tội. Sư tôn, chúng ta đi thôi. Tạ Bồ Nhu cười híp mắt nói với Diệp Trần. Tất diệt thành hành trình, nàng chơi đến rất vui vẻ. Mượn nhờ áo giáp lực lượng, nàng vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, còn đánh chết mấy cái cường giả. Cái này khiến nàng đối với chiến đấu lại có càng nhiều cảm ngộ mới. Nàng hiện tại muốn làm nhất chính là đi đến thế giới mới, sau đó lại đại náo một trận, cùng càng nhiều cường giả đối chiến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cảm thấy mình rất nhanh liền có thể đột phá đến thần vương hậu kỳ cảnh giới. U Nhược cũng là cũng giống như thế. Mặc dù nói, nàng vượt qua đại cảnh giới giết địch thời điểm, dựa vào là áo giáp lực lượng. Nhưng là, trong quá trình chiến đấu, lấy được những kinh nghiệm kia cùng cảm ngộ, cùng đối tự thân lực lượng càng thêm thuần thục vận dụng, đều là chân chân thật thật. Lại đến nhiều mấy trận như thế chém giết, U Nhược cũng cảm thấy mình hẳn là có thể đột phá đến thần vương hậu kỳ. Tại hai cái nha đầu đều nhảy cẫng mà chuẩn bị bắt đầu trận tiếp theo chém giết thời điểm, Diệp Trần lại cảm ứng được cái gì, hơi nghi hoặc một chút địa quay đầu, ánh mắt nhìn về phía vực ngoại tinh không. Ánh mắt của hắn rất là sắc bén, xuyên thấu thời không, thấy được tinh không xa xôi chỗ sâu ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh, tất cả đều tràn ngập kinh người tu vi khí tức, phàm là ba người bọn họ những nơi đi qua, tinh hà vỡ nát, vũ trụ quy tắc bị sửa, đại đạo pháp tắc giống như là bị hủy diệt, hết thảy đều biến thành vô tự hỗn độn. Nhìn thấy cái này ba đạo thân ảnh ngay tại chạy tới đây, Diệp Trần liền minh bạch, ba người này nhất định là chạy mình tới. Biết điểm ấy về sau, Diệp Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, thú vị, đi thôi, chúng ta cải biến mục đích. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người đều nghe không hiểu hắn là có ý gì. làm sao đột nhiên liền muốn cải biến mục đích? Hai người bọn họ đều quan sát được, vừa rồi sư tôn tựa như là quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó. Chẳng lẽ nói, sư tôn là đã nhận ra có cái gì ngoài định mức tình huống ngay tại phát sinh, cho nên mới muốn cải biến hành trình sao? Hai người cũng không có chút nào lời oán giận, đã sư tôn nói muốn cải biến mục đích, đó là đương nhiên là muốn nghe sư tôn. Hai người bọn họ đi theo Diệp Trần bước vào thời không chi môn, thân ảnh không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chờ bọn hắn ba người đều triệt để biến mất trong không gian chi môn, đạo này không gian chi môn, lúc này mới nhanh chóng quan bế, chỗ này không gian cũng khôi phục nguyên dạng, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Theo không gian chi môn quan bế, mới tràn ngập ở chung quanh không gian ba động, tự nhiên cũng liền đi theo biến mất. Phát giác được không gian ba động đã biến mất, loại kia tùy thời đều có thể thu hoạch cảm ngộ huyền diệu cũng đi theo biến mất, tất cả mọi người phát ra trận trận tiêu rên. Song nha, làm sao lại không có đâu? Ta chỉ thiếu một chút xíu liền có thể thành công đột phá. Lần này cảm ngộ mất đi đột phá tiến trình, tối thiểu còn phải trì hoãn một vài năm. Ta vừa mới chuẩn bị có chút thu hoạch, kết quả lập tức liền biến mất. Cái này bị ân yêu chỉ làm đến một nửa đều để người khó chịu. Đừng suy nghĩ, vị tiền bối kia là thân phận gì? Người ta không thể là vì trợ giúp chúng ta tu luyện, còn chuyên môn lưu một đạo không gian chi môn tại đây. Các ngươi liền thỏa mãn đi, vừa mới ngắn như vậy thời gian bên trong, thu hoạch của ta so trước kia khổ tu 5000 năm lấy được thu hoạch đều muốn to lớn. Không cùng các ngươi nhiều lời, ta nhanh đi về bế quan. Đám người cãi nhau, có tại phần nản, không thể đạt được càng nhiều càng nộ, có thì là lười nhác nói nhảm, chỉ muốn trước tiên tìm một chỗ an tĩnh khổ tu. Dù là vừa rồi thu hoạch chỉ có một kia, đối với bọn hắn mà nói, ý nghĩa cũng là phi thường trọng đại. Vực ngoại tinh không, ba đạo tràn ngập cường hãn khí tức thân ảnh, chính nhanh chóng đi đường. Bọn hắn ba người bên trong, bất cứ người nào thực lực đều có thể xưng cực kỳ kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là tản mát ra một tia khí tức, đều đủ để vỡ nát vô số tinh hà. Tại bên cạnh của bọn hắn, hỗn độn khí tức cũng tại vần quanh. Chỉ vì bọn hắn ba người toàn bộ đều là hỗn độn thánh hoàng. Một người trong đó người mặc làm áo vải, nhìn mùi bẩn, tựa như nông gia bên trong một cái phi thường phổ thông thôn dân. Hắn nhìn bề ngoài cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng là cả người hắn khí tức lại cực kỳ lăng lệ. Phản phất chính hắn chính là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, có thể đâm xuyên tất cả trở ngại, có thể chặt đứt bất cứ địch nhân nào thủ cấp. Cố này lăng lệ khí tức đơn giản để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Người này hai mắt lóe ra tinh quang, giống như là tiên kiếm ra khỏi vỏ lúc, một màn kia tuyết trắng quang hoa. Mà hắn chính là thú thần điện phái ra truy sát Diệp Trần trong đó một vị hỗn độn thánh hoàng, Tinh Cung Kiếm Đế. Tinh Cung Kiếm Đế thần sắc lãnh khốc, hắn như là một thanh lợi kiếm phá vỡ hư không, nhanh chóng hướng về phía trước đi đường. Thật không biết điện chủ tại sao muốn để các ngươi hai cái này vướng víu đi theo ta. Nhiệm vụ này, ta một người có lẽ không cách nào hoàn thành, nhưng nếu như không có các ngươi cản trở, ta chí ít có thể thoải mái hơn. Tinh Cung Kiếm Đế lạnh lùng nói, trong giọng nói không chút nào che giấu đối với mình bên người hai vị này đồng bạn ghét bỏ cùng chán ghét. Phản phất bên người hai vị này đồng bạn đối với hắn mà nói, thật là lớn nhất chướng ngại vật. Một người mặc áo bào đen đem mình bao phủ tại áo bào đen phía dưới nam nhân phát ra thâm trầm tiếng cười nhạo. Tinh Cung Kiếm Đế, ngươi thật sự coi chính mình có thể một kiếm phá vạn pháp sao? Lại nói nhảm xuống dưới, ta Độc Hoàng Kịch Độc cũng không phải nói đùa. Người nói chuyện chính là được xưng là Độc Hoàng Hỗn Độn Thánh Hoàng. Tại Thú Thần Điện bên trong, Độc Hoàng thực lực cũng có thể coi là bên trên là nhất lưu. Hắn một thân bản sự tất cả độc bên trên. Hắn độc cũng không phải phổ thông loại kia kịch độc, mà là hòa vào đại đạo pháp tắc, chính là một loại pháp tắc chi độc. Chương 1175, Âm Trầm Độc Hoàng chương 1175, Âm Trầm Độc Hoàng nếu như đơn thuần thảo luận chém giết sức chiến đấu, Độc Hoàng các loại năng lực cận chiến cũng không tính vô cùng cường hãn. Bởi vì hắn chuyên môn tu luyện kịch độc chi đạo, đem mình tất cả cảm ngộ đều đầu nhập kịch độc ở trong. Hán độc không chỉ có thể xâm hại thân thể của người khác, cũng có thể hủy đi người khác thần hồn, cũng có thể hủy đi một cường giả tất cả đại đạo căn cơ. Hán kịch độc đã dung nhập đại đạo pháp tắc bên trong, một khi nhiễm, cho dù là cảnh giới cao hơn hắn Hỗn Độn Thánh Hoàng, đều muốn nhận hết trả tấn. Đã từng có hai cái cảnh giới so với hắn thấp một cái nhỏ cấp độ Hỗn Độn Thánh Hoàng, liên thủ tới tìm hắn báo thù. Dựa theo bình thường tình huống mà nói, hai cái cảnh giới hơi thấp Hỗn Độn Thánh Hoàng, một khi bọn hắn liên thủ, cũng có thể đối với hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Muốn triệt để đánh giết kia hai cái Hỗn Độn Thánh Hoàng, nhưng không có dễ dàng như vậy. Mà Độc Hoàng lại lợi dụng mình kịch độc, khiến cho kia hai cái Hỗn Độn Thánh Hoàng nhận hết trả tấn, cuối cùng, bọn hắn đại đạo căn cơ hoàn toàn tán loạn, thần hồn bị ma diệt, nhục thân cũng hư thối. Cuối cùng, kia hai cái Hỗn Độn Thánh Hoàng hoàn toàn chết đi, chết đến mức không thể chết thêm. Có thể giết chết hai cái Hỗn Độn Thánh Hoàng, loại thủ đoạn này đã 10 phần khó lường. Còn có một lần, cái nào đó cảnh giới cao hơn hắn ra một cái nhỏ cấp độ Hỗn Độn Thánh Hoàng, cũng tới tìm hắn trả thù. Đối mặt cảnh giới cao hơn chính mình cường giả, Độc Hoàng cũng không chút nào sợ. Hắn vô cùng thông minh, cũng không có cùng đối phương tới một cái cứng đối cứng, mà là khai thác du kích chiến pháp, không ngừng tìm cơ hội đem độc tố của mình đánh vào đối phương thể nội. Cứ thế mãi, vị cường giả kia bắt đầu gặp kịch độc tra tấn. Mới đầu, cường giả kia 10 phần phẫn nộ, cho rằng những này kịch độc sẽ không đối với hắn sinh ra bao lớn ảnh hưởng, nhiều lắm là chính là để hắn thống khổ một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Nhưng là thời gian dần trôi qua, khi hắn cảm giác được mình đại đạo căn cơ đang bị làm hao mòn, thân hồn cùng nhục thân cũng ngay tại gặp hủy diệt thời điểm, mới quá sợ hãi, đình chỉ đối Độc Hoàng truy sát. Vị kia Hỗn Độn Thánh Hoàng từ đây biến mất, nghe nói là trốn đi hóa giải độc tố. Ước chừng hơn 1 vạn năm về sau, vị kia Hỗn Độn Thánh Hoàng mới một lần nữa trở lại đại chúng trong tầm mắt, đồng thời cũng không có tiếp tục đang đuổi giết Độc Hoàng. Rất hiển nhiên, tại kia hơn 1 vạn năm thời gian bên trong, vị kia Hỗn Độn Thánh Hoàng hẳn là đang nỗ lực giải độc. Thẳng đến đem Độc Hoàng kịch độc cho triệt để hóa giải về sau, hắn mới xuất quan. Đối với cái kia hỗn độn thánh hoàng tới nói, trận này chiến dịch có thể nói là mình xỉ nhục. Ở trên cảnh giới, tại về mặt chiến lược, chính mình cũng vượt xa Độc Hoàng. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn phi thường tự tin cảm thấy mình nhất định có thể đánh giết Độc Hoàng, để Độc Hoàng không có trùng sinh khả năng. Nhưng làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, thời gian kéo càng dài, mình trúng độc liền càng sâu, gặp tra tấn liền càng phát thống khổ. Không chỉ có không thể đánh giết Độc Hoàng, ngược lại là đem mình tra tấn quá sức. Đối với những chi tiết này, hắn đương nhiên là ngậm miệng không nói. Nếu là nói ra để người bên ngoài biết, mình chẳng phải là sẽ trở thành người khác trò cười. Hắn không nói, không có nghĩa là Độc Hoàng không nói. Liên quan tới một trận chiến này các loại chi tiết, Độc Hoàng ngược lại là dương dương đắc ý lan rộng ra ngoài. Đồng thời đem mình như thế nào trêu đùa đối phương quá trình đều miêu tả đến sinh động như thật. Tại Độc Hoàng miêu tả bên trong, trận chiến kia tựa như là mèo hí chuột đồng dạng. Độc Hoàng nhìn bị đuổi đến kẻ ra quần, nhưng chân chính bị đùa bỡn nhưng thật ra là đối phương. Một trận chiến này, nghiễm nhiên đã trở thành Độc Hoàng khoe khoang thực lực mình vô liếng. Đang nghe Độc Hoàng tản những này ngôn luận về sau, vị kia hỗn độn thánh hoàng giận không kềm được, tuyên bố trận đánh giết Độc Hoàng, để hắn triệt để ngậm miệng. Bất quá đã nhiều năm như vậy, đối phương vẫn không có bất kỳ hành động gì. Không cần nghĩ đều biết, cái gọi là muốn tiêu diệt Độc Hoàng ngoan thoại, bất quá là phóng xuất cho mình vãn hồi một điểm mặt mũi sắn tôn chi nói xong. Có lần đầu tiên giao hấn, hắn lại thế nào khả năng bước lên nguy hiểm to lớn đến săn giết Độc Hoàng. Bởi vậy, đương tinh khung kiếm đế như thế dèm pha mình thời điểm, Độc Hoàng tiếu dung càng phát tâm trầm. Nếu không phải là mình mấy người đều là cùng xuất phát từ một tổ chức, hắn thật đúng là không ngại cho tinh khung kiếm đế cũng tới một điểm kịch độc nếm thử. Tại hai người bọn họ đối chọi gay gắt thời điểm, người thứ ba cũng mở miệng nói chuyện. Tinh khung kiếm đế, nếu không phải có điện chủ phân phó, ngươi chí ít sẽ bị ta trấn áp 3 năm. Nói chuyện người thứ ba, hắn hình thể vô cùng to lớn, chỉ là cái này thân cao liền đạt tới trên 100 trượng, hắn cả người vòng quanh nồng đậm màu đen khí tức, bá đạo mà tà ác. Ở đây trên thân thể người cũng không có quá nhiều quần áo che chắn, bởi vậy có thể nhìn thấy da của hắn có rất nhiều hoa văn phức tạp, giống như là hình xăm. Mà nói chuyện người chính là Thiên Tù Ma Chủ, Tinh Khung Kiếm Đế, Độc Hoàng cùng Thiên Tù Ma Chủ, ba người bọn họ chính là bị Thú Thần Điện chủ phái ra truy sát Diệp Trần tiểu đội. Đương chi thứ nhất tiểu đội bị Diệp Trần cho cưỡng ép đánh giết về sau, Thú Thần Điện chủ cũng minh bạch, lần này mục tiêu cũng không phải loại lương thiện. Nếu như phái ra người thực lực không đủ cường đại, như vậy rất có thể sẽ còn gặp nạn. Ra ngoài các loại cân nhắc, Thú Thần Điện chủ phái ra bọn hắn ba người. Tinh Khung Kiếm Đế, cả đời tu vi tất cả kiếm đạo phía trên, là một thuần túy kiếm tu, kiếm đạo của hắn chủ sát phạt, vừa ra tay liền lăng lệ vô cùng, có thể xưng công phạt vô song. Độc Hoàng, tinh thông các loại kịch độc chi đạo, giết người ở vô hình, phàm là lây dính kịch độc người, coi như không chết, đều muốn bứt bỏ nửa cái mạng. Thiên Tù Ma Chủ, hắn sát phạt thủ đoạn mặc dù không có Tinh Khung Kiếm Đế như thế lăng lệ, cũng không có Độc Hoàng vị dị như vậy khó lường, nhưng hắn am hiểu nhất trấn áp cùng bầy khốn, có thể trình độ lớn nhất hạn chế đối thủ chiến lược, thậm chí đem đối thủ tươi sống trấn áp đến chết. Bọn hắn ba người liên thủ, cho dù là cảnh giới cao hơn bọn họ cường giả, còn lớn hơn cảm giác đau đầu. Mà đây cũng là Thú Thần Điện chủ sẽ phái ra bọn hắn ba người nguyên nhân. Chỉ cần bọn hắn ba người đầy đủ ăn ý, hiểu được phối hợp, như vậy lần này nhiệm vụ liền có rất lớn hy vọng có thể hoàn thành. Coi như không thể trực tiếp giết chết đối phương, muốn bảo trụ tính mạng của mình, đồng thời thành công đào tẩu, cũng hẳn là dư xài. Từ chỉnh thể về mặt chiến lược mặt tới nói, chi này ba người đội ngũ vượt xa trước đó chi thứ nhất hai người đội ngũ. Tinh Khung Kiếm Đế bị Độc Hoàng cùng Thiên Tù Ma Chủ chế giễu lại, thần sắc cực kỳ băng lãnh, khí tức cũng càng phát lăng lệ. Bất quá hắn cũng không có đối hai người này động thủ. Thứ nhất, tất cả mọi người là cùng một tổ chức xuất thân thành viên, lúc thi hành nhiệm vụ không cần thiết tàn sát lẫn nhau. Thứ hai, hắn mặc dù không thích hai người này, ngoài miệng cũng rất ghét bỏ bọn hắn, nhưng không thể không thừa nhận chính là hai người này thực lực đều không kém hắn. Đơn đả độc đấu, hắn muốn giành thắng lợi đều rất khó khăn. Rất nhanh liền đến lúc đó, hy vọng kiếm của ngươi cũng có thể cùng miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn. Độc Hoàng hắc hắc cười lạnh, vẫn như cũ không quên mất trào phúng Tinh Khung Kiếm Đế. Dựa theo bọn hắn lấy được tình báo, phía trước thế giới kia chính là mục tiêu nhân vật, trước mắt chỗ thế giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái mục tiêu kia nhân vật sẽ rơi vào bọn hắn ba nhân thủ. Chương 1176, sâu kiến xem thường Thánh Hoàng. Chương 1176, sâu kiến xem thường Thánh Hoàng. Bọn hắn ba người làm hỗn độn Thánh Hoàng cường giả, đi đường tốc độ là tương đương nhanh chóng. Chỉ dùng phi thường ngắn ngủi thời gian, liền đã vượt qua không biết bao nhiêu cái tinh hệ, sắp tới trước mắt Diệp Trần vị trí. Bọn hắn sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy xác định Diệp Trần vị trí, còn nhiều hơn thua thiệt Thú Thần Điện cái kia khổng lồ mạng lưới tình báo. Làm một tổ chức ám sát, đã chuyên môn giúp người khác đón lấy những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiệm vụ, tự nhiên là muốn trải phi thường hoàn thiện lại kỹ càng mạng lưới tình báo. Kể từ đó, mới có thể cam đoan Thú Thần Điện ngay đầu tiên có thể bắt được mục tiêu tin tức, xác định mục tiêu vị trí. Có mục tiêu vị trí về sau, Thú Thần Điện các thành viên liền sẽ lập tức xuất động, phát động lôi đỉnh thế công, đem mục tiêu nhân vật giải quyết. Đây chính là Thú Thần Điện chỗ lợi hại. Luận đỉnh tiêm chiến lực, bọn hắn có 10 cái hỗn độn thánh hoàng cường giả. Nhiều như vậy hỗn độn thánh hoàng cường giả tụ tập lại, đủ để cho bất kỳ một cái nào siêu nhiên thế lực cảnh giác và phần. Luận mạng lưới tình báo trải, Thú Thần Điện mạng lưới tình báo đơn giản ở khắp mọi nơi, so rất nhiều đại gia tộc, thế lực lớn đều muốn hoàn thiện. Cũng tỉ như hiện tại, khi bọn hắn nhận được liên quan tới Diệp Trần tình báo thời điểm, thượng quan gia tộc bên kia thậm chí cũng còn không biết mình tại Tấn Diệt thành căn cứ địa đã bị người cho diệt trừ. Đây chính là mạng lưới tình báo đầy đủ hoàn thiện chỗ tốt. Độc Hoàng, Tinh Khung Kiếm Đế, còn có Thiên Tù Ma Chủ, bọn hắn ba người nhanh chóng xuyên thẳng qua tinh không, phía trước rất nhanh liền xuất hiện Diệp Trần chỗ thế giới kia. Cảm nhận được bàng bạc thế giới chi lực đã đập vào mặt, bọn hắn ba người thần sắc lạnh lùng, đã tiến vào tùy thời đều có thể bộc phát chiến đấu trạng thái. căn cứ trước mắt lấy được tình báo đến xem, đối thủ là một cái phi thường hiếm thấy cường địch. Có thể nhanh chóng giết chết trước đó thú thần điện phái ra hai cái thành viên, đủ để chứng minh đây hết thảy. Chớ nhìn bọn họ ba cái ngoài miệng phách lối ghê gớm, nhưng là chân chính làm lên đỡ đến nên cẩn thận vẫn là rất cẩn thận. Bất quá, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào phía trước thế giới kia thời điểm, tại tiền phương của bọn hắn, đột nhiên ở giữa, không gian phát sinh một trận bập mẹo. Bất thình lình không gian bập mẹo, để bọn hắn ba người phi thường cảnh giác dừng lại. Bọn hắn nhìn về phía trước tiếp tục vặn mẹo không gian, đều bản năng tiến vào tình trạng báo động. Trang cảnh này, vừa nhìn liền biết không bình thường. Ba người sắc mặt trở nên 10 phần nghiêm trọng, làm hỗn độn thánh hoàng cường giả, bọn hắn có thể cảm nhận được, có chút không tầm thường sự tình ngay tại phát sinh. Quả nhiên, tại ba người bọn họ nhìn chăm chú bên trong, có ba đạo thân ảnh, từ kia một chỗ vặn mẹo không gian bên trong, cất bước đi ra. Cái này ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là một nam hai nữ, chính là Diệp Trần sư đồ ba người. Diệp Trần đã sớm phát giác được cái này ba cái thú thần điện người chính hướng phía mình chạy đến, bởi vậy hắn dứt khoát giúp ba người này rút ngắn lộ trình, chủ động xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ú Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người nhìn thấy phía trước khí tức mênh mông như biển ba người, sắc mặt cũng không khỏi đến khẽ biến. Đi theo sư tôn lâu như vậy, các nàng đã không phải là không có gì kiến thức tiểu nữ hài. Hỗn độn thánh hoàng cấp bậc cường giả, các nàng đều gặp thật nhiều cái. Biết hỗn độn thánh hoàng các cường giả uy áp khí tức đại khái là như thế nào. Các nàng liếc thấy được đi ra, ba người này nhất định chính là hỗn độn thánh hoàng cấp bậc cường giả. Lại là ba tôn thánh hoàng. Sư tôn, tay của đối phương bút thật đúng là đủ lớn. Ú Nhược khuôn mặt nhỏ có chút ngưng trọng nói. Lần trước, ba người bọn họ bị hai tôn thánh hoàng truy sát, đây đã là trên cùng đãi ngộ. Thử hỏi, có bao nhiêu người bị hai tôn thánh hoàng cường giả liên thủ truy sát qua? Đối phương đội hình đã tương đương kinh diễm. Lần này, bọn hắn gặp phải đối thủ càng thêm khoa trương, thế mà tới ba cái thánh hoàng. Duy nhất một lần bị ba tôn thánh hoàng truy sát, đãi ngộ này so với lần trước lại đề cao rất nhiều. Chắc không được sư tôn muốn lâm thời cải biến mục đích, nguyên lai có ba con dẹp đi theo chúng ta phía sau cái mông. Tạ Bồ Nhu trong mắt lóe lên một tia màu đỏ điện mang, khóe miệng có chút cong lên, trong giọng nói tràn đầy đối Tinh Khung Kiếm Đế bọn hắn xem thường cùng kinh thị. Là một chỉ là thần vương cảnh giới tiểu nha đầu ấn lý thuyết, Tạ Bồ Nhu căn bản không có tư cách dùng như thế đại nghịch bất đạo, đi rèm pha ba tôn thánh hoàng. Đây chính là thánh hoàng a, mỗi một cái đều là cao cao tại thượng kinh khủng nhân vật. Người ta tùy tiện thổi một hơi, đều có thể hủy diệt vô số cái giống nàng dạng này hỗn nguyên thần vương. Nhưng có câu nói hay lắm, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Dùng để hình dung hai người bọn họ nha đầu hoàn toàn chính xác không phải rất thỏa đáng, dù sao các nàng cũng không phải Diệp Trần chó con, mà là Diệp Trần đệ tử. Nói hiểu rõ một chút, chính là đánh đồ đệ cũng phải nhìn sư phụ. Hai người bọn họ sư tôn, chính là Côn Luân chi chủ, Diệp Trần a. Có như thế một tôn kinh khủng đến cực điểm nhân vật vô địch chỗ dựa, hai người bọn họ lại có cái gì nhưng sợ hãi? Chơi sập đều có sư tôn hỗ trợ đỉnh lấy. Hú hồn, bị sư tôn dọa đến hồn phi phách tán thánh hoàng cường giả cũng không chỉ một, bị sư tôn diệt sát thánh hoàng cường giả cũng tương tự có mấy cái. Đối mặt người người đều vô cùng e ngại hỗn độn thánh hoàng, Ú Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai cái tiểu nha đầu sớm đã không còn ban sơ cái chủng loại kia sợ hãi. Những người này lại đáng sợ, còn có thể so sư tôn đáng sợ hay sao? Ú Nhược cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý, đang đổi đường trước đó, hoàn toàn chính xác muốn trước đem con dẹp cho chục chết, bằng không, một mực bị người đi theo, trong lòng nhiều cách đứng a. Hai cái nha đầu kẻ sướng người họa, trong lời nói tràn đầy đối Tinh Khung Kiếm Đế bọn hắn kinh thường. Phản phất, cái gọi là thánh hoàng cường giả tại trong mắt của các nàng thật cũng chỉ là ba con tùy thời có thể lấy chục chết tiểu côn trùng mà thôi. Tinh Khung Kiếm Đế, Lộc Hoàng cùng Tiên Tù Ma Chủ ba người vốn đang nhìn chằm chằm Diệp Trần. Tại Diệp Trần mang theo hai cái này sâu kiến nữ tử xuất hiện thời điểm, ba người bọn họ lực chú ý trước tiên liền khóa chặt Diệp Trần. Chỉ có người này có thể cho bọn hắn mang đến như có như không cảm giác nguy cơ. Cho dù là bọn họ ba người hiện tại liên thủ, cũng giống là ba người bình thường tại đối mặt một đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ thôn vệ sinh linh manh thú. Loại cảm giác này để bọn hắn tràn đầy cảnh giác. Kết quả, còn không có đợi Diệp Trần cùng bọn hắn động thủ, kia hai cái bị bọn hắn trực tiếp bỏ qua sâu kiến nữ tử, thế mà dẫn đầu nói chuyện. Lời nói ra còn tràn đầy nhục nhã. Cái này khiến ba người bọn họ lập tức ngây ngẩn cả người. Đương cao cao tại thượng thánh hoàng đã quá lâu, ngoại trừ tại đối mặt điện chủ thời điểm bọn hắn sẽ thả thái độ khiêm nhường bên ngoài, ở trước mặt bất kỳ người nào, bọn hắn đều có thể coi trời bằng vung. Thánh hoàng phía dưới, đối bọn hắn tới nói, càng là sâu kiến bên trong sâu kiến, quản ngươi cái gì thần vương vẫn là thần hoàng, một ánh mắt cũng có thể diệt hết toàn bộ. Chưa hề cũng không có bất kỳ cái gì một cái thánh hoàng phía dưới người dám ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Nhưng là bây giờ, hai cái này căn bản không bị bọn hắn để ở trong mắt sâu kiến, lại dám ở ngay trước mặt bọn họ, tỏa sáng như vậy hùng biện. Sâu kiến đang xem thường thánh hoàng. Con mẹ nó. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe được, bọn hắn tuyệt đối không thể tin được còn có như thế không hợp thói thường sự tình phát sinh. Chương 1177, không dám hành động thiếu suy nghĩ chương 1177, không dám hành động thiếu suy nghĩ chuyện này không hợp thói thường trình độ, đã đạt đến để bọn hắn ba cái thánh hoàng đều kém chút đầu góc trong không. Cho tới khi bọn hắn nghe được Ú Nhược cùng Tạ Bồ Nhu như thế rèm pha tính đánh giá mình thời điểm, tư duy đều không thể ổn nắn tới. Cho vẹn qua 3 giây đồng hồ, bọn hắn ba nhân tài giận tím mặt. Tinh khung trong mắt kiếm đế kim quang bùng lên, trên thân kiếm khí mọc lan tràn, phản phất có vô số thanh kiếm cơ hồ muốn từ trong cơ thể của hắn lao ra đồng dạng. Đáng sợ khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ vực ngoại tinh không. Hai con sâu kiến cũng dám ở trước mặt chúng ta càn rỡ. Bản đế muốn rút ra thần hồn của các ngươi, trà tấn nước vào năm. Tinh khung kiếm đế giận không kèm được, mình cao quý như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ hai con sâu kiến đối với mình nói năng lô mãng. Hắn kiếm khí bạo phát đi ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một cỗ phi thường cuồng bạo kiếm khí phong bạo. Cứ như vậy giết chết cái này hai con kiến hôi, không khỏi lợi cho các nàng quá. Hắn muốn đem cái này hai con sâu kiến thần hồn rút ra, đem nó chế tác thành bốc đèn, chuyên môn dùng để đốt đèn trời, tra tấn thần hồn của các nàng ước vào năm. Chỉ có như vậy mới có thể làm hắn hạ giận. Đường đường một vị hỗn độn thánh hoàng, dùng tới kiếm pháp tới đối phó hai cái thần vương cảnh giới sâu kiến, nhiều ít lộ ra nhỏ nói thành to. Cái này cùng đao mổ heo chặt con kiến không sai biệt lắm. Bất quá, hắn lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Ầm ầm. Theo tinh khung kiếm đế hướng về phía trước chỉ đi, vờn quanh ở bên cạnh vô số kiếm mang lập tức hóa thành một cỗ cuồng bạo dòng lũ, mang theo làm cho người hoảng sợ tiếng oanh minh, hướng phía Tạ Bổ Nhu cùng U Nhược hai người đánh tới. Có thể bị thánh hoàng cường giả nghiêm túc như vậy đối phó thần vương cảnh giới cơ giả, đoán chừng cũng liền hai người bọn họ. Loại này đãi ngộ đặc biệt, chỉ sợ nói ra đều không người nào dám tin tưởng. Vô số kiếm khí hội tụ thành làm một đạo vắt ngang tại vực ngoại tinh không bên trong dòng sông, trong đó mỗi một đạo kiếm khí đều có được nhẹ nhõm phá hủy cả một cái sinh mệnh thế giới bi lực. Liên lấy cách đó không xa cái kia sinh mệnh thế giới tới nói, tinh cung kiếm đế một đạo kiếm khí cũng đủ để dễ như trở bàn tay mà đem đánh nổ. Để nơi đó toàn bộ sinh linh đều hoàn toàn biến mất không thấy. Thế nhưng là hiện tại cỗ này dòng thác kiếm khí ở trong chỗ hội tụ kiếm khí số lượng nhiều, đơn giản nhiều vô số kể. Không dám tưởng tượng kiếm khí như thế dòng lũ nếu là đảo qua những cái kia sinh mệnh thế giới thời điểm sẽ phá hủy bao nhiêu thế giới. Có lẽ một ngàn cái, một vạn cái đều chỉ có thể tại đạo kiếm khí này dòng lũ phía dưới bị đều phá hủy a. Càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là tinh cung kiếm đế nghiêm túc như vậy một thức kiếm quyết, muốn đối phó lại là U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai cái này tiểu nha đầu mà thôi. Bị cỗ này vô cùng kinh khủng kiếm khí cho bao phủ, Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược trong hai người tâm không bị khống chế lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt vọng ở trong. Ở trong nháy mắt này, các nàng trái tim phảng phất đều ngừng đập. Đối mặt tinh khung kiếm đế kiếm pháp, hai người các nàng căn bản không sinh ra nửa điểm dũng khí chống cự. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch, thật quá lớn. Cái chênh lệch này chi lớn, đã lớn đến căn bản không có biện pháp đi cân nhắc. Cũng may trong lúc các nàng hai người ý thức trầm luân, tâm tính lúc tuyệt vọng, trên người áo giáp lúc này đã tuôn ra thánh hoàng cấp bậc lực lượng, hình thành hai cái quang đoàn, đưa các nàng hai người vây quanh ở bên trong. Một đoàn hào quang màu u lam, cùng một đoàn hào quang màu đỏ, đều đưa các nàng bảo hộ phải hào hảo. Áo giáp mặt ngoài, các loại đại đạo đường vân sớm đã phát sáng lên, nội bộ ẩn chứa tất cả lực lượng cũng bị kích hoạt. Đạt được áo giáp bảo hộ, hai người bọn họ ý thức lúc này mới khôi phục thanh tỉnh, từ vừa rồi loại kia tuyệt vọng trầm luân trạng thái, nhảy ra ngoài. Hô, hô, hô. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu từng ngụm địa thở hổn hển, hai người trong mắt trừng tròn xoe, tựa như là mới từ trong nước vớt ra người chết chìm đồng dạng. Vừa rồi, Tạ Bồ Nhu không nói nổi một lời nào. Hai người bọn họ thậm chí không dám đi hồi ức vừa rồi loại kia trạng thái. Đây chính là thánh hoàng tiện tay một kích, quả nhiên là kinh khủng tuyệt luân, để cho người ta căn bản không có biện pháp phản kháng. Ngoại trừ chờ chết bên ngoài, thật không có biện pháp nào. Cũng may, trên người các nàng có sư tôn cố ý giúp các nàng luyện chế áo giáp. Cái này hai kiện áo giáp đều có thể chống cự thánh hoàng cấp bậc công kích. Nếu như thật gặp thánh hoàng tập kích, bằng vào cái này hai kiện áo giáp, hai người bọn họ đều có thể ngay đầu tiên bảo trụ tính mạng của mình, sẽ không lập tức chết mất. Cũng chính vì vậy, hai người bọn họ mới có thể nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh. Nhưng cho dù là dạng này, hai người bọn họ cũng vô pháp nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Dù sao, đây chính là tinh khung kiếm đế tiện tay một kích, có cái nào thần vương cường giả có thể bảo trì tâm bình khí hòa? Ngay tại dòng thác kiếm khí trùng trùng điệp điệp địa sắp đem Vũ Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người đánh thành cho bụi thời điểm, Diệp Trần lúc này mới lạnh nhạt mở miệng. Tốt, khi dễ tiểu hài tử thủ đoạn đều đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Nói, Diệp Trần tiện tay vung lên, một đạo rơi trong suốt gợn sóng từ trong tay hắn khuyết tán ra ngoài. Đạo này hơi mở gợn sóng không ngừng mà dập dần mở, rất nhanh liền xung kích tại kiếm khí kia dòng lũ phía trên. Ánh sáng nhu hòa nhộn nhạo gợn sóng, nhìn như không có cái gì rất cường hãn lực trùng kích, nhưng chỉ có đương cố lực lượng này thật va chạm đến dòng thác kiếm khí phía trên về sau, mới có thể thể hiện ra chân chính kinh khủng. Phanh 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 phanh. Dòng thác kiếm khí đánh vào sóng gợn vô hình bên trên, phàm là cùng cái này gợn sóng tiếp xúc kiếm khí, tất cả đều nhao nhao nổ tung, phát ra bên tai không dứt tiếng bạo liệt. Tựa như là có vô số đèn lưu ly tại bạo tạc đồng dạng. Theo dòng thác kiếm khí tiếp tục va chạm ở phía trên, càng nhiều kiếm khí bị đụng nát. Nguyên bản uy thế kinh người dòng thác kiếm khí, cứ như vậy bị hóa giải mất. Thấy cảnh này, tinh khung kiếm đế con ngươi lạnh đến giống như là lưỡi dao hàn mang, hắn thần sắc phi thường ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Trần. Một chiêu này dòng thác kiếm khí, là hắn tiện tay thi triển ra không sai. Thế nhưng là, cái này không có nghĩa là một chiêu này uy lực liền rất yếu đi. Tương phản, dòng thác kiếm khí uy lực tương đương cường hãn, từ hắn vô số kiếm khí tạo thành, hội tụ thành vì đại giang đại hạ. Vô số kiếm khí được ra, đủ để cho bất kỳ một cái nào cùng giai cường giả vì đó nghiêm mặt. Một chiêu này, mặc dù nói là vì giết chết Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược, nhưng càng nhiều vẫn là muốn thăm dò một chút đối diện cái kia cường địch. Hắn muốn mượn dùng một chiêu này, đến xem lai lịch của đối phương đến cùng như thế nào. Tinh khung kiếm đế minh bạch, lấy đối phương thực lực, đương nhiên sẽ không bị kiếm khí của mình dòng lũ khiến cho sức đầu mẹ chán. Nhưng chỉ ít, cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch a. Mới thấy, lại làm hắn cảm thấy áp lực. Diệp Chân chỉ là tiện tay đánh ra một đạo lực lượng, liền tùy tùy tiện tiện địa hóa giải kiếm khí của hắn dòng lũ. Cái kia tư thái, không khỏi quá mức dễ dàng a. Nhìn hắn không chút nào tổn sức. Độc Hoàng cùng Thiên Tù Ma chủ hai người đồng dạng khẩn trương không ít. Vừa rồi, bọn hắn động tĩnh gì cũng không có, chính là muốn nhân cơ hội hảo hảo quan sát đối thủ này, nhìn có thể hay không nhìn ra điểm chi tiết. Mà bây giờ, bọn hắn nhìn ra chi tiết chính là bốn chữ: thành thạo điêu luyện. Chương 1178, Phệ Thiên Kiếm Quyết chương 1178, Phệ Thiên Kiếm Quyết cái kia một tay phòng ngự chi pháp, biểu hiện được thật sự là quá thành thạo điêu luyện, đơn giản chính là hạ bút thành văn. Dù sao, đổi lại là bọn hắn tới, tuyệt đối làm không được vừa rồi Diệp Trần nhẹ nhàng như vậy. Các hạ thân thủ tốt, không hổ có thể giết chết chúng ta thú thần điện hai tên thành viên. Độc Hoàng thanh âm khàn khàn, thâm trầm địa đạo. Diệp Trần mỉm cười hỏi lại, ngươi chỉ là kia hai cái đồ vô dụng sao? Ngay cả cho ta làm đồ chơi tư cách đều không có. Độc Hoàng giận dữ, ngươi. Luận thực lực, Độc Hoàng thực lực cũng áp đảo trước đó cùng Tiêu cùng Đỏ Giác, tự nhiên là sẽ không thái quá tại đem cùng Tiêu cùng Đỏ Giác hai người để vào mắt. Nhưng nếu để cho hắn đem Đỏ Giác cùng Tiêu hai người làm đồ chơi để bỡ bỡn, vậy cũng không thể dễ dàng như thế. Diệp Trần không chút nào đem hai người kia để ở trong mắt, thậm chí đem hai người kia hình dung là đồ chơi. Thật sự là quá phép lối, quá phận. Bọn hắn như thế nào đi nữa cũng là cùng là thú thần điện thành viên, cái khác thành viên bị người dạng này vũ nhục, mấy người bọn họ cũng tương đương phẫn nộ. Làm sao? Ba người cùng một chỗ liên thủ, đã cảm thấy đối đầu ta có thể có phần thắng. Vậy thì tới đi, đừng lãng phí thời gian. Ta cũng nghĩ nhìn xem, các ngươi cái này ba cái đồ chơi cùng trước đó kia hai cái đồ chơi so sánh, có thể mạnh bao nhiêu. Diệp Trần mặt mỉm cười nói. Hắn nói chuyện thời điểm ngữ khí là tương đương bình thản, thế nhưng là, hắn nói ra ngữ, nội dung của nó lại tương đương kinh bạo. Tại hắn tự thuật bên trong, không chỉ có trước đó Đỏ Giác cùng Cuồng Kiêu hai người biến thành đồ chơi, liền ngay cả ba người này cũng giống như thế, đối với hắn không có cách nào sinh ra bất kỳ uy hiếp gì. Trong lời nói, không chút nào che giấu hắn đối ba người này trêu chọc cùng kinh thị. Tinh Khung Kiếm Đế cả đời tu luyện kiếm đạo, tính tình nhất là kiên cường, tựa như là sắc bén nhất tiên kiếm, thế muốn chém ra tất cả chướng ngại. Bị Diệp Trần như thế một trận nhục nhã, hắn cái thứ nhất liền chịu không được. Vừa rồi, kiếm khí của hắn dòng lũ bị Diệp Trần nhẹ nhõm hóa giải thời điểm, trong nội tâm kỳ thật liền đã không phục lắm. Hắn cả đời chung với kiếm đạo của hắn chính là vô địch, chính là chém hết hết thảy, chính là quét ngang hết thảy địch. Chính là dạng này tín niệm mới khiến cho hắn rèn đúc một viên vô địch kiếm tâm. Hắn đối với mình kiếm đạo từ trước đến nay tràn ngập tự tin, cái này nam nhân là thật không nữa có thể đỡ nổi kiếm đạo của hắn. Vậy liền giao thủ rồi nói sau. Tinh Khung Kiếm Đế không có chút nào nói nhảm, hắn ánh mắt lấp lóe, đưa tay liền đánh ra một đạo sắc bén kiếm mang. Đạo kiếm mang này sẽ rách vực ngoại tinh không, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Trần trước mắt. Kiếm mang mũi nhọn, khoảng cách Diệp Trần trong mắt chỉ có một ngón tay khoảng cách, trong nháy mắt liền có khả năng cắm vào hốc mắt của hắn, đánh nổ trong mắt của hắn, thậm chí đánh nổ đầu của hắn. Đối với cái này, Diệp Trần khẽ động cũng không hề động, liền phảng phất hắn đã tới không kịp đề phòng, cũng không kịp né tránh. Diệp Trần hoàn toàn chính xác không có né tránh cùng phòng ngự dự định, mặc cho kiếm mang đâm vào trong mắt của mình bên trên. Bất quá, ba người bọn họ đoán trước ở trong huyết tương phun ra tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản, theo đinh một tiếng vang nhỏ, đạo này vô cùng sắc bén kiếm mang, vậy mà tại đâm trúng Diệp Trần ánh mắt mặt ngoài thời điểm, đập nát mũi kiếm. Sau đó, cả đạo kiếm mang đều phanh một tiếng triệt để bể nát. Thấy cảnh này ba người đều quá sợ hãi. Tinh Khung Kiếm Đế thả ra kiếm mang, lúc nào trở nên yếu như vậy? Tại đối phương không có phòng ngự tiền đề phía dưới, rõ ràng đã đánh trúng đối phương. Kết quả, ngược lại là kiếm mang bể nát. Quá bất hợp lý đi. Tinh Khung Kiếm Đế ba người bọn họ cũng không khỏi đến trừng lớn hai mắt, cảm thấy lớn thụ xung kích. Nhục thể của hắn quá mạnh, kiếm mang của ta vậy mà không phá hết hắn phòng ngự. Tinh Khung Kiếm Đế lập tức liền kịp phản ứng. Không phải mình không đủ mạnh, mà là đối phương càng mạnh. Kia nhục thân cường độ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Miễn cưỡng ăn mình một kiếm, đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Độc Hoàng rũa ra màu xanh lá cây đậm đầu lưỡi, giống con rắn độc, liếm lấy một chút bờ môi của mình, âm trầm mở miệng, nhục thân cường hãn. Bản hoàng nhưng yêu nhất loại này đối thủ. Hắn vốn cũng không phải là chiến lược kinh người loại hình, mà là dùng độc cao thủ. Đối phó loại này nhục thân cứng rắn cường giả, người khác có lẽ không thể nào tới tay, thế nhưng là, hắn độc lại có thể lặng yên không một tiếng động rót vào đối phương nhục thân ở trong. Lợi dụng kịch độc đối với đối phương nhục thân tiến hành cực hạn phá hư về sau, cuối cùng, đối phương nhục thân liền sẽ hòa tan trở thành một bãi thối nước. Một mực không nói lời nào Thiên Tù Ma chủ cũng âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền động thủ đi. Ba người chúng ta nhất định phải liên thủ đánh phối hợp, bằng không, trận chiến ngày hôm nay thật khó mà nói. Hắn một mực tại quan sát Diệp Trần, đối như thế nào trấn áp Diệp Trần tiến hành rất nhiều loại tưởng tượng. Hắn lúc này đã nghĩ ra một cái tương đối tốt không trận, vận dụng được tốt, hắn có nắm chắc để Diệp Trần tiên lực vận dụng, cùng pháp tắc điều động xuất hiện ba cái hô hấp thời gian đình trệ. Chớ xem thường chỉ là thời gian ba hơi thở, một khi hắn thật làm được, như vậy, ba cái hô hấp thời gian bên trong Diệp Trần sẽ không cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng nào cùng thủ đoạn. Cao thủ đối chiến, đây tuyệt đối là một cái phi thường sơ hở chí mạng. Đến lúc đó, Tinh Khung Kiếm Đế liền có thể thỏa thích thi triển mình mạnh nhất kiếm quyết, đem đối phương chém thành muôn mảnh. Độc Hoàng cũng có thể đem mình mãnh liệt nhất kịch độc đánh vào Diệp Trần thể nội, khiến cho Diệp Trần độc tận xương thủy, dần dần mất đi sức chống cự. Tinh Khung Kiếm Đế phát ra một tiếng gầm nhẹ, lên. Sau đó, trong tay hắn lập tức nhiều hơn một thanh phi thường cổ phát trường kiếm. Thanh trường kiếm này toàn thân là màu đen, không có dư thừa tân trang, nhìn qua, tựa như là dùng một cây màu đen sắt vụn tùy ý tạo ra bán thành phẩm đồng dạng. Lưỡi kiếm bộ phận, nhìn cũng không phải rất sắc bén, thậm chí có chút nhỏ xíu băng miệng. Chỉ từ bề ngoài phía trên tới nói, thanh kiếm này gần như không thể xưng là kiếm, nhiều lắm là chính là đem phế bỏ bán thành phẩm thôi. Thế nhưng là, đương Tinh Khung Kiếm Đế lộ ra thanh kiếm này về sau, kinh khủng kiếm khí từ thanh này thiết kiếm màu đen bên trong đột nhiên tán phát ra. Phản phất, thanh này thiết kiếm màu đen nội bộ ẩn chứa vô số kiếm nhận phong bạo. Phệ Thiên Kiếm Quyết. Tinh Khung Kiếm Đế xuất thủ trước, trường kiếm trong tay không ngừng mà vung vẩy cùng đâm ra, rõ ràng là một cái thiết kiếm màu đen, nhưng lúc này, toàn bộ vực ngoại tinh không đều trở nên ngân quang lượn lờ, hàn quang lấp lóe. Mỗi một chỗ không gian đều tràn ngập sắc bén đến cực điểm kiếm khí. Những này kiếm khí giống như là vô số đầu có thể thôn vệ vạn vật hung thú, hướng phía Diệp Trần giết tới. Diệp Trần lúc đầu không đem Tinh Khung Kiếm Đế kiếm quyết để ở trong lòng, nhưng là trong tay đối phương nhìn như phổ thông thiết kiếm màu đen, lại làm cho hắn nhìn nhiều một chút, có chút ý tứ. Diệp Trần cười lạnh hừ nhẹ, cũng thi triển ra kiếm quyết tới giao chiến. Cùng Tinh Khung Kiếm Đế không giống chính là, Diệp Trần không có sử dụng bất luận cái gì một thanh bảo kiếm, mà là ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, lấy chập chỉ thành kiếm phương thức, đánh ra tinh diệu kiếm quyết. Quanh mình Phệ Thiên kiếm quyết không ngừng mà xâm nhập mà đến, Diệp Trần hai ngón làm kiếm, đem những này kiếm khí nhẹ nhõm hóa giải mất. Chương 1179, Chân Ma Phong Khốn Thuật. Chương 1179, Chân Ma Phong Khốn Thuật. Nhìn thấy mình vậy mà không có cách nào phá vỡ Diệp Trần phòng ngự, Tinh Khung Kiếm Đế biểu lộ tương đương khó coi. Kiếm thuật chính là hắn mạnh nhất sát phạt thủ đoạn, một kiếm ra, vạn mệnh vẫn. Hắn tin tưởng vững chắc, trên kiếm đạo mặt không có người nào có thể vượt qua mình. Thế nhưng là, Diệp Trần lại đồng dạng sử dụng xuất kiếm quyết, đem hắn kiếm ngăn cản xuống dưới. Tinh Khung Kiếm Đế ít nhiều có chút không thể nào tiếp thu được điểm này. Hắn có thể tiếp nhận mình bị Diệp Trần cưỡng ép đánh bại, nhưng là hắn không có cách nào tiếp nhận Diệp Trần kiếm đạo thế mà có thể cùng mình ngang hàng, thậm chí ẩn ẩn còn ngự trị ở bên trên chính mình. Nhìn xem chập chỉ thành kiếm không ngừng vung vẩy ra kiếm khí, cùng mình quyết đấu Diệp Trần, Tinh Khung Kiếm Đế lửa giận dâng lên, trong tay thiết kiếm màu đen vung vẩy đến càng thêm hoa mắt. Sao trời bạn kiếm về? Tinh Khung Kiếm Đế phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong tay thiết kiếm màu đen ở trong chớp mắt giống như là huyền hóa ra vô số viên lóe sáng sao trời. Mỗi một viên tinh thần đều là hắn kiếm đạo cảm ngộ cao độ ngưng tụ, tương đương cường hãn kiếm khí, ngưng tụ thành cái này từng khóa sao trời. Vô số viên kiếm khí sao trời cứ như vậy hóa thành sáng chói lưu tinh, thẳng hướng Diệp Trần. Một chiêu này chính là Tinh Khung Kiếm Đế sáng tạo, uy lực vô tận, cho dù là Độc Hoàng cùng Thiên Tù Ma Chủ hai người thấy được, cũng không dám đối cứng chiêu này. Nhìn xem vô số lưu tinh xông về phía mình, Diệp Trần nhếch miệng mỉm cười, sau đó đánh ra vô số đạo đồng dạng sáng chói kiếm mang, cùng kia lưu tinh đối xông. Rầm rầm rầm. Cái này vô số kiếm mang đâm xuyên tại những cái kia lưu tinh phía trên, hai cỗ kinh khủng kiếm đạo lực lượng xung kích lẫn nhau, lập tức bạo phát ra tiếng oanh minh, phản phất toàn bộ vực ngoại tinh không đều muốn bị đánh rách tả tơi đồng dạng. Chỉ bất quá, Tinh Khung Kiếm Đế thi triển sao trời vạn kiếm về hiển nhiên đã rơi vào hạ phong. Vô số lưu tinh bị Diệp Trần kiếm mang bắn nổ, ngưng tụ trong đó kiếm khí nhao nhao tán loạn, căn bản không có biện pháp cho Diệp Trần mang đến ảnh hưởng. Mà Diệp Trần chỗ đánh ra kiếm mang, tại quét ngang cái này một mảng lớn kiếm khí lưu tinh về sau, cô này sát phạt tình thế vẫn không có yếu bớt. Cùng bạo kiếm mang nhao nhao đánh về phía trước Tinh Khung Kiếm Đế. Nguy rồi. Thấy cảnh này, Tinh Khung Kiếm Đế thần sắc đột biến, hô to một tiếng về sau, lần nữa huy động thiết kiếm trong tay, phóng xuất ra lít nha lít nhít kiếm khí, ngăn ở phía trước. Thấy tình thế không diệu, Thiên Tù Ma Chủ cũng tại lúc này lập tức động thủ. Chân Ma Phong Khốn Thuật. Thiên Tù Ma Chủ mặc dù cũng không thích Tinh Khung Kiếm Đế, nhưng là bọn hắn hiện tại là một đoàn đội, đối mặt với cùng một cái cường địch. Đại chiến thời điểm nếu như còn muốn làm tiểu tâm tư, không chỉ có Tinh Khung Kiếm Đế sẽ chết mất, liền ngay cả mình cũng là đại nạn lâm đầu. Cho nên trợ giúp thời điểm, vẫn là phải trợ giúp. Hắn giang hai tay ra, màu đen ma khí lập tức nơi tay trưởng cùng đầu ngón tay lượn lờ. Những này từng tia từng sợi ma khí nhanh chóng ngưng tụ, giao nhau, sau đó cấu trúc trở thành một cái phi thường phức tạp, phi thường thâm ảo ấn ký. Cái này đã ấn ký bị hắn đánh ra, đồng dạng ngăn ở Tinh Khung Kiếm Đế trước mặt. Siêu siêu siêu. Vô số kiếm mang đem Tinh Khung Kiếm Đế kiếm khí cho đánh tan, bất quá, Tinh Khung Kiếm Đế kiếm khí cũng đem Diệp Trần kiếm mang cho tiêu hao hết một phần. Còn lại một bộ phận, tất cả đều đánh vào Chân Ma Phong Khốn Thuật bên trên. Lại là một trận bên thai không dứt tiếng nổ đùng đoảng, Chân Ma Phong Khốn Thuật bị đánh đến chia năm xẻ bảy, tất cả lực lượng đều bị chém vỡ, giống như là bị loạn đao chém nát rau cải trắng đồng dạng. Cũng may, trải qua hai người bọn họ liên thủ phòng ngự, Diệp Trần kiếm mang đã bị tiêu hao hầu như không còn, không có tiến một bước địa công kích bọn hắn. Trải qua lần này giao thủ, Thiên Tù Ma Chủ cùng Tinh Khung Kiếm Đế hai người tâm tình đều phi thường nghiêm trọng. Hai người bọn họ liên thủ, thế mà cũng bèn bèn chỉ là ngăn lại Diệp Trần một kiếm mà thôi. Nhìn về phía thần thái vẫn như cũ nhẹ nhõm Diệp Trần, Tinh Khung Kiếm Đế thấp giọng nói, người này quá mạnh, kiếm đạo của hắn lại còn tại trên ta. Nghe được hắn nói như vậy, Thiên Tù Ma Chủ đều cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn một cái. Kiếm đạo tu vi chính là Tinh Khung Kiếm Đế đáng tự hào nhất phương diện. Hắn có thể thừa nhận người khác cảnh giới, thực lực ở trên hắn, nhưng là muốn để hắn thừa nhận kiếm đạo của người khác cảm ngộ ở trên hắn, kia là tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng là, vừa rồi gần là đối với hai chiêu mà thôi, Tinh Khung Kiếm Đế liền chính miệng nói ra những lời ấy. Hắn cũng là kiếm tu. Thiên Tù Ma Chủ hỏi. Kiếm tu sát phạt chi lực từ trước đến nay rất mạnh, muốn đối phó một cái thực lực cường đại kiếm tu, thật đúng là không đơn giản. Tinh Khung Kiếm Đế há to miệng, lúc đầu muốn nói Diệp Trần cũng giống như mình đều là thuần kiếm tu. Nhưng là, hắn lại có thể cảm giác được, Diệp Trần khí tức trên thân tương đối phức tạp, cũng không phải là phi thường thuần túy kiếm đạo khí tức. Dưới tình huống bình thường, chỉ có cái gì đều tu luyện cường giả, khí tức mới có thể lộ ra phức tạp như vậy. Nếu là nói như vậy, người này cũng không phải là thuần kiếm tu. Nhưng cái kết luận này chẳng những không có để Tinh Khung Kiếm Đế cảm thấy một điểm an ủi, ngược lại càng thêm khó chịu, áp lực trở nên lớn hơn. Bởi vì, Diệp Trần nếu như không phải một cái thuần kiếm tu, kiếm đạo của hắn tu vi vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Ngay cả một cái không phải kiếm tu người, tại kiếm đạo tu vi bên trên đều cao hơn chính mình, như vậy, chính mình cái này thuần kiếm tu mặt mo còn để vào đâu? Nhìn thấy Tinh Khung Kiếm Đế sắc mặt khó coi như vậy, còn nói không ra nói đến, Thiên Tù Ma Chủ cũng lười hỏi. Hắn siết chặt nắm đấm, hơn 100 mét cao thân thể mặt ngoài, những cái tiếp như là hình xăm đồng dạng đồ án, đường vân cũng tại lúc này phát sáng lên, phóng xuất ra một cô man hoang dã man khí tức. Lên. Thiên Tù Ma Chủ phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó siết chặt nắm đấm, chân đạp hư không liền hướng về Diệp Trần mà tới. Hắn hung hăng quanh ra một quyền, lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo màu đen to lớn quyền mang. Đạo này quyền mang, khoảng chừng sao trời kích cỡ tương đương, còn có rất nhiều phức tạp phù văn vết tích, không chỉ có thế đại lực trầm, càng có một loại phi thường đặc biệt phong ấn chi lực đi theo. Nếu là cùng Thiên Tù Ma Chủ giao thủ, rất dễ dàng liền lâm vào dạng này phong ấn chi lực bên trong, dần dần cảm giác được tự thân lực lượng nhận rất lớn hạn chế, giống như là tại vũng bùn bên trong khó khăn chiến đấu. Thấy thế, Diệp Trần không có cố ý tránh đi này quỷ dị một quyền, mà là đồng dạng nắm chặt nắm đấm, đối phía trước đánh tới. Một quyền phá vỡ vũ trụ tinh không, đánh nát vô số tinh hà, cùng Thiên Tù Ma Chủ cực đại nắm đấm cường thế đối oanh. Đông. Tại hai nắm đấm đối oanh thời điểm, kinh khủng lực đạo lẫn nhau bộc phát ra, giống như là một trận vũ trụ nổ lớn sinh ra, vô số đại đạo phù văn lóe ra xuất hiện, sau đó lại nổ tung. Hai cỗ lực lượng cuồng bạo coi đây là điểm trung tâm, hỗn hợp lực trùng kích hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích ra, đủ để hủy diệt các loại tinh thể. Hai người đều là hỗn độn thánh hoàng, tùy ý một quyền cũng đã đầy đủ kinh người, chớ nói chi là giờ phút này là hai người cường thế đụng nhau. Thiên Tù Ma Chủ nhe răng trợn mắt, thể nội các loại lực lượng tất cả đều tuôn trào ra, ngưng tụ tại trên nắm tay, thế muốn cùng Diệp Trần cân sức ngang tài. Chương 1180, lộn nào chương 1180, lộn nào ta cũng không tin. Thiên Tù Ma Chủ cảm nhận được đến từ phía trước lực lượng kinh khủng đang không ngừng mà dâng tới mình, mang đến cho mình áp lực lớn. Cái này cũng khơi dậy hắn chơi liều mà. Hắn gắt gao cắn răng, thể nội hỗn độn tiên lực phảng phất không cần tiền, điên cuồng địa khuynh tiết mà ra, muốn một quyền oanh mở Diệp Trần công kích. Thế nhưng liền trong chớp mắt, sắc mặt của hắn liền thay đổi, trở nên càng thêm hãi nhiên cùng hoảng sợ. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được, mình kia sao trời kích cỡ tương đương quyền mang, đã không chống nổi. Đến từ phía trước cố lực lượng kia thật sự là quá bàng bạc, đơn giản tràn trề không gì chống đỡ nổi. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng, đem kia sao trời kích cỡ tương đương quyền mang đều đánh nát, sau đó, đánh vào Thiên Tù Ma Chủ trên thân. Đem Thiên Tù Ma Chủ cũng cho đánh cho liên tục thổ huyết. Thiên Tù Ma Chủ kia cao lớn thân thể, tại lúc này, bị đánh giống là lưu tinh xẹt qua vực ngoại hư không, căn bản cũng không có biện pháp dừng lại. Thẳng đến oanh bạo mấy ngôi sao về sau, hắn mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Quá kinh khủng. Thiên Tù Ma Chủ thống khổ ho khan, mỗi một lần ho khan đều để hắn phun ra một miệng lớn máu tươi tới. Hắn vô cùng e ngại nhìn chằm chằm Diệp Trần, đơn giản không thể tin được đối thủ của mình cư nhiên như thế cường hãn, một quyền thiếu chút nữa đem mình đánh chết. Cũng may mình đủ cứng, thực lực cũng không yếu, bằng không, vừa rồi một quyền kia xuống tới có lẽ thật sự lạnh lạnh. Trong lòng như thế may mắn thời điểm, Thiên Tù Ma Chủ vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì Diệp Trần phảng phất cũng không dùng, đem hết toàn lực vừa rồi một quyền kia, tựa hồ chỉ là hắn tiện tay đánh ra mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu nói Diệp Trần vừa rồi một quyền kia xác thực cũng không dùng hết toàn lực, chỉ là tiện tay đánh ra, mà mình lại kém chút bị hắn cho đánh chết. Như vậy, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa đương Diệp Trần chân chính vận dụng quyền lực thời điểm, mình sẽ chết không có chỗ chôn. Không có khả năng. Hắn coi như mạnh hơn, cũng không trở thành đem chúng ta mấy cái đều đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Thiên Tù Ma Chủ thật sự là không dám hướng phương diện này nghĩ, nếu thật là như thế, hắn cũng không biết làm như thế nào thắng nổi Diệp Trần. Tinh Cung Kiếm Đế bên kia nhìn thấy Thiên Tù Ma Chủ bị Diệp Trần một quyền cho kem chút đánh chết, hắn cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Mục tiêu lần này nhân vật thật sự là quá mức tương đại, cũng quá mức thần bí, thật không thể phớt lờ. Tay hắn cầm thiết kiếm màu đen, lần nữa hướng Diệp Trần đánh tới. Các loại cường hãn kiếm quyết bị hắn vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Trong một chớp mắt, toàn bộ vực ngoại tinh không khắp nơi đều tràn ngập kiếm mang của hắn, phản phất toàn bộ vũ trụ đều biến thành thuộc về chính hắn một người kiếm chi lĩnh vực. Đối mặt Tinh Khung Kiếm Đế điên cuồng tập kích, Diệp Trần tay trái còn đeo tại sau lưng, chỉ dùng tay phải đến đối chiến. Từ đầu đến cuối, tư thái của hắn đều lộ ra mười phần nhẹ nhõm, đi bộ nhàn nhã. Đinh đinh đinh. Diệp Trần phất tay đánh ra ngàn vạn đạo kiếm mang, đem Tinh Khung Kiếm Đế trực tiếp bước lui, kiếm mang cùng Tinh Khung Kiếm Đế thiết kiếm màu đen va chạm, phát ra thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm. Thiên Tù Ma Chủ không dám chậm trễ thời gian, lập tức thi triển cường đại pháp quyết, muốn hạn chế lại Diệp Trần sức chiến đấu. Thiên Ma Lao Ngục. Thiên Tù Ma Chủ đánh ra một đạo màu đen ấn ký. Cái này đạo ấn ký mới đầu chỉ có hắn to như nắm tay, nhìn qua như là một tòa núi nhỏ thể tích, nhưng là bị hắn đánh ra về sau, đạo này tràn ngập phong ấn lực lượng màu đen ấn ký cấp tốc mở rộng, giống như là một cái lồng giam, nhanh chóng hướng phía Diệp Trần bao phủ tới. Hắn am hiểu nhất chính là các loại phong ấn chi thuật, cho nên cùng Diệp Trần chính diện giao chiến, không bằng thừa dịp Tinh Khung Kiếm Đế cuốn lấy Diệp Trần thời điểm, hắn sử dụng các loại phong ấn chi thuật đối Diệp Trần tiến hành kiềm chế. Khi bọn hắn mấy người đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt thời điểm, từ đầu tới đuôi đều không có gì tồn tại cảm động hoàng, giờ phút này cũng rốt cục bắt đầu muốn động thủ. Độc Hoàng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm đang cùng Tinh Khung Kiếm Đế giao thủ Diệp Trần, phát ra hắc hắc tiếng cười. Sau đó hắn mở bàn tay, tại bàn tay hắn bên trên xuất hiện một cây chỉ có cỡ ngón tay gậy gỗ. Nhóm lửa căn này cỡ ngón tay gậy gỗ, từng sợi lục sắc sương mù liền từ cái này gậy gỗ ở trong xông ra. Chúng loại độc này, nhục thân bị hao tổn, thần hồn phong bế, căn cơ bị xấu, nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào? Độc Hoàng đối với mình độc tràn ngập tự tin, hắn biết, phàm là chúng mình độc người, coi như trong thời gian ngắn không có cách nào đem đối phương cho giết chết, cũng có thể cho đối phương mang đến cực kỳ thống khổ tra tấn. Loại thủ đoạn này có thể cực lớn trình độ địa suy yếu thực lực của đối phương. Cho đến lúc đó, bọn hắn ba người liên thủ, chẳng phải là có thể tùy ý nắm Diệp Trần. Lúc này Diệp Trần bị Tinh Khung Kiếm Đế cùng Thiên Tù Ma Chủ hai người vây công, hai chọi một tình huống phía dưới, nhìn như có thể muốn rơi vào hạ phong. Nhưng trên thực tế, hắn ứng đối hai người công kích thời điểm, vẫn như cũ lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Diệp Trần một kiếm chém vỡ đến từ phía trước vô số kiếm mang, hắn chập chỉ thành kiếm, chỉ gặp nổ bắn ra ngàn trượng kiếm mang, sau đó hung hăng chạm tại tinh khung kiếm đế thiết kiếm màu đen lên. Ken, đạo này ngàn trượng kiếm mang, đem thanh này thiết kiếm màu đen chém vào phát ra tiếng vang, cỗ này cự lực chấn động đến thiết kiếm màu đen điên cuồng chấn động. Tinh khung kiếm đế chỉ cảm thấy cánh tay vô cùng bủn rủn, lập tức đã mất đi thiết kiếm màu đen khống chế. Thanh này thiết kiếm màu đen bị đánh đến bay vào sâu trong vũ trụ, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm của ta! Tinh khung kiếm đế nóng nảy hô to lên, làm một hỗn độn thánh hoàng, hơn nữa còn là thuần kiếm tu hỗn độn thánh hoàng. Tinh khung kiếm đế chưa hề cũng không nghĩ tới kiếm trong tay mình lại bị người khác đánh bay đi. Một cái ngay cả mình kiếm đều cầm không được kiếm tu, đây tính toán là cái gì kiếm tu? Nhưng là hắn lúc này muốn đem thiết kiếm màu đen cho gọi trở về cũng không kịp, bởi vì Diệp Trần chỗ thi triển đạo này ngàn trượng kiếm mang, tại đánh bay thiết kiếm màu đen về sau, vẫn như cũ mang theo chém ra vũ trụ kinh khủng uy năng, một kiếm chém xuống tại tinh khung kiếm đế trên thân. Một kiếm này từ trái phía trên đến phải phía dưới, từ bờ vai của hắn đến phần eo của hắn, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Tinh khung kiếm đế gặp loại này trọng kích, thân thể đều tách ra. Hắn không còn kịp suy tư nữa, tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, đem hai mảnh thân thể trọng tân nối liền cùng một chỗ, lại khôi phục thành hoàn chỉnh bộ dáng. Chỉ bất quá hai mảnh thân thể chỗ nối tiếp, có nhàn nhạt kiếm mang đang lóe lên, phản phất cái này hai mảnh thân thể căn bản cũng không có chân chính dung hợp lại cùng nhau. Mà Thiên Tù Ma Chủ cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn thi triển các loại phong ấn thuật, đối Diệp Trần không chút nào có tác dụng. Mấy loại phong ấn thuật đều đã ra chỉ tại trên thân Diệp Trần. Theo lý thuyết, chúng hắn nhiều như vậy phong ấn thuật người, tuyệt đối không có khả năng còn duy trì tự do hành động. Cùng giai cường giả bên trong, chúng nhiều như vậy phong ấn thuật, đã sớm khó mà nhúc đích. Thiên Tù Ma Chủ thở hổn hển, toàn thân đều bốc lên mồ hôi, một trận chiến này đối với hắn mà nói áp lực to lớn. Lại đem một loại phong ấn thuật đánh vào trên thân Diệp Trần, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, muốn nhìn một chút Diệp Trần đến cùng còn có thể tiếp nhận nhiều ít loại phong ấn thuật. Mà lúc này đây, Diệp Trần lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng thậm chí mang theo một vòng mỉm cười. Cũng chính là cái này mỉm cười, để Thiên Tù Ma Chủ dọa đến toàn thân lông tơ đứng đấy. Chương 1181, Diệp Trần thân chúng kịch độc. Chương 1181, Diệp Trần thân chúng kịch độc. Hắn vẫn là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiên Tù Ma Chủ nhìn thấy Diệp Trần thời khắc này trạng thái, vẫn như cũng là phi thường nhẹ nhõm tự nhiên, tâm hắn thái đều muốn sập. Mình đã đánh ra nhiều như vậy uy lực tuyệt luân phong ấn thuật, đừng nói là cùng cấp bậc cường giả, cho dù là cao hơn hắn ra một hai cái tiểu cảnh giới hỗn độn thánh hoàng, đều tuyệt không có khả năng một chút xíu ảnh hưởng cũng không có. Nhưng bây giờ vấn đề ngay tại ở, Diệp Trần hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì bị phong ấn bộ dáng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vẫn là nói, đối phương chỉ là trang, cố ý biểu hiện được phong khinh vân đạm bộ dáng, dùng cái này đến mê hoặc mình. Nghĩ tới đây, Thiên Tù Ma Chủ đã cảm thấy, hoàn toàn chính xác có rất lớn khả năng. Ta cũng không tin, ngươi thật không hề có một chút vấn đề. Thiên Tù Ma Chủ thể nội hỗn độn tiên lực lần nữa bộc phát ra, trên người tất cả ma văn đều phát sáng lên, lần nữa tràn đầy lực lượng. Đông, hắn trực tiếp ném ra một quyền, phía trước không gian gợn sóng tầng tầng lớp lớp, không ngừng mà chồng chất, giống như là một trương bị vò nhũ giấy đồng dạng. Nếu như Diệp Trần đã bị phong ấn thuật cho ảnh hưởng tới, như vậy mình một quyền này, hắn tuyệt đối không có cách nào hoàn toàn địa ngăn cản xuống tới. Thiên Tù Ma Chủ trong lòng tồn tại loại này may mắn tâm lý thời điểm, Diệp Trần đã một quyền cùng hắn đối oanh. Oanh, lần này Diệp Trần không có cùng hắn chơi nhà trò chơi, mà là đánh ra chăm chú một quyền. Cũng chính là một quyền này, đem Thiên Tù Ma Chủ nắm đấm đều đánh cho vỡ nát. Nguồn sức mạnh này, đem hắn nắm đấm đánh cho vỡ vụn về sau, lại dọc theo cánh tay hắn đi lên, khiến cho hắn toàn bộ cánh tay cũng theo vỡ nát. Cái này còn không có đình chỉ, cố lực lượng này vẫn như cũ truyền lại đến hắn trên thân thể. Thiên Tù Ma Chủ vạn phần hoảng sợ, hắn lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy. Mình một quyền này, không chỉ có không thể đánh lui đối phương, ngược lại là quả đấm mình vỡ nát, cánh tay vỡ nát, hiện tại ngay cả thân thể đều muốn bị vỡ vụn. Đối phương căn bản cũng không có nhận phong ấn thuật ảnh hưởng. Bằng không, đối phương lại thế nào khả năng đánh ra cái này hủy diệt hết thể nắm đấm. Thiên Tù Ma Chủ lâm vào trong tuyệt vọng, hắn ngay đầu tiên liền nghĩ muốn chặt đứt mình thân thể, đem kia cô truyền lại đến trên thân thể lực lượng cho cắt đứt. Chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn bảo toàn tự thân. Hắn đưa tay liền muốn chém dụng mình nửa bên thân thể, thế nhưng là tốc độ của hắn vẫn là quá chậm. Tại hắn vừa muốn động thủ thời điểm, nguồn sức mạnh này liền đã truyền lại đến hắn trên thân thể, đồng thời khiến cho hắn toàn bộ thân thể đều không thể tiếp nhận cỗ lực lượng này. Không! Thiên Tù Ma Chủ chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu rên, cả người tựa như là rách dưới bóng da, lập tức liền nổ rớt. Đường đường hỗn độn thánh hoàng, lại ngay cả Diệp Trần một quyền đều không tiếp nổi. Chấn nổ tung Thiên Tù Ma Chủ hóa thành vô số huyết châu, hướng phía bốn phương tám hướng tản. Bất quá, đến hắn cảnh giới này, muốn chết đều không có dễ dàng như vậy. Tất cả huyết vụ lại nhanh chóng điểm một lần nữa tụ lại đến cùng một chỗ, hình thành một đoàn to lớn huyết cầu. Cái này đoàn huyết cầu đang không ngừng ngọ ngoại, một bên nhúc nhích còn một bên biến hình, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể cùng tứ chi, giống như là sống lại đồng dạng. Thiên Tù Ma Chủ một lần nữa ngưng tụ thân thể về sau, vô cùng hoảng sợ, vừa rồi hắn thật đã cảm nhận được khí tức tử vong giáng lâm. Một quyền kia uy lực đã vượt xa khỏi hắn năng lực chịu đựng. Còn tốt, vừa rồi chỉ là một quyền mà thôi. Nếu là lại nhiều đến mấy quyền, hắn nghiêm trọng hoài nghi, mình sẽ ngay cả thân thể cũng không có cách nào một lần nữa ngưng tụ. May mắn, bằng vào một quyền kia, là đánh không chết ta. Thiên Tù Ma Chủ nội tâm may mắn đồng thời, cũng vô cùng sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Trần, lo lắng Diệp Trần lại cho mình đến cái thứ hai. Nếu là lại đến cái thứ hai, hắn coi như không dám hứa chắc mình nhất định có thể sống sót, cũng có thể là một quyền liền sẽ bị đánh chết. nhưng cũng chính là cái này ngẩng đầu một cái, để hắn vừa vặn đối mặt Diệp Trần kia cười tủm tỉm ánh mắt. Cái này cười tủm tỉm ánh mắt, để Thiên Tù Ma chủ trong lòng lộn bộ một chút, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Hắn đối ta cười là có ý gì? Cũng không có đi lên bổ quyền, đem ta giết chết. Hắn là cố ý thả ta một mạng. Một quyền kia, hắn không có xuất toàn lực. Khi trong lòng toát ra ý nghĩ này thời điểm, Thiên Tù Ma chủ dọa đến thần hồn đều đang run rẩy. Bởi vì, hắn không cách nào tưởng tượng vừa rồi một quyền kia chỉ là đối thủ tùy ý đánh ra tới. Tùy ý một quyền, tại sao có thể có khủng bố như vậy uy lực, trực tiếp đem hắn đều đánh nát? Nếu như tùy tiện một quyền, liền có thể có uy lực như vậy, nếu là hắn một kích toàn lực, mình chẳng phải là triệt để xong đời? Nghĩ tới đây, Thiên Tù Ma chủ đơn giản không còn dám nhớ lại. Hắn cảm thấy, mình khẳng định là quá lo lắng, đối phương hoàn toàn chính xác cường đại đáng sợ, nhưng là, cũng không về phần mạnh đến như thế không chút nào phân rõ phải trái tình trạng a. Không nên a. Được rồi, bất kể như thế nào, hắn đã không có trước tiên đuổi theo giết ta, chính là cho ta thời gian thở dốc. Hắn nhất định sẽ vì thế hối hận. Thiên Tù Ma chủ tranh thủ thời gian bức bỏ vừa rồi những cái kia suy nghĩ lung tung, hắn cảm thấy mình chính là bị đánh sợ, mới có thể tự động não bổ đối thủ cường hãn trình độ. Đối thủ là rất mạnh không giả, nhưng tuyệt đối không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Đối thủ sở dĩ không có đuổi theo muốn mình cùng Tinh Khung Kiếm đến mệnh, là bởi vì đối thủ thật sự là quá tự đại, tự cho là nắm trong tay toàn trường. Thật tình không biết, cái này sẽ chỉ để bọn hắn ba người thừa cơ lập bàn. Tại Diệp Trần một quyền oanh bạo Thiên Tù Ma chủ đồng thời, đã có từng tia từng tia từng sợi lục sắc xương mù quấn quanh ở trên thân Diệp Trần. Đây chính là đến từ độc hoàng kịch độc. Hắn từ đầu đến cuối đều không có cùng Diệp Trần chính diện giao chiến, nhưng không có nghĩa là hắn chẳng hề làm gì. Tựa như là hiện tại, lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắn cũng đã đem kịch độc đánh vào Diệp Trần thể nội. Kịch độc một khi nhập thể, liền sẽ phát điên phá hư đối phương hết thảy. Trong bất chi bất giác, lục sắc xương mù đã từ các mặt dung nhập Diệp Trần thể nội. Thấy cảnh này, dấu ở xa xa độc hoàng rốt cục có thể không hề cố kỵ địa cười to lên. Ha ha ha, lần này ta nhìn ngươi có chết hay không. Ngươi đã chúng ta độc, ngươi hết thảy đều sẽ bị kịch độc ăn mòn. Ngươi ngoại trừ chờ chết, cái gì đều không làm được. Độc hoàng vô cùng đắc ý cất tiếng cười to, hắn không cần lại lén lút, dù sao độc đã bị Diệp Trần hấp thu, hắn giờ phút này nắm bước thắng lợi. Làm tốt lắm. Thiên Tù Ma chủ kích động đến kêu lớn lên. Ngay cả hắn cũng không dám tiếp xúc độc hoàng độc, hắn biết rõ kia có bao nhiêu đáng sợ. Người này mạnh hơn, có lẽ sẽ không trực tiếp chết tại độc hoàng kịch độc bên trong, nhưng là, tiếp xuống, hắn sẽ phải gánh chịu không cách nào hình dung thống khổ tra tấn. Chiến lực của hắn sẽ giảm mạnh. Ba người bọn họ, chỉ cần lặng lặng chờ đợi là đủ rồi. Cho đến lúc đó, bọn hắn muốn thu thập Diệp Trần còn không phải thật đơn giản việc nhỏ. Chương 1182, người thuốc lá này quất lấy ho khan. Chương 1182, người thuốc lá này quất lấy ho khan. Tinh Khung Kiếm Đế hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần, cũng đang chờ mong Diệp Trần sẽ bị kịch độc tra tấn thê thảm. Chỉ cần Diệp Trần thân thể xuất hiện vấn đề, bọn hắn lập tức liền có thể phản kích, toàn bộ thế cục liền sẽ phát sinh kinh thiên động địa đảo ngược. Bị Tam Đôi tràn đầy ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm, Diệp Trần cũng quay đầu hơi lườm bọn hắn, lại nhìn về phía độc hoàng trong tay còn thừa lại gần nửa đoạn kịch độc gậy gỗ. Cái này đoạn kịch độc gậy gỗ đã bị thiêu đốt 2/3, giờ phút này còn thừa lại ba người một trong đang thiêu đốt, lượn lờ sương mù từ phía trên phát ra. Diệp Trần không hề nói gì, chỉ là cười cười, sau đó xuề bàn tay ra, đối độc hoàng trong tay kịch độc que gỗ vồ vào không khí. Một cỗ lực lượng vô hình tác dụng tại kịch độc chi vật cái này bên trên. Cũng là thời khắc này, độc hoàng cảm giác được trong tay kịch độc chi vật không bị khống chế. Trong tay hắn độc vật chủ động bay đến Diệp Trần trong tay. Bất thình lình biến hóa, để bọn hắn ba người đều có chút mắt trợn tròn. Đối phương đây là tại làm gì? Làm sao còn chủ động cướp đoạt loại kịch độc này chi vật? Vừa rồi, độc hoàng nói đến đã đủ rõ ràng, loại kịch độc này chi vật rất là quỷ dị cùng đáng sợ, hắn một khi nhiễm, sẽ rất khó diệt trừ, còn muốn gặp thống khổ dị thường tra tấn. Đã đều biết điểm này, hắn vì cái gì còn chủ động cướp đoạt? Hắn sẽ không phải coi là đem loại kịch độc này chi vật đoạt mất, liền có thể tìm tới biện pháp giải độc à? Nào có dễ dàng như vậy. Độc hoàng tại sửng sốt một chút về sau, cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Vừa rồi, Diệp Trần từ trong tay hắn cướp đi đồ vật, hắn vậy mà không có chút nào đón trước, cũng không có chút nào sức phản kháng. Đồ vật trong tay của mình, cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa bị đoạt đi. Thực lực của đối phương, đến cùng áp đảo mình gấp bao nhiêu lần a? Bất quá, hết thệ cũng không sao cả. Người chúng ta kịch độc, tiếp xuống, chỉ cần chờ ngươi phát tác liền tốt. Ha ha ha. Độc hoàng nghĩ lại, lại thâm trầm địa cười ra tiếng. Nghe hắn tiếng cười đắc ý, Diệp Trần đem kịch độc chi vật giơ lên trước mắt nhìn một chút, khinh thường nở nụ cười, sau đó tại độc hoàng trong ánh mắt kinh ngạc, đem kịch độc chi vật tiến đến trước mặt, hít vào một hơi thật dài. Theo hắn hít sâu một hơi, kịch độc xương mù cũng tất cả đều bị hắn hút vào thể nội, còn lại một điểm cuối cùng kịch độc chi vật cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Nhìn thấy hắn thái độ khác thường đem kịch độc xương mù hấp thu, Độc Hoàng, Thiên Tù Ma chủ, Tinh Khung Kiếm Đế ba người đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế kịch độc chi vật, hắn làm sao dám làm như vậy? Tinh Khung Kiếm Đế trợn mắt hốt mồm. Hắn đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Tại sao có thể có nhân chủ động hấp thu kịch độc xương mù? Thiên Tù Ma chủ cũng cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, đổi lại là hắn, căn bản sẽ không chủ động tiếp xúc độc hoàng đồ vật, càng sẽ không biết rõ kia là kịch độc điều kiện tiên quyết, còn hấp thu xương mù. Cái này không tinh khiết hành động tìm chết sao? Đem như thế kịch độc đồ vật hút vào thể nội, liền xem như bất tử, đều sẽ đối với mình tu vi căn cơ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ai sẽ ngốc như vậy? Độc hoàng càng là cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí có chút phẫn nộ. Đối với mình kịch độc chi vật, hắn là rất có lòng tin. Nhưng là, đối phương hành động này là đang cố ý khiêu khích hắn, cảm thấy hắn độc không có bất kỳ cái gì tác dụng sao? Minh bạch điểm này về sau, Độc Hoàng biểu lộ âm trầm cắn răng, giống đầu bị chọc giận gián động. Tại bản hoàng trước mặt giả đúng không? Chờ một lúc ngươi liền biết cái gì là hối hận. Thật sự cho rằng ta độc là cái bài trí sao? Còn chủ động hấp thu, sợ mình chết quá chậm. Độc Hoàng ác độc địa nguyền rủa lên Diệp Trần tới. Nào có thể đoán được, Diệp Trần lại có chút ghét bỏ địa lắc đầu, nói với Độc Hoàng, thuốc lá này rất có kình, chính là hương vị kém một chút, nếu là hỗn hợp một chút hương liệu làm trung hòa liền tốt, lần sau chú ý. Nói đến đây, hắn dừng một chút, giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói bổ sung, à, đúng, ngươi đã không có lần sau cơ hội. Không nhìn thấy Diệp Trần bị độc lật, ngược lại nghe được hắn dùng nhẹ nhàng như vậy ngữ khí lời bình độc của mình, thậm chí còn đối với cái này đưa ra cải tiến ý kiến, Độc Hoàng lập tức liền thẹn quá thành giận. Hắn chế tác đồ vật, thế nhưng là kịch độc a, là sẽ chết người đấy. Làm sao đến đối phương nơi đó, liền biến thành hút thuốc phiện, mà lại còn đúng vị đạo bất mãn, đưa ra sửa chữa đề nghị. Tiểu tử này là thật đem hắn kịch độc xem như thuốc phiện rút sao? Độc Hoàng tức giận đến toàn thân phát run, mình tỉ mỉ chế tác, lại bị người như thế chửi tới, hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Có người khóc thời điểm. Độc Hoàng còn là lần đầu tiên tức giận như vậy, mình tỉ mỉ chế tác kịch độc, đó cũng không phải là ai cũng có thể tiếp nhận. Bây giờ bị người như thế chửi tới, chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Hắn tức giận đến toàn thân khí tức bạo động, thể nội hỗn độn tiên lực không ngừng tuôn ra, màu xanh lá cây đậm khí tức như vậy tăng vọt, theo hắn một kích đánh ra, màu xanh lá cây đậm cực đại độc long liền đối với Diệp Trần đánh giết mà đi. Độc long gầm thét, vặn mèo lên, mang theo tanh hôi khí tức giết ra. Đối mặt một kích này, Diệp Trần chỉ là tiện tay vung lên, loại kịch độc này vô cùng độc long liền bị đánh tan. Đại lượng màu xanh lá cây đậm sền sệt kịch độc chất lỏng trực tiếp nổ tung, hướng phía sâu trong vũ trụ vẩy tới. Mà Diệp Trần lại một chút sự tình cũng không có. Không sai biệt lắm, ta chơi chán. Diệp Trần nhìn xem hắn, lạnh nhạt mỉm cười nói. Lời này để Độc Hoàng sửng sốt một chút, sau đó thân thể đều mở ra hiện rất nhỏ run rẩy. Nội tâm của hắn đã tuôn ra mãnh liệt sợ hãi, chính mình cũng đã muốn liều sống liều chết, làm sao đối thủ chỉ là đang chơi mà thôi sao? Đồ chơi. Độc Hoàng nhớ tới trước đó Diệp Trần lời nói, Diệp Trần đem đỏ rắc cùng Cuồng Tiêu hai người hình dung là đồ chơi. Như vậy, mình ba người hiện tại không phải cũng là đồ chơi mà thôi sao? Ba người bọn họ đều bị đối diện đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, mặc kệ chính mình vận dụng thủ đoạn gì, cũng không có cách nào đối Diệp Trần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Ngược lại là mình, bị dày vò đến quá sức. Cùng tiến lên, ta cũng không tin. Tinh Khung Kiếm Đế đã thống khổ lại tức giận giống lớn, hắn hiện tại nửa người cũng không có cách nào dung hợp làm một thể, chỉ có thể mạnh mẽ dùng tự thân hỗn độn tiên lực gián lại. Lại tiếp tục như thế, thương thế của hắn khẳng định sẽ càng ngày càng loại. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thiên Tù Ma Chủ thần sắc cũng biến thành vô cùng lạnh lùng, hắn tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Như là vừa rồi như vậy giảng cứu phối hợp, đại khái là không được tác dụng gì. Sau đó, chỉ có ba người không hề cố kỵ địa điên cuồng công kích, mới có một tia phần thắng. Lên. Độc Hoàng cắn răng, cũng gầm thét lên tiếng, màu xanh biếc chất lỏng sền sệt từ trong cơ thể của hắn phóng lên tận trời, như là nhất là bàng bạc giang hà. Loại kịch độc này chất lỏng tựa như hung mạnh nhất trần long, mở cái miệng rộng, vồ giết về phía Diệp Trần. Thiên Tù Ma Chủ cổ động toàn thân chi lực, trên người ma văn toàn bộ phát sáng lên, càng thêm cùng bạo hỗn độn tiên lực, tự thân bên trên ma văn bên trong tuôn ra. Chương 1183, thảm thiết ba người. Chương 1183, thảm thiết ba người. Ma phong mười quyền. Thiên Tù Ma Chủ đã đem tự thân chi lực thôi động đến cực hạn, sau đó vung mạnh song quyền, mang theo hủy diệt vũ trụ khí thế, thẳng hướng Diệp Trần. Hắn một quyền đánh ra, liền có 10 đạo xa so với tinh cầu thể tích đều muốn to lớn ma ảnh đi theo. 10 đạo to lớn vô cùng ma ảnh, diện mục dữ tợn, răng nanh bén nhọn, sắc mặt là màu xanh đậm, nhìn qua phi thường đáng sợ. Mỗi một đạo ma ảnh thân thể đều dị thường khổng lồ, một quả tinh cầu tại một đạo ma ảnh trước mặt, nhiều lắm là thì tương đương với một đầu ma ảnh lớn nhỏ cỡ nắm tay thôi. Những này ma ảnh tùy tiện một ánh mắt, đều đủ để hủy diệt vô cùng vô tận sao trời. Mà bây giờ, dòng dã 10 đầu ma ảnh, cứ như vậy thẳng hướng Diệp Trần, thế phải đem Diệp Trần đánh thành bã vụn. Thiên Tù Ma Chủ trong miệng không ngừng mà phát ra điên cuồng tiếng giống giận dữ, hắn biết rõ, mình phải chết chiến đến cùng mới được. Bằng không, tỷ lệ sinh tồn thật không cao. Ma phong mười quyền, chính là hắn sáng tạo ra một môn cường hãn quyền pháp, ngoại trừ uy lực kinh người bên ngoài, còn có rất mạnh phong ấn chi thuật. Phàm là cùng hắn ma phong mười quyền đối chiến người, đều sẽ lọt vào cỗ này đáng sợ phong ấn chi lực ảnh hưởng, mỗi một lần giao thủ, đều sẽ đem đối phương thể nội lực lượng trở nên càng thêm yên lặng. Tại sinh tử đối chiến bên trong, ai không phải đem tự thân sở hữu lực lượng đều thôi động đến cực hạn. Kết quả, có người càng đánh lực lượng trong cơ thể liền càng bị phong ấn, chẳng phải tương đương với càng đánh càng yếu. Đến cuối cùng, một thân thực lực nhiều nhất có thể phát huy ra 3-4 thành, đều xem như không tệ. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến đấu như vậy không phải liền là tất thua đối cục sao? Một bên khác, Tinh Khung Kiếm Đế cũng vô cùng lanh khốc địa huy động thiết kiếm màu đen, không ngừng mà thi triển tự thân mạnh nhất mấy loại kiếm quyết, cấu trúc ra một cái hoàn chỉnh kiếm vực, muốn đem Diệp Trần triệt để rào sát ở bên trong. Tinh Khung Kiếm Vực. Tinh Khung Kiếm Đế phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong tay thiết kiếm màu đen run run, kiếm mang trong nháy mắt bạo phát ra, đồng thời xen lẫn thành một mảnh liên miên bất tuyệt sao trời. Những ngôi sao này cũng không phải thật sự là tinh cầu, mà là từ cực kỳ cô đọng kiếm mang hội tụ mà thành. Độc Hoàng, Thiên Tù Ma Chủ, Tinh Khung Kiếm Đế, ba người đều thi triển ra các loại sát chiêu, muốn tập hợp ba người chi lực, đem Diệp Trần cho mau chóng giao sát. Bị ba người vây kín, Diệp Trần toàn thân áo trắng trắng ướt huyết, hắn tay trái vẫn là hướng trước đó, đeo tại sau lưng, cũng không có phải vận dụng hai cánh tay ý tứ. Hắn từ đầu đến cuối đều vẹn vẹn chỉ là dùng tay phải đến đối địch mà thôi. Phần này bình tĩnh phong dong, thế gian hiếm thấy. Trong nháy mắt, ba vị hỗn độn thánh hoàng một kích chí mạng liền tới gần quanh thân. Kinh khủng hỗn độn năng lượng không ngừng mà lan lộn, hỗn hợp, xé rách, trở nên càng thêm hỗn loạn cùng vô tự. Ba đạo hoàn toàn khác biệt khí tức, tại lúc này tựa như đạt đến một loại nào đó rất vi diệu cân bằng, nhưng cũng ngưng tụ càng thêm chí mạng sắc cơ. Đổi lại là bất kỳ một cái nào cùng bọn hắn ba người cùng cảnh giới hỗn độn thánh hoàng ở chỗ này, đối mặt với ba người hợp kích, đều tuyệt đối không có cách nào bảo toàn tự thân. Cho dù là cảnh giới cao hơn bọn họ ra không ít, cũng muốn gặp phải trọng thương kết cục. Ba cỗ lực lượng điên cuồng đối Diệp Trần giảo sát, tựa như tại hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Bên này chiến đấu động tĩnh thật sự là quá mức kinh người, vũ trụ quy tắc đều bị triệt để phá hư, vô số đại đạo phù văn điên cuồng bạo tạc, tượng trưng cho cực hạn hủy diệt. Mà lúc này, bị vây quanh ở trong đó Diệp Trần, Bạch Y tung bay, hắn tiếp nhận ba người điên cuồng công kích, vẫn không có bị đánh bại ý tứ. Diệp Trần mu tay trái chắp sau lưng, tay phải đối bên người vô ra một trường. Một trường này, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực cũng thường thường không có gì lạ. Chỉ là, khi hắn tùy ý đánh ra thời điểm, kia đủ để thôn phệ vô số tinh vực, hạ độc chết vô số sinh linh màu xanh biết độc long, ở vàng tán loạn. Vâng, đầu này màu xanh biết độc long bị một trường đánh tan, còn lại lực lượng vẫn như cũ xuyên thấu qua vũ trụ hư không, nặng nề mà đánh vào độc hoàng trên ngực. Lúc nào, độc hoàng phát giác được nguy hiểm, hắn bản năng lông tơ đứng đấy, muốn né tránh một trường này lực đạo. Thế nhưng là, một trường này lực đạo thật sự là quá mạnh, quá nhanh. Tại oanh bạo màu xanh biết độc long về sau, còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng, thậm chí ngay cả con mắt cũng mới vừa tới được đến trận to một điểm, liền bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Đông một tiếng vang trầm, độc hoàng ngực bị một trường xuyên qua, màu xanh biết máu tươi từ ngực giữ tận miệng vết thương, phun tung tóe địa khắp nơi đều là. Mà bản thân hắn cũng bởi vì không thể thừa nhận một trường này, tại ngực bị đánh xuyên về sau, toàn bộ thân thể cũng đều bạo tạc thành vô số màu xanh biết vết vụ. Tùy ý đánh lui độc hoàng, Diệp Trần một quyền đánh phía trước. Ầm ầm, một quyền này vang ra, vô số đại đạo pháp tắc đều hiện ra, ngưng tụ trở thành vô số đạo quang mang xiềng xích. Những ánh sáng này xiềng xích có các loại nhan sắc, đại biểu cho khác biệt đại đạo pháp tắc. Phản phất, một quyền liền đại biểu cho toàn bộ vũ trụ. Thiên tù ma chủ nhìn thấy phía trước một quyền này, cả người hắn đều dọa đến lạnh một nửa. Bởi vì, hắn từ Diệp Trần một quyền này bên trên rõ ràng cảm thụ đến, toàn bộ vũ trụ đại đạo đều hướng về mình nghiền ép mà tới. Đối mặt mình, không phải một cái hỗn độn thánh hoàng, mà là vô số cái vũ trụ đại đạo pháp tắc tập hợp. Trong nháy mắt, vô số đại đạo pháp tắc ngưng tụ một quyền, liền cùng hắn ma phong 10 quyền va chạm vào nhau. Không có chút nào lo lắng, 10 đạo vô cùng to lớn ma ảnh, mặc kệ bọn chúng lại thế nào dữ tợn, mặc kệ bọn chúng lại thế nào cuồng bạo, cũng mặc kệ bọn chúng phải chăng bổ sung cường hãn phong ấn chi lực. Tại đụng phải Diệp Trần đánh ra một quyền này thời điểm, bọn chúng tất cả đều bị phá hủy. Vô số đại đạo lực lượng pháp tắc ngưng tụ nắm đấm những nơi đi qua, ma ảnh nhao nhao sụp đổ, ngay cả một chút xíu ngăn cản tác dụng cũng không có tạo được. Thiên tù ma chủ cảm giác được, mình đã bị một quyền này khóa chặt. Hắn dọa đến vai cả linh hồn, cũng nghĩ trước tiên thoát đi cái phạm vi này, tranh thủ bảo vệ mình một đầu mạng nhỏ. Thế nhưng là, đương quang mang hội tụ một quyền đánh ở trên người hắn thời điểm, hắn làm bất kỳ cử động nào đều đã quá muộn. Tất cả đại đạo pháp tắc xâm nhập thân thể của hắn, đối với hắn hỗn độn tiên lực, huyết nục, xương cốt, thậm chí là đại đạo căn cơ, tiến hành trước nay chưa từng có phá hủy. Thiên tù ma chủ vô cùng hoảng sợ, tuyệt vọng há to mồm, tựa hồ muốn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thế nhưng là, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn hỗn độn thánh hoàng chi thân liền bị phá hủy hầu như không còn, ngay cả một chút xíu huyết dịch đều không hề lưu lại, hắn muốn tích huyết trùng sinh cũng không thể làm được. Một quyền, đánh chết một vị hỗn độn thánh hoàng. Một quyền đấm chết thiên tù ma chủ, Diệp Trần liền nhìn cũng không nhìn, trở tay chính là một đạo kiếm khí đánh ra. Phía trước kiếm vực, tại gặp hắn một kiếm này về sau, thế mà hỏng mất. Vô số kiếm vực sao trời tại sụp đổ, phản phất là chân chính sao trời bạo tạc, đã hùng vĩ lại khốc liệt. Tinh khung kiếm đế cuồng thổ máu tươi, hắn còn muốn lần nữa huy kiếm thẳng hướng Diệp Trần. Xuy, trong tay thiết kiếm màu đen đâm rách hư không, hắn đem mình cao nhất kiếm đạo quy tắc đều ngưng tụ ở một kiếm này bên trong. Chương 1184, chân chính chí cao kiếm đạo. Chương 1184, chân chính chí cao kiếm đạo. Một kiếm này, độ cao cô đọng. Tinh khung kiếm đế đem tự thân sở hữu kiếm đạo cảm ngộ đều ngưng tụ ở bên trong. Hắn hỗn độn tiên lực, tinh thần của hắn cảm ngộ, thậm chí là tính mạng của hắn, ta vì kiếm đạo mà chết. Tinh khung kiếm đế tựa hồ minh bạch, dù cho mình liều lên tất cả, cũng không phải Diệp Trần đối thủ, cũng rất khó tại Diệp Trần dưới tay sống sót. Bởi vậy, một kiếm này càng nhiều hơn chính là vì đem mình hiến tế cho kiếm đạo. Diệp Trần thấy thế, thoáng có chút giật mình. Một kiếm này ngược lại là có chút ý tứ. Tinh khung kiếm đế một chiêu này đã vượt xa khỏi bản thân hắn nên có chiến lực, đạt đến tầng thứ cao hơn. Nếu như giờ phút này cùng tinh khung kiếm đế đối chiến người là cùng hắn cùng cấp bậc hỗn độn thánh hoàng, như vậy tinh khung kiếm đế 100% có thể thủ thắng. Diệp Trần cho rằng điểm này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dù là tinh khung kiếm đế đối mặt là cao hơn chính mình ra một cái tiểu cảnh giới thánh hoàng, bằng vào cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, hắn như thường có tư cách đem đối phương đánh thành trọng thương, sau đó đem đối phương cho đánh bại. Chỉ có thể nói tinh khung kiếm đế ít nhiều có chút đáng tiếc, hắn đối mặt là một cái đáng sợ nhất đối thủ, là một cái làm hắn căn bản cũng không khả năng chiến thắng đối thủ. Bởi vậy, vô luận hắn một kiếm này có bao nhiêu kinh diễm, cũng không có cách nào cải biến hắn kết cục sau cùng. Diệp Trần nhìn thấy hắn cam nguyện vì kiếm đạo mà chết, cam nguyện đem mình hiến tế cho mình kiếm đạo, cũng không còn keo kiệt, dùng càng thêm một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, đem nó kết thúc. Cũng coi là Diệp Trần đối với hắn tôn trọng. Diệp Trần lần này không có chập chỉ thành kiếm, mà là chân chính lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này mới xuất hiện, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều bị một cỗ cực hạn giết chóc kiếm khí cho bọc lại. Cỗ này cực hạn sát ý, Tinh Khung Kiếm Đế vẹn vẹn chỉ là cảm giác được mà thôi, liền toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh cả người, phảng phất mình đã chết qua vô số lần đồng dạng. Ông, thanh kiếm này rất nhỏ địa run rẩy lên, nhìn ra được nó rất hưng phấn. Mà thanh kiếm này chính là Diệp Trần hồi lâu không có sử dụng qua Chu Tiên Kiếm. Tại ban sơ thời điểm, hắn liền từ hệ thống nơi đó đạt được Chu Tiên Kiếm trận ban thưởng. Chu Tiên Kiếm trận phân biệt có 4 thanh tiên kiếm, Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm. 4 thanh tiên kiếm hợp thành Chu Tiên đại trận. Ban sơ, Chu Tiên Kiếm trận chỉ là tiên đế cấp bậc mà thôi, về sau, theo Diệp Trần tu vi cảnh giới không ngừng mà đề cao, bên người các loại bảo vật cũng bị hắn đề cao đến ngang hàng cảnh giới. Liên lấy trước mắt thanh này Chu Tiên Kiếm tới nói, đã sớm từ lúc trước tiên đế chi khí tăng lên tới hiện tại thánh hoàng chi khí. Nhìn thấy Chu Tiên Kiếm hưng phấn như vậy, Diệp Trần cũng cảm thấy có chút buồn cười, sau đó mang theo một chút áy náy đối Chu Tiên Kiếm nói, thật có lỗi, ta đối mặt địch nhân đều quá yếu, căn bản không cần vận dụng vũ khí. Địch nhân của hắn, tất cả đều không bằng hắn. Cho đến trước mắt, hắn gặp phải địch nhân, cao nhất chính là Độc Hoàng, Tinh Khung Kiếm Đế, Thiên Tù Ma Chủ ba người này. Ba người bọn họ cảnh giới, toàn bộ đều đạt đến Hỗn Độn Thánh Hoàng lục trọng thiên. Dạng này cảnh giới, đã đầy đủ kinh khủng, càng đừng đề cập bọn hắn vẫn là ba người liên thủ. Chỉ bất quá, tại Diệp Trần trước mặt, ba người bọn họ vẫn như cũ không đạt được để hắn vận dụng vũ khí trình độ. Liền xem như ba người bọn họ liên thủ đều không được. Nếu không phải muốn cho Tinh Khung Kiếm Đế một điểm tôn trọng, hắn thậm chí liên tục diệt tiên kiếm cũng sẽ không vận dụng. Đây chính là vấn đề. Hắn hiện tại đối mặt địch nhân, đều không cần hắn quá mức chăm chú liền có thể tùy ý đánh giết, lại thế nào có thể sẽ có Chu Tiên Kiếm cái này vũ khí ra sân cơ hội. Chu Tiên Kiếm cũng minh bạch Diệp Trần ý tứ, lúc này phát ra một trận rung động, biểu thị không có quan hệ, lần này có thể ra lộ cái mặt, nó liền đã rất hưng phấn. Diệp Trần nhìn xem thông tình đạt lý Chu Tiên Kiếm, sau đó nắm chặt Chu Tiên Kiếm chuôi kiếm. Ông, tại hắn nắm chặt chuôi kiếm giờ khắc này, trường kiếm rung động, trên thân kiếm một chút hoa văn phức tạp, đều đi theo phát sáng lên. Một cỗ tương đương kinh khủng giết chóc chi ý, từ Chu Tiên Kiếm bên trong bộc phát ra. Diệp Trần tùy ý hướng lấy phía trước chém ra một kiếm. Xuy, một kiếm chém ra, kiếm mang lập tức xuyên qua vũ trụ hư không, giống như là muốn đem toàn bộ vũ trụ đều chém thành hai nửa. Vô số đại đạo pháp tắc đều bị một kiếm này chém vỡ. Tinh Khung Kiếm Đế hai mắt trừng giống trung đồng đồng dạng khoa trường, hắn toàn thân đều đang run rẩy, đã là bởi vì cực hạn sợ hãi, cũng là bởi vì cực hạn hưng phấn. Một kiếm này, hắn chưa từng có giống như bây giờ kích động cùng hưng phấn, bởi vì hắn biết tại mình thấy được gáp đạo tự thân phía trên kiếm đạo. Hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo. Tại Diệp Trần một kiếm này trước mặt, nhỏ bé như lông châu. Cố kiếm ý này, cố này giết chóc chi ý, đơn giản để hắn kích động đến ngửa mặt lên trời thét dài. Thoáng qua ở giữa, hắn chỗ đâm ra một kiếm này, liền bị Chu Tiên Kiếm mang triệt để rào sát vỡ vụn, không cần phải suy nghĩ nhiều. Kiếm đạo của hắn, tại Chu Tiên Kiếm mang trước mặt, yếu ớt giống như là lưu ly một phấn. Thân thể của hắn, cũng bị đạo này Chu Tiên Kiếm mang cho chém tới. Tinh Khung Kiếm Đế biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, vô luận mình làm sao giãy giụa đều không dùng. Cùng khóc khóc để tuyệt vọng chết đi, không bằng thỏa thích ôm cái này chí cao kiếm đạo, để cho mình chết được quang minh. Hắn giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm hết thảy. Sau một khắc, thân thể của hắn nổ thành vô số quang mang kiếm khí. Oanh! Tại Chu Tiên Kiếm quyết chém giết dưới, Tinh Khung Kiếm Đế chết đi, đương nhiên sẽ không có bất kỳ đảo ngược. Kinh khủng hỗn độn năng lượng tại quanh mình rung động, chỉ có cái này cuồng bạo mà hỗn loạn năng lượng, chứng minh vừa rồi nơi này có một cái sống sờ sờ hỗn độn thánh hoàng. Đợi đến Chu Tiên Kiếm mang tiêu tán, Diệp Trần đối lơ lửng ở trước mặt mình Chu Tiên Kiếm nói, "Tốt, tiếp xuống không cần ngươi." Ông! Chu Tiên Kiếm lay động, biểu đạt bất mãn của mình. Nó vừa đi ra chưa bao lâu, cũng mới chém ra một kiếm mà thôi, liền phải đem nó thu hồi đi. Quá phần đi. Diệp Trần không để ý đến Chu Tiên Kiếm phát ra kháng nghị, hắn trở tay liền đem nó thu hồi. Tràn ngập tại cái này một vùng vũ trụ sát lục kiếm ý, cũng biến mất theo. Thiên Tù Ma Chủ, chết. Tinh Khung Kiếm Đế, chết. Diệp Trần nhìn về phía nơi xa, tại cái kia phương hướng, một đoàn chất lỏng màu bích lục đang ngọ ngoại, sau đó ngưng tụ trở thành một cái thân thể mới. Người này chính là Độc Hoàng. Vừa rồi Diệp Trần một cái tát kia, xem như rất nhẹ, chỉ là đánh nát Độc Hoàng thân thể mà thôi, còn không có chân chính đem hắn diệt sát. Bởi vậy, Độc Hoàng còn có thể trùng sinh. Phát giác được Diệp Trần ánh mắt lần nữa rơi vào trên người mình, Độc Hoàng dọa đến thân thể run run, hắn không chút suy nghĩ, liền quỳ xuống. "Tiền bối, đừng có giết ta. Chúng ta thú thần điện người cũng là lấy tiền làm việc mà thôi, chân chính muốn giết ngài người, là thượng quan gia tộc, không phải chúng ta à?" Tại chính mắt thấy hai người đồng bạn tử vong về sau, Độc Hoàng đối với mình vận mệnh, đã không dám có bất kỳ hy vọng xa vời. Chương 1185, nhiều làm thịt mấy cái thú người của thần điện. Chương 1185, nhiều làm thịt mấy cái thú người của thần điện. Đối thủ lần này đơn giản đáng sợ đến không cách nào chiến thắng. Ba người bọn họ tổ đội đến đối với hắn tiến hành săn giết, vốn cho rằng 10 phần chắc chín, không nghĩ tới, vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Tinh Khung Kiếm Đế cùng Thiên Tù Ma Chủ đã chết, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, căn bản chính là đơn phương bị bạo sát. Mà còn lại mình, cũng cực lớn khả năng địa chạy không khỏi vừa chết. Lấy vị tiền bối này thực lực, muốn đem mình cho diện sát đi, thật sự là quá đơn giản. Nhưng cầu sinh bản năng, vẫn là để hắn lựa chọn cầu xin tha thứ. Nói không chừng, mình biểu hiện được đầy đủ thành khẩn lời nói, vị tiền bối này thật liền sẽ buông tha mình đâu. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng hắn vẫn là nguyện ý đánh cược một keo. Chỉ cần bất tử, để hắn làm ra bất luận cái gì nỗ lực đều không có vấn đề. Tiền bối, chúng ta thủ cố vô nhân, cũng là thân bất do kỷ. Nếu là không ra hoàn thành nhiệm vụ, điện chủ cũng sẽ cho chúng ta trừng phạt nghiêm khắc nhất. ta thật là không có cách nào a. Độc Hoàng bộ dáng thê thảm bắt đầu khóc lóc kể lể, đem tất cả trách nhiệm đều giao cho cố chủ cùng thú thần điện điện chủ, mà chính hắn thì là biến thành một cái bị ép giúp người làm việc, ủy khuất ba ba hình tượng. Độc Hoàng nói lời mười phần thành khẩn, để cho người ta rất khó hoài nghi thật giả. Tiên bối, ngài liền tha ta một mạng đi, ta có thể đem tất cả biết đến tình báo đều nói cho ngài, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dấu giếm, chỉ cầu ngài có thể bỏ qua cho ta một mạng. Độc Hoàng càng khóc càng lớn tiếng, ngoại trừ là đang diễn trò bên ngoài, hắn cũng là thật sợ chết. Hồi tưởng lại đã từng mình con đường tu hành, hắn tại nhỏ yếu nhất thời điểm liền bị người xem thường. Là một phổ thông thể chất tu sĩ, hắn không có những cái kia thể chất đặc thù tu sĩ như vậy có ưu việt tính, cũng không chiếm được cái gì tốt tài nguyên nghiêng. Muốn trở nên càng thêm cường đại, chỉ có dựa vào mình một chút xíu đi tranh thủ. Cứ như vậy, chịu đựng vô số ma luyện hắn, thế mà từng bước một địa trở thành hỗn độn thánh hoàng. Mà những cái kia đã từng cùng hắn cùng lúc có được thể chất đặc thù đám thiên tài bọn họ, cơ bản tất cả đều chết rồi. Có hay không chết, cũng không thể đạt tới hắn hiện tại độ cao này. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn chính là dùng mệnh liều ra. Hiện tại, để hắn cứ như vậy chết mất, từ bỏ mình có hết thảy, hắn lại thế nào có thể sẽ cam tâm đâu. Bởi vậy, hắn tình nguyện tự phế tu vi, từ thánh hoàng cảnh giới rơi xuống, từ đây trở thành kẻ yếu. Tu vi ngã xuống, đối rất nhiều người mà nói, khẳng định đều là sống không bằng chết kết cục. Nhưng là với hắn mà nói, kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ có thể bảo trụ sinh mệnh là đủ rồi. Tu vi cái gì, đã mất đi hoàn toàn chính xác rất đáng tiếc, nhưng mất mạng chính là thật không có. Còn nữa nói, liền xem như tu vi bị phế, hắn làm đã từng thánh hoàng cường giả, nhiều ít cũng là có chút điểm biện pháp để cho mình nếm thử trở lại đỉnh phong. Cho đến lúc đó, hắn cho dù không thể trở lại đỉnh phong, hẳn là cũng có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên Thần Hoàng đỉnh phong chi cảnh. Vậy cũng là thật tốt. Độc Hoàng lớn tiếng hướng Diệp Trần khóc lóc kể lể, cầu xin tha thứ, lấy tình động hiểu chi lấy lý, chỉ hy vọng có thể bảo trụ mình một đầu mạng nhỏ. Diệp Trần từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, khóe miệng mang theo nhìn thấu hết thảy mỉm cười. Ngươi rất muốn sống xuống dưới? Diệp Trần bình thản hỏi thăm. Nghe được hắn, Độc Hoàng sửng sốt một chút, sau đó nội tâm một trận cuồng hỉ, kích động liên tục gật đầu, muốn, ta rất muốn sống xuống dưới. Tiên bối, ta thật rất muốn sống xuống dưới. Độc Hoàng mười phần kích động, chẳng lẽ mình cầu xin tha thứ thật có hiệu quả? Vị tiên bối này thật muốn tha mình một mạng. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, mình chỉ cần có thể còn sống, cái gì đều không trọng yếu. Thế nhưng là, Diệp Trần lời kế tiếp lại giống như là cho hắn rót một chậu nước đá, để cả người hắn từ đầu lạnh tới chân. Nhưng ta cảm thấy, ngươi vẫn phải chết tương đối tốt. Diệp Trần lãnh đạm nói. Lời vừa nói ra, Độc Hoàng nội tâm vui sướng cùng kích động, trong nháy mắt liền biến thành vô cùng vô tận sợ hãi, cùng tuyệt vọng. Đưa mình cho là mình có cơ hội sống tiếp thời điểm, lại tuyên bố mình tử hình, cái này không khác đem hắn đẩy hướng càng thêm tuyệt vọng được sâu. Độc Hoàng phản ứng cũng tương đương nhanh chóng, hắn không chút suy nghĩ, liền đánh nát vũ trụ hư không, sau đó một đầu chui vào, muốn chạy khỏi nơi này. Đã cầu xin tha thứ không có tác dụng, như vậy, duy nhất có thể có cơ hội sống sót, cũng chỉ có chạy trốn. Về phần, mình có thể hay không chạy thoát, vậy cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác xa xa áp đảo trên mình, muốn diệt sát mình cũng là cực kỳ dễ dàng, Thiên Tù Ma Chủ cùng Tình Khung Kiếm Đế hạ chẳng, đủ để chứng minh điểm này. Nhưng là, vô luận như thế nào, hắn đều không cam tâm ngoan ngoãn chờ chết. Thế nhưng là, sự thật giống như hắn suy nghĩ. Đam mệnh tại Diệp Trần trước mặt, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì hữu hiệu biện pháp. Diệp Trần muốn giết hắn, cũng xác thực không cần phí khí lực lớn đến đâu. Tại Độc Hoàng chạy trốn trong một chớp mắt, Diệp Trần liền đánh ra một đạo kiếm mang. Đạo kiếm mang này xé rách hư không, lấy một loại càng thêm tốc độ kinh người, trực tiếp chạm tại Độc Hoàng trên lưng. Độc Hoàng thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị đạo kiếm mang này cho chém hồi phi yên diệt. Theo Độc Hoàng chết đi, thú thần điện phái tới ba cái hỗn độn thánh hoàng sát thủ, liền triệt để không có. Giải quyết ba người này, Diệp Trần con mắt nhắm lại, hắn lại dự định cải biến mục đích. Thú thần điện người, thật đúng là như là con muỗi, đuổi theo người không thả, a muốn thanh tịnh lại, biện pháp tốt nhất chính là trước diệt trừ thú thần điện, lại diệt trừ thượng băng ra. Diệp Trần trong mắt lóe lên một tia lanh mang, sát ý tự nhiên bộc lộ mà ra. Ú Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người tại cảm nhận được cái này tia sát ý về sau, biểu lộ đều ngưng trọng không ít. Các nàng đi theo sư tôn bên người nhiều năm như vậy, rất ít có thể từ sư tôn trên thân cảm nhận được dạng này sát ý, coi bọn nàng đối sư tôn hiểu rõ, sư tôn mặc kệ tại đối mặt người nào, hoặc là tình huống như thế nào thời điểm, đều biểu hiện được tương đương chi lạnh nhạt. Bởi vì lấy sư tôn thực lực mà nói, đã không có người nào cùng sự tình có thể để cho hắn cảm xúc có khá lớn chập trùng. Nhưng mà lần này, hắn lại toát ra một tia sát ý. Cái này khiến hai nữ hải đều cảm thấy kinh ngạc. Sư tôn, chúng ta sau đó phải làm gì? Có phải hay không muốn giết trở về? Tạ Bồ Nhu chiến ý dâng chào hỏi thăm. Nàng thực lực mặc dù thấp, nhưng là thực chất bên trong là hiếu chiến. Cựu kiếp tiên thể, đúng là như thế. Thực chất bên trong cái chủng loại kia sát phạt chiến ý, căn bản không còn che giấu. Diệp Trần gật gật đầu, mỉm cười nói, những này con muỗi luôn luôn tới quấy rầy chúng ta lữ trình, ít nhiều có chút làm cho người không kiên nhẫn được nữa. Đương con muỗi tại ông tác hưởng đối ngươi tiến hành quấy rầy thời điểm, phòng ngừa loại này quấy rối phương pháp tốt nhất không phải làm như không thấy, cũng không phải khắp nơi ở nút, mà là trực tiếp đem cái này con muỗi cho trục chết. Chỉ có chết rơi con muỗi mới là tốt nhất con muỗi. Tốt, chúng ta liền giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Tạ Bồ Nhu kích động cơ nắm đấm. Vừa nghĩ tới sư tôn lại muốn giết mấy cái hỗn độn thánh hoàng, nha đầu này liền rất mong đợi. Chương 1186, là vị tiền bối kêu bảo vệ thế giới của Mộ Ít Ta. Chương 1186, là vị tiền bối kêu bảo vệ thế giới của Mộ Ít Ta. Diệp Trần nhìn tràn đầy phấn khởi Tạ Bồ Nhu một chút, tức giận nói, ngươi sát tính cũng quá nặng. Tạ Bồ Nhu mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu, thử. Đối đãi loại này không biết tự lượng sức mình người, không phải liền là chỉ có giết chóc mới có thể khiến đình chỉ sao? Diệp Trần cũng không có phản bác nàng, bởi vì nàng nói đúng, chỉ có giết chóc mới có thể để cho một ít người rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng. Trên thế giới này có ít người là bọn hắn không có cách nào trêu chọc, một khi cho phải, vậy liền làm tốt chờ chết chuẩn bị đi. Mà Diệp Trần vừa vặn chính là thuộc về loại kia không thể nhất trêu chọc người. Thú thân điện đã để hắn rất không kiên nhẫn được nữa. Sư tôn, vậy chúng ta làm sao không trực tiếp giết tới thượng quan gia? Là bọn hắn thuê thú thần điện, để thú thần điện người tới giết chúng ta. U Nhược đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, nàng làm không rõ ràng sư tôn dụng ý thú thần điện liên tiếp tới hai nhóm người đều bị giết chết, nhìn như hoàn toàn chính xác rất để cho người ta phiền não, nhưng căn nguyên vẫn là ở chỗ thượng quan gia. Nếu như thượng quan gia không có thuê thú thần điện, như vậy thú thần điện người căn bản liền sẽ không theo đuổi giết bọn hắn sư đồ ba người. Muốn từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, vậy sẽ phải trước giải quyết thượng quan gia. Không phải là như vậy sao? Tạ Bồ Nhu ở một bên nghe nói như thế, nàng môi đỏ khẽ trương khẽ hợp, tựa hồ muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng lại không biết muốn nói cái gì, đành phải gãi đầu, nhìn về phía Diệp Trần. U Nhược sư tỷ nói rất có đạo lý à, thượng quan gia mới là kẻ cầm đầu, mới là đầu một chỗ, không nên dứt khoát đem thượng quan gia cho tận diệt tới rồi sao? Diệp Trần nhàn nhạt nói ra, thượng quan gia tộc nhảy đã không được bao lâu, huống hồ vô tướng thánh hoàng đã từng bán ta một bộ mặt, ta cũng không tốt trực tiếp đối người khác động thủ đi. Lúc trước vô tướng thánh hoàng cùng hắn từng cùng ngồi đàm đạo, mặc dù hai người ở giữa cũng không có cái gì quá mức giao tình thâm hậu, nhưng mặt mũi này vẫn là phải cho. Hắn cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý người. Sở dĩ không có trước tiên quét ngang thượng quan gia tộc, không phải liền là ra ngoài cái này cân nhắc sao? Nhưng thú thần điện liền không đồng dạng. Thú thần điện loại này tổ chức sát thủ, lại không chịu đến vô tướng thánh hoàng che chở, mà lại thú thần điện theo đuổi giết mình nhiều lần như vậy, đã có đường đến chỗ chết. Hắn trước tiên đem thú thần điện cho diệt trừ. Tại hắn diệt trừ thú thần điện trong khoảng thời gian này, thì tương đương với cho thượng quan gia tộc một cái giảm sóc, cũng coi là bán vô tướng thánh hoàng một bộ mặt. Chờ hắn trừ đi thú thần điện về sau, như vậy vô tướng thánh hoàng mặt mũi liền hết sạch. Đó cũng là thượng quan gia tộc hoàn toàn biến mất thời điểm. Nghe được hắn nói như vậy, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu mới chợt hiểu ra. Chắc không được sư tôn không có trước tiên giết tới thượng quan gia tộc, nguyên lai còn có nhiều như vậy cân nhắc ở bên trong. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Trước thú thần điện, lại giết thượng quan gia. Đi thôi, liên quan tới thú thần điện các loại tình báo, ta đã từ thần hồn của bọn hắn ở trong thu hoạch. Diệp Trần nói, sau đó, hắn mang theo hai người biến mất ở chỗ này. Tại vừa rồi diệt sát ba người kia trong quá trình, Diệp Trần đã từ thần hồn của bọn hắn bên trong thu hoạch thú thần điện các loại tình báo. Tự nhiên cũng minh bạch, thú thần điện tổng bộ vị trí chỗ ở từ thần hồn của bọn hắn bên trong, Diệp Trần biết được thú thần điện hỗn độn thánh hoàng cường giả tổng cộng có 15 người. Trước mắt hắn đã giết 5 cái, tính cả điện chủ ở bên trong còn lại 10 cái. Tại cái này 10 cái hỗn độn thánh hoàng bên trong, tuyệt đại bộ phận thực lực đều tại thánh hoàng nhị trọng thiên hoặc là tam trọng thiên. Cũng có mấy cái là ngũ trọng thiên, 6 trọng thiên cảnh giới. Tổ chức này nội tình, thật đúng là thâm hậu đến đáng sợ. Có 15 cái hỗn độn thánh hoàng tọa trấn, còn có thế lực nào dám đi trêu chọc bọn hắn? Đừng nói là thượng quan gia tộc loại này thế lực, cho dù là vô tướng thần quốc loại này chân chính đỉnh cấp quái vật khổng lồ, cũng sẽ không tùy tiện địa trêu chọc loại này tổ chức. Một khi trêu chọc loại này cực đoan tổ chức, vô tướng thần quốc đều sẽ nhận tổn thất thật lớn. Đến lúc đó, cho dù vô tướng thần quốc có biện pháp đem toàn bộ thú thần điện cho diệt trừ, cũng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Cũng trách không được tổ chức này phách lối như vậy, người ta là thật có lực lượng. Ngoại trừ những cái kia hỗn độn thánh hoàng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là thú thần điện chủ. Bởi vì những cái kia hỗn độn thánh hoàng cơ bản đều là bị thú thần điện chủ thu nạp vào tới, lại hoặc là bị thú thần điện chủ hấp dẫn tiến đến. Có thể làm được điểm này, đủ để thấy cái kia thú thần điện chủ thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Toàn bộ thú thần điện có nhiều như vậy hỗn độn thánh hoàng, có cái nào hỗn độn thánh hoàng không phải hạng người tâm cao khí ngạo? Không có người nào là cam tâm khuất tại dưới người, đương người khác tiểu đệ. Liên lấy Diệp Trần từng đánh chết mấy cái kia thánh hoàng cường giả tới nói, mỗi một cái đều có sự kiêu ngạo của mình, muốn để bọn hắn hoàn toàn thần phục, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là dùng tối cường ngạnh thủ đoạn, đem bọn hắn cho thu phục. Thú thần điện chủ có thể bằng vào sức một mình, trấn nhiếp bọn hắn tất cả mọi người, phần này thực lực, từ không cần nhiều lời. Bất quá, ở trong mắt Diệp Trần, cái này thú thần điện chủ cũng chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết thôi. Không có người tại chọc hắn về sau, còn có thể bình yên vô sự, cho dù là thú thần điện chủ cũng không được. Đương Diệp Trần ba người bọn họ rời khỏi nơi này về sau, tất diệt thành tất cả mọi người lòng còn sợ hãi, mỗi người thần hồn đều đang run rẩy, sợ vũ trụ gần như hủy diệt. Vừa rồi, Diệp Trần mấy người bọn họ tại vực ngoại tinh không đại chiến, động tĩnh thật sự là quá lớn. Bọn hắn nơi này cách rất xa, cũng có thể có cảm giác biết. Lúc ấy, thiên diêu địa động, khí tức kinh khủng tràn ngập vũ trụ, bọn hắn không chút nghi ngờ, vực ngoại tinh không bên trong một sợi khí tức nếu là tác động đến thế giới này, nhất định có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Loại lực lượng kia đã vượt xa khỏi thế giới gánh chịu phạm vi, kia là chỉ có hỗn độn thánh hoàng cường giả mới có thể đánh ra lực lượng. Tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ ngẩng lên đầu nhìn xem dần dần lắng lại bầu trời, chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh đã không có. Thẳng đến thật hoàn toàn bình tĩnh, một chút xíu chiến đấu ba động đều không có, mọi người mới thở dài một hơi, biết thế giới này xem như may mắn địa bảo ở. Thật là đáng sợ, là thánh hoàng cấp bậc cường giả tại chiến đấu a. Có tư cách cùng vị tiền bối kia so chiêu, cũng chỉ có thể là một vị khác thánh hoàng. Vậy cũng không. Thánh hoàng ở giữa chiến đấu, tùy tiện một đạo khí tức đều sẽ hủy diệt chúng ta toàn bộ thế giới. Có thể còn sống sót, thật xem như vận may của chúng ta. Vừa rồi, ta cho là chúng ta thật muốn theo thế giới hủy diệt. Các ngươi biết cái gì? Chúng ta có thể còn sống sót, căn bản cũng không phải là ra ngoài may mắn, mà là bị vị tiền bối kia âm thầm bảo vệ, nhất định là như vậy. Tất cả mọi người rung động tại chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh, biết cùng Diệp Trần giao chiến người, nhất định là một vị khác thánh hoàng. Bọn hắn còn lòng tràn đầy may mắn, cảm thấy mình rất may mắn địa tránh thoát thế giới hủy diệt kiếp nạn. Nhưng là, có người rất nhanh liền nói ra chính mình suy đoán, đây không phải là bọn hắn may mắn, mà là trước đó vị tiền bối kia bảo vệ bọn hắn. Chương 1187, thượng quan gia lại người đến chương 1187, thượng quan gia lại người đến lấy thánh hoàng cấp bậc chiến đấu dư ba, các ngươi coi là, cách xa chúng ta liền an toàn sao? Không. Ước bạn sao trời đều muốn bởi vậy hủy diệt, các ngươi coi là, chúng ta dựa vào cái gì có thể còn sống sót? Một cái nhìn qua rất lôi thôi, nhưng là lại rất có tuế nguyệt tang thương khí tức lão giả vô cùng ngưng trọng hét lớn. Trung quanh không ít người đều quay đầu nhìn về phía hắn, cũng bị hắn lần này luận điệu cho kinh đến. Bọn hắn thế giới này còn chưa bị hủy diệt, lại là bị vị tiền bối kia âm thầm bảo vệ. Thật hay giả? Từ đầu tới đuôi, bọn hắn cũng không có thấy vị tiền bối kia xuất thủ bảo hộ thế giới này. Bọn hắn cảm thấy, hẳn là chính mình cái này thế giới đầy đủ may mắn mới đúng chứ. Lao đầu, ngươi chớ nói lung tung được hay không? Chúng ta đối vị tiền bối kia là rất kính sợ không có sai, nhưng là, vị tiền bối kia lúc nào bảo hộ chúng ta? Một tên mập đối với hắn tràn đầy chất vấn. Hắn không phải đang chất vấn Diệp Trần, mà là cảm thấy, Diệp Trần mới vừa rồi cùng cường địch thời điểm chiến đấu, làm sao có thể còn tại bảo hộ thế giới này? Ngẫm lại cũng không quá khả năng a. Nào có thể đoán được, lão giả chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giống như lúc đầu, nói, ngươi biết cái gì? Đây chính là thánh hoàng cấp bậc chiến đấu kịch liệt a, nếu là lúc bình thường, chúng ta nơi này sớm đã bị liên lụy, toàn bộ thế giới đều sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng là, chúng ta vì cái gì còn có thể sống được? Không phải liền là có hắn thuận tay bảo vệ sao? Đạo lý này các ngươi cũng đều không hiểu. Lão giả phân tích đến có lý có cứ, làm cho người tin phục. Hoàn toàn chính xác tựa như là như thế, nếu như là tình huống bình thường, bọn hắn thế giới này sớm đã bị chiến đấu dư ba đánh thành một phấn. Lại thế nào khả năng còn sống? Đã còn sống, cũng chỉ có một giải thích, cái kia tiền bối bảo vệ bọn hắn. Thế nhưng là, chúng ta cũng không thấy được cái kia tiền bối dùng thủ đoạn gì bảo vệ chúng ta a. Cái tên mập mạp kia mặt mũi tràn đầy khó hiểu địa gãi đầu, vẫn là không nghĩ ra. Lão giả nhìn hắn thời điểm ánh mắt, liền cùng nhìn xem một thằng ngu không có gì khác nhau, bởi vì, mập mạp này trong mắt hắn, cũng không chính là một thằng ngu sao. Lão giả đành phải thở dài, nói, ngươi cái kẻ ngu, liền ngươi chút tu vi ấy, cũng nghĩ nhìn thấy thánh hoàng tiền bối thủ đoạn. Ngươi muốn thật có thể phát giác được thánh hoàng tiền bối thủ đoạn, ngươi liền sẽ không chỉ có hiện tại điểm ấy cảnh giới. Lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Người ta đây chính là hỗn độn thánh hoàng a, là chí cao vô thượng cường giả vô địch. Ngươi cái mập mạp tiểu tử có tài đức gì, nhìn thấy người ta bố trí thủ đoạn. Nghe được lão giả nói như vậy, mọi người mới không khỏi rơi vào trầm tư, nghĩ thầm giống như đích thật là như thế. Thánh hoàng cường giả thủ đoạn không cách nào tưởng tượng, mà sự thật cũng đúng như là bọn hắn suy đoán như vậy. Tại cung độc hoàng, thiên tù ma chủ, tinh cung kiếm đế ba người bọn họ đại chiến thời điểm, Diệp Trần hoàn toàn chính xác thuận tay bảo vệ một chút thế giới này, khiến cho thế giới này khỏi bị chiến đấu dư ba phá hủy. Nếu là hắn không có thuận tay bảo hộ, thôi một sợi chiến đấu dư ba đều sẽ đem thế giới này đánh cho hôi phi yên diệt. Đương nhiên, với hắn mà nói, bảo hộ thế giới này cũng chỉ là thuận tay mà vì, không phải cái gì khó như lên trời sự tình. Đương Tấn Diệt Thành bên này mọi người đều tại bởi vì đạt được Diệp Trần bảo hộ mà kích động không thôi thời điểm, vượt ngoại tinh không, hai đạo nhân ảnh phi thường đột ngột xuất hiện tại vừa rồi Diệp Trần mấy người bọn họ đại chiến địa phương. Cái này hai đạo nhân ảnh, một cái là trung niên nam nhân, một cái khác thì là thiếu niên bộ dáng. Mà bọn hắn cũng chính là thượng quan gia tộc hai cái thánh hoàng cường giả, theo thứ tự là thượng quan Viêm cùng thượng quan Kính. Viêm Túc, nơi này có thánh hoàng chi chiến còn sót lại ba động, có người ở chỗ này đánh qua một trận. Thượng quan Kính nhìn khắp bốn phía, hắn kiếp sợ phát giác được, chỗ này trong vũ trụ sao trời còn có rất nồng nặc thánh hoàng chi lực đang tràn ngập, không có hoàn toàn địa tiêu tán. Nói rõ, vừa rồi có chí ít hai cái thánh hoàng cường giả ở chỗ này giao chiến, mà lại cố năng lượng này lưu lại tương đương cường hãn, nói rõ đối chiến song phương đều tương đương đáng sợ, so với hắn thượng quan Kính đều muốn đáng sợ. Vẹn vẹn cảm nhận được cố lực lượng này, khí tức lưu lại, hắn liền không nhịn được sản sinh e ngại cảm xúc. Hắn, thượng quan Kính, là một hỗn độn thánh hoàng, không sợ trời không sợ đất, giờ phút này lại đối một chút lưu lại khí tức sinh lòng e ngại, đủ để chứng minh đối chiến song phương cảnh giới đều cao hơn hắn, bằng không mà nói sẽ không để cho hắn có cảm giác như vậy. Có phải hay không người kia? Thượng quan Kính vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thượng quan Viêm, trong miệng hắn người kia chỉ tự nhiên là Diệp Trần. Cái kia đại náo Tấn Diệt Thành, giết gia tộc bọn ta người kia, vô cùng có khả năng chính là chúng ta săn giết mục tiêu. Thượng quan Viêm cũng hết sức chăm chú nói. Tại trước đây không lâu, bọn hắn liền nhận được tin tức, nói là Tấn Diệt Thành bên này có đại sự xảy ra. Tòa trấn Tấn Diệt Thành ba cái kia tộc nhân, tất cả đều chết. Biết được tin tức này về sau, hai người bọn họ liền lập tức xuất động, chạy đến Tấn Diệt Thành. Tòa trấn Tấn Diệt Thành ba cái kia tộc nhân, thực lực đều tương đương đáng sợ, đều đạt đến thần hoàng cảnh giới đỉnh cao. Lại thêm, ba cái kia tộc nhân trên thân, đều có bọn hắn hỗ trợ luyện chế một chút bảo vật, trang bị. Có những trang bị kia gia trì, ba cái kia tộc nhân thực lực thì càng lên một tầng. Tại đối đầu cùng giai cường giả thời điểm, ba cái tộc nhân ưu thế liền hết sức rõ ràng. Trên cơ bản, không có người sẽ là bọn hắn đối thủ. Chớ nói chi là đem bọn hắn ba người đều giết đi. Thế nhưng là, ba người bọn họ hết lần này tới lần khác chính là bị người giết. Có thể đánh giết ba người bọn họ, thực lực của đối thủ tuyệt đối ngự trị ở bên trên bọn họ. Hoặc là, đối thủ có được chân chính thánh hoàng cấp bậc vũ khí, lợi dụng chân chính thánh hoàng vũ khí, bộc phát ra không thể tưởng tượng năng lực, đem Tẫn Diệt Thành chủ ba người cho nhanh chóng đánh giết. Bằng không, đối phương chính là chân chính thánh hoàng cường giả. Chỉ có chân chính thánh hoàng cường giả mới có thể không nhìn Tẫn Diệt Thành chủ ba người thực lực cùng trang bị, nhanh chóng đem bọn hắn cho diện sát đi. Vô luận là ra ngoài loại kia khả năng, Thượng Quan Viêm cùng Thượng Quan Kính hai người đều quyết định đi ra đến xem thử. Nếu không, phái cái khác gia tộc cường giả ra, đụng phải cái kia cường địch, cũng là đơn thuần tặng đầu người thôi. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại, bọn hắn cũng có một cái dấu ở sâu trong nội tâm lo lắng. Đó chính là, hủy đi Tẫn Diệt Thành người, không phải người khác, đúng là bọn họ trước đó thuê thú thần điện đi săn giết cái mục tiêu kia nhân vật. Cái mục tiêu kia nhân vật, thực lực thật sự là không phải tầm thường, thế mà đánh chết Đỏ Giác cùng Cuồng Kiêu Tổ hai người. Đối đầu loại kia cường địch, cho dù là Thượng Quan Viêm cùng Thượng Quan Kính bọn hắn hai người bọn họ liên thủ, đều tuyệt đối không phải là đối thủ. Bọn hắn lo lắng nhất chính là chuyện này. Nghe được Thượng Quan Viêm nói như vậy, Thượng Quan Kính cũng rất là khẩn trương, hô hấp đều trở nên càng gấp gáp hơn. Hắn nhìn khắp bốn phía, bắt giữ tiêu tán tại trong vũ trụ sao trời các loại phức tạp khí tức, dùng cái này đến phân biệt trước đây không lâu, nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 1188, thời không quay lại, tìm kiếm chân tướng. Chương 1188, thời không quay lại, tìm kiếm chân tướng. Thông qua mình cường đại nhạy cảm tính, Thượng Quan Kính từ trùng quanh phức tạp, tán loạn khí tức bên trong, phân biệt ra được mấy đạo khác biệt khí tức. Vượt qua hai người, có bốn người. Thượng Quan Kính tại phân biệt ra được nơi này khác biệt khí tức số lượng về sau, đều bị kinh đến. Nơi này, trước đây không lâu, vậy mà tụ tập bốn cái hỗn độn thánh hoàng. Phải biết, bọn hắn tư đổ ra thánh hoàng cường giả cộng lại, cũng liền bốn cái mà thôi. Nói cách khác, vừa rồi nơi này thánh hoàng cường giả đã đủ để đem bọn hắn toàn bộ thượng quan gia tộc cho xuống nát. Viêm Túc, ngươi có thể phân biệt ra được cái mục tiêu kia nhân vật khí tức sao? Thượng Quan Kính vô cùng nghiêm túc hỏi thăm Thượng Quan Viêm. Trước mắt, chỉ có Thượng Quan Viêm tự mình cùng người kia giao thủ qua, hẳn là có thể nhớ kỹ người kia khí tức. Thượng Quan Kính quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Viêm, lại phát hiện, thời khắc này Thượng Quan Viêm sắc mặt đã trở nên tương đương khó coi. Sắc mặt của hắn tựa hồ có chút trắng bệnh, giống như là giấy tuyên, mà lại ánh mắt bên trong cũng tràn đầy bối rối cùng kiêng kỵ. Dù sao, cùng trong ngày thường bình tĩnh tỉnh táo hoàn toàn không giống. Viêm Thúc, Thượng Quan Kính kêu một tiếng, cuối cùng là đem Thượng Quan Viêm ý thức kéo về. Thượng Quan Viêm khôi phục thanh tỉnh, hắn nuốt một chút nước bọt, kinh hoàng quét bốn phía một chút, tựa hồ sợ có cái gì kinh khủng đồ vật từ một góc nào đó chui ra ngoài. Gặp chu vi đều không có dị dạng về sau, hắn mới lau mồ hôi, thanh âm rất là trầm trọng mà nói, không sai, chính là người kia. Chính là người kia khí tức, ta không có nhận lầm. Liên quan tới Diệp Trần khí tức, hắn nhưng quá ký ức khắc sâu. Đối mặt Diệp Trần lúc cái chủng loại kia bất lực, loại kia nhỏ yếu cảm giác, là hắn ngoại trừ đối mặt Thánh Hoàng bệ hạ bên ngoài, lần thứ nhất có loại này cảm giác. Hắn thậm chí hoài nghi tới, thực lực của người kia có phải hay không đã có thể so với Thánh Hoàng bệ hạ. Nghe được hắn nói như vậy, Thượng Quan Kính cũng mười phần thận trọng. Nếu là người kia còn ở nơi này, hai người bọn họ là đối phương đối thủ sao? Đừng hoang mang, xem trước một chút là tình huống như thế nào. Thượng Quan Viêm hít sâu một hơi, để Thượng Quan Kính tỉnh táo lại. Chỉ bất quá, câu nói này đến cùng là an ủi Thượng Quan Kính, vẫn là đang an ủi mình, cũng chỉ có chính hắn biết. Nói, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo linh quang lấp lóe mà ra, rơi vào phía trước không gian bên trong. Đạo này linh quang rơi vào không gian bên trong, nhộn nhạo lên một trận không gian vận sóng, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mà ra, rất nhanh liền trải rộng chu vi. Phàm là linh quang gợn sóng dập dờn qua địa phương, thời không quy tắc chịu ảnh hưởng, bắt đầu tiến hành quay lại. Điểm ấy thời không quay lại thủ đoạn, đối với Hỗn Độn Thánh Hoàng tới nói, thật sự là không tính là gì. Chẳng qua là đối thời không quy tắc một điểm nhỏ vận dụng thôi. Trung quanh hình tượng bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng tại nơi này phát sinh qua sự tình, sắp tái hiện. Mấy đạo thân ảnh mơ hồ đã tự động nổi lên, kia cường hãn khí tức, phản phất cũng là tồn tại ở lập tức, dị thường kinh người. Theo cái này bốn đạo cường hãn khí tức thân ảnh dần dần trở nên càng thêm rõ ràng, Thượng Quan Viêm hai người bọn họ cũng không khỏi tự chủ nín thở, trái tim nhảy lên đều trở nên nhanh hơn không ít. Nhưng mà, ngay tại cái này bốn đạo thân ảnh sắp trở nên càng thêm rõ ràng thời điểm, trong đó một đạo thẳng tắp thân thể đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Viêm cùng Thượng Quan Kính. Đạo nhân ảnh này, rõ ràng là chỉ tồn tại ở quá khứ, không tồn tại ở hiện tại. Hai người bọn họ nhìn thấy, bất quá là đã từng thời gian lưu lại thôi. Thế nhưng là, đương đạo này thời gian lưu lại bóng người quay đầu nhìn về phía bọn hắn thời điểm, hai người bọn họ phảng phất bị một loại nào đó vô cùng kinh khủng hung thú để mắt tới, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Đạo này thời gian lưu lại bóng người, thế mà thật đang ngó chừng bọn hắn. Đây là từ quá khứ thời gian điểm, thấy được hiện tại phát sinh sự tình sao? Khi bọn hắn hai người còn không biết làm sao thời điểm, đạo nhân ảnh này phát ra một tiếng cười khẽ, giống như là đối bọn hắn hai người một loại trêu chọc. Sau đó, tất cả thời gian quay lại đều tự động biến mất, linh quang gợn sóng tiêu tán, hết thảy đều về tới bình thường. Khôi phục lại bình tĩnh trong hư không vũ trụ, chỉ có Thượng Quan Viêm cùng Thượng Quan Kính hai người còn như lâm đại địch, thậm chí là không biết làm sao. Thượng Quan Kính khiếp sợ nhìn về phía Thượng Quan Viêm, hỏi: "Viêm Thúc, vừa rồi người kia là ở vào quá khứ thời gian bên trong, nhưng là phát hiện hiện tại chúng ta ngay tại quay lại ngay lúc đó thời gian." Chính hắn đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể có người tại quá khứ thời không bên trong, còn có thể phát hiện lập tức thời không bọn hắn. Thượng Quan Kính sốt ruột nói: "Làm Hỗn Độn Thánh Hoàng, chúng ta quay lại thời không thời điểm, các Thánh Hoàng cũng không khả năng có chỗ phát hiện mới đúng, không phải sao?" Chủ yếu là cái này sự thực tại là quá bất hợp lý, hắn cũng không có cách nào tiếp nhận. Tại quá khứ thời gian bên trong, phát giác được tương lai thời gian phát sinh sự tình, đối với bọn hắn tới nói, kỳ thật cũng không phải việc khó gì. Nhưng cái này đều có điều kiện tiên quyết. Tỷ như nói, giống như là thần hoàng cường giả loại thực lực đó cảnh giới thấp người, nếu lần nếm thử quay lại thời không, Newton truy tra hỗn độn thánh hoàng tung tích, là sẽ bị quá khứ thời không cái kia hỗn độn thánh hoàng phát giác được. Tồn tại ở quá khứ cái kia hỗn độn thánh hoàng, thậm chí có thể vượt qua thời không, đánh giết trước mắt thời không hỗn nguyên thần hoàng. Có thể hỏi đề ngay tại ở, đây là đối mặt cảnh giới thấp người mới có thể làm được. Mà bọn hắn bản thân liền là hỗn độn thánh hoàng, lúc sử dụng về tay không ngược dòng truy tra những người khác tung tích thời điểm, là sẽ không bị đối phương phát giác được. Trừ phi, thực lực của đối phương đã xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ, mà lại vượt qua bọn hắn không biết bao nhiêu lần. Cho nên, thượng quan kính mới có thể khẩn trương, sốt ruột. Thực lực của đối phương làm sao mạnh hơn chính mình ra nhiều như vậy? Thượng quan Viêm cũng tương tự rất hoảng sợ, hắn cũng không nghĩ tới, thực lực của đối phương đáng sợ như thế, đơn giản chính là hàng duy tức đả kích. Không sai, chính là hắn. Khí tức ta đều nhận ra, chính là hắn. Thượng quan Viêm ngữ tốc rất nhanh, nghe được hắn rất bối rối, thậm chí thanh âm đều có chút nhỏ không thể thấy run rẩy. Thông qua vừa rồi thời gian quay lại xem xét, hắn đã xác định, cái kia quay đầu nhìn bọn hắn một chút người, đúng là bọn họ mục tiêu nhân vật. Cũng chính là như thế, hắn đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn biết đối phương rất mạnh, thực lực tuyệt đối có thể ngự trị ở bên trên chính mình. Điểm này, không thể nghi ngờ. Bằng không, hắn cũng sẽ không mời thú thần điện người xuất thủ. Nhưng là hắn không có nghĩ qua, thực lực của đối phương đã cường đại đến ngay cả mình cũng không có cách nào ước đoán trình độ. Ngay cả kia một đạo thời gian tàn ảnh đều có thể phát giác được trước mắt thời không chuyện xảy ra. Đơn giản không thể tưởng tượng. Đây chính là chúng ta địch nhân sao? Viêm Vũ, ta thế nào cảm giác, chúng ta làm một cái. Thượng quan Kính có chút bất an nói. Hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng là, ai cũng có thể nghe được hắn muốn nói điều gì. Hắn muốn nói, đơn giản chính là, gia tộc lựa chọn mời thú thần điện đối người kia độc thủ, có phải hay không một lựa chọn sai lầm? Chương 1189, đối với thế cục phân tích chương 1189, đối với thế cục phân tích nếu nói, đang phát sinh xung đột thời điểm, bọn hắn trước tiên cũng không phải là trốn tránh cùng mời người truy sát đối phương, mà là dĩ hòa vi quý, nên xin lỗi liền xin lỗi, nên bồi thường liền bồi thường. Như vậy, kết cục sẽ hay không có chỗ khác biệt. Đối phương năng lượng, hiển nhiên đã vượt xa khỏi bọn hắn trước đây đoán trước. Hiện tại xem ra, bọn hắn làm ra quyết định cũng không phải là chính xác như vậy, thậm chí rất có thể sẽ cho gia tộc mang đến càng lớn tai nạn. Nghe được thượng quan Kính một tia hối hận, thượng quan Viêm biểu lộ rét run, giống như là một khối vạn niên hàn băng. Hắn lạnh lùng trừng thượng quan Kính một chút, cảnh cáo nói, nói ít loại này tự coi nhẹ mình. Đối phương là rất mạnh không sai, nhưng chúng ta chưa hẳn liền không có bất luận cái gì biện pháp ứng đối, chúng ta thế nhưng là vô tướng thần quốc thượng quan gia tộc a. Thượng quan Viêm lãnh khốc phát ra cảnh cáo, để thượng quan Kính không muốn giải người khác chí khí, diệt uy phong mình. Bị hắn giao huấn về sau, thượng quan Kính sửng sốt một chút, rất nhanh cũng khôi phục lại, vừa rồi loại kia chán nản, kinh hoàng quét sạch sành sanh. Thay vào đó là hoàn toàn như trước đây tự tin và ngạo nghễ. Đây là thượng quan gia tộc nên có kiêu ngạo. Thượng quan Kính cắn răng, gật đầu nói, không sai, người kia xác thực mạnh đáng sợ, nhưng là, không có nghĩa là chúng ta liền không có bất luận cái gì biện pháp ứng đối. Nhìn thấy thượng quan Kính lần nữa khôi phục tự tin, không tiếp tục bị quấy rầy, thượng quan Viêm lúc này mới thỏa mãn mỉm cười gật đầu. Nhưng thượng quan Kính không biết là, tại thượng quan Viêm quay đầu lại thời điểm, kia đáy mắt chỗ sâu rung manh tiến ra lo âu và hối hận, đã không có biện pháp gì che giấu. Muốn nói hắn không hối hận là không thể nào. Trêu chọc khủng bố như vậy một cái đối thủ, làm sao lại không hối hận đâu? Nhưng là, bây giờ mới biết hối hận, có làm được cái gì? Huống hồ, liền xem như một lần nữa, hắn cảm thấy gia tộc vẫn là sẽ khai thác đồng dạng ứng đối biện pháp. Gia tộc là kiêu ngạo, gia tộc là cao quý, dù không được bất kỳ khiêu khích cùng mạo phạm. Cho nên, liền xem như một lần nữa, bọn hắn cũng không có khả năng thật thỏa hiệp, đối đầu. Thượng quan Viêm không suy nghĩ thêm nữa những vấn đề này, hắn nói ra, rất rõ ràng, nơi này có 4 cái hỗn độn thánh hoàng, một cái là hắn, còn lại 3 cái, hẳn là thú thần điện người. Thượng quan Kính gật đầu, ừm, thú thần điện người đã tìm tới hắn. Chỉ bất quá, kết cục chưa hẳn tận như nhân ý. Không cần phải nói cũng biết, thú thần điện người khẳng định đã cùng người kia đối mặt. Nếu nói, người kia đã bị thú thần điện người giết đi, như vậy, vừa rồi bọn hắn tại làm thời gian quay lại thời điểm, người kia liền không khả năng có chỗ phát giác. Một cái chân chính đã bị ma diệt sinh mệnh người, lưu lại thời gian tàn ảnh, cũng chỉ là một bộ xác không thôi. Sẽ không giống vừa rồi như thế, còn quay đầu xem bọn hắn, đồng thời phát ra cười khẽ thanh âm. Đã, hắn còn sống, có phải hay không liền mang ý nghĩa, thú thần điện 3 người đã chết rồi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tâm tình vẫn là rất nặng nề, giống nơi ngực bị đè ép một cục đá to lớn. 3 cái còn mạnh hơn chúng ta thú thần điện thánh hoàng vây công hắn, cái này đều làm hắn không chết sao? Còn bị hắn phản sát rồi. Thượng quan Kính ngũ quan đều muốn bóp méo, hắn gắt gao cắn răng, đối kết quả này không thể nào tiếp thu được. 3 cái thú thần điện cường giả, mỗi một cái thực lực cơ bản đều tại bọn hắn phía trên. Vẹn vẹn xách một cái ra, đều tương đương chi khủng bố. Chớ nói chi là 3 người liên thủ. Thế nhưng là, vẫn không giết được đối phương. Thượng quan Viêm chau mày, hắn thời khắc này áp lực rất lớn, bất quá, hắn vẫn là nói ra, hắn không có bị giết chết là đã được chứng thực, nhưng là, không có nghĩa là 3 cái kia thú thần điện người đã bị phản sát. 3 người bọn họ thực lực không yếu, liền xem như đánh thua, cũng có thể chạy trốn. Muốn giết bọn hắn, nào có đơn giản như vậy. Hắn tin tưởng thú thần điện người thua, nhưng là, hắn không tin những người kia bị giết. Sát hại một cái thánh hoàng tương giả, nào có đơn giản như vậy. Nói giết liền giết sao? Không khỏi không coi thánh hoàng là chuyện đi. Dù sao, một tôn hỗn độn thánh hoàng, sinh mệnh lực vô cùng vô tận, có thể bị đánh bại, nhưng là, khó mà bị triệt để giết chết. Cho dù thực lực của đối phương mạnh hơn, cảnh giới cao hơn, đều là đạo lý này. Cảnh giới cao có thể đánh bại cảnh giới thấp, thế nhưng là muốn đem đối phương triệt để ma diệt rơi, thật không phải nói làm liền làm. Đây cũng là hắn cho rằng thú thần điện ba người còn chưa có chết nguyên nhân. Nghe thượng quan Viêm phân tích về sau, thượng quan Kính gật đầu tán đồng, hắn cũng nghĩ như vậy. Dù sao, hắn hiện tại đã cùng thú thần điện đối mặt, tình cảnh của hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thú thần điện người, so với chúng ta nhiều nhiều lắm. Thượng quan Kính mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói, tựa như hận không thể hiện tại liền muốn tận mắt nhìn đến Diệp Trần chết tại thú thần điện người trong tay. Lấy bọn hắn đối thú thần điện hiểu rõ, biết thú thần trong điện có rất nhiều cường giả, chí ít 10 cái thánh hoàng. Cố lực lượng này, ai gặp không run ba run. Bọn hắn thượng quan gia tộc cũng chính là ỷ có vô tướng thần quốc chỗ dựa, mới có tư cách tại thú thần điện mặt người trước thẳng tắp cái eo thôi. Bằng không, toàn bộ thượng quan gia tộc cộng lại đều không đủ người ta một lần cắn quét. 10 cái thánh hoàng cường giả à, nếu là duy nhất một lần xuất động, có mấy cái thế lực lớn có thể chống đỡ được. Mấu chốt là thú thần điện chủ, hắn thần bí cùng cường đại, đơn giản không thể tưởng tượng. Thậm chí, có rất nhiều người đều cho rằng thực lực của hắn đã rất tiếp cận thánh hoàng bệ hạ. Nâng lên cái kia thú thần điện chủ, thượng quan Viêm đều tràn đầy kiêng kỵ. Cái kia cường giả bí ẩn đến cùng là lai lịch gì, có rất ít người biết. Bọn hắn chỉ biết là người kia vô cùng cường đại, ngay cả cái khác thú thần điện thành viên đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận hắn phân công. Bằng vào điểm này, liền đầy đủ để cho người ta sợ hãi. Hiện tại, Diệp Trần đã đánh giết hay là đánh bại nhiều như vậy thú thần điện thành viên, cho dù thú thần điện người cảm thấy nhiệm vụ quá khó giải quyết, không muốn lại tiếp tục cũng không được. Bọn hắn tin tưởng, lấy Diệp Trần phong cách cùng năng lực, dù là thú thần điện người từ bỏ, hắn cũng sẽ không bỏ qua thú thần điện. Nói cách khác, song phương sớm muộn muốn chính diện đối đầu. Cũng không biết hắn cùng thú thần điện chủ giữa hai người, đến tột cùng ai mạnh hơn. Thượng quan Kính cũng nghĩ đến điểm này, hắn đông nhiên liền không có trước đó như vậy lo âu và khẩn trương. Thượng quan gia tộc ở vào vô tướng thần quốc cương vực bên trong, tiếp nhận thánh hoàng bệ hạ che chở. Đối phương muốn diệt trừ gia tộc của bọn hắn, nhưng không có đơn giản như vậy, nhất định sẽ lọt vào thánh hoàng bệ hạ tự mình xuất thủ ngăn cản, thậm chí, thánh hoàng bệ hạ đều có thể sẽ đích thân đánh chết đối phương. Xâm phạm vô tướng thần quốc cương vực người, coi là phản loạn. Cho đến lúc đó, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, bọn hắn đều suy đoán, Diệp Trần cũng minh bạch điểm này, sẽ không dễ dàng địa đối thượng quan gia tộc độc thủ. Như vậy, cũng chỉ có thể trước đối thú thần điện độc thủ. Mà, đương song phương bắt đầu chính diện va chạm về sau, chỉ có thể nói hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Cho đến lúc đó, thú thần điện điện chủ tự mình xuất thủ, bọn hắn cũng không tin Diệp Trần còn có thể là thú thần điện chủ đối thủ. Chương 1190, xem mổ ỉn sinh như sâu kiến. Chương 1190, xem mổ ỉn sinh như sâu kiến. Không nghĩ tới, chúng ta vậy mà tại trong lúc vô tình thúc đẩy hai cái cự đầu nhân vật tranh đấu, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Thượng quan Viêm sau khi nói đến đây, mới lộ ra vẻ tươi cười. Mặc kệ là thú thần điện ăn thiệt thòi, vẫn là cường giả kia bại trận, đối thượng quan gia tới nói, đều là chuyện tốt. Liên để bọn hắn cho căn chó, chúng ta ngồi mát ăn mặt vàng. Thượng quan Kính cũng không nhịn được nở nụ cười, có lý rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ về sau, hắn đã không có một điểm khẩn trương cùng lo lắng. Tương phản, hắn hiện tại còn rất chờ mong. Hắn cũng rất muốn biết, hai phe cự đầu tranh chấp, kết quả cuối cùng đến cùng là thế nào đâu. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tiến vào Tẫn Diệt Thành. Nhìn xem bị phá hư đến không còn hình dáng Tẫn Diệt Thành, hai người bọn họ sắc mặt mặc dù không phải rất dễ nhìn, nhưng sớm cũng liệu đến những thứ này. Viêm Túc, địa bàn của chúng ta bị người bưng, ngay cả tất cả tài nguyên dự trữ cũng bị cướp đi. Thượng quan Kính âm thanh lạnh lùng nói, gia tộc bọn họ uy danh truyền xa, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trực tiếp bưng bọn hắn một chỗ địa bàn, cũng không dám trực tiếp cướp đoạt gia tộc bọn họ tài nguyên. Hôm nay việc này, đối với bọn hắn gia tộc mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Chỉ bất quá, bọn hắn biết là ai làm, cũng không dám trực tiếp tìm người kia tiến hành trả thù. Để hắn đoạt, điểm ấy tài nguyên, đối với chúng ta tới nói, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Ta cũng không tin hắn còn có thể tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Thượng quan Viêm cũng là lạnh lùng nói, hai người bọn họ giáng lâm, cũng không có che giấu mình hành tích, cũng không có tận lực thu liễm tự thân hỗn độn thánh hoàng khí tức. Kia cố tự nhiên mà vậy phát ra thánh hoàng khí tức, khiến cho bọn hắn vừa hiện thân thời điểm, liền cho tất cả mọi người mang đến trước nay chưa từng có cực hạn cảm giác áp bách. Vô số người đều bị thánh hoàng khí tức nghiền ép. Mặc dù không có tận lực muốn đám người mệnh, nhưng là cũng kém không nhiều muốn bọn hắn nửa cái mạng. Thánh hoàng, tuyệt đối là thánh hoàng, lại là thánh hoàng cấp bậc nhân vật. Tại sao lại có thánh hoàng tới? Là thượng quan gia tộc thánh hoàng sao? Không sai, nhất định là gia tộc địa bàn bị người phá hư, người còn bị giết, thượng quan gia tộc thánh hoàng khẳng định sẽ đến kiểm tra. Trước đó tại vực ngoại tinh không đại chiến, sẽ không phải chính là vị tiền bối kia cùng thượng quan gia tộc thánh hoàng ở giữa phát sinh a? Trong lòng mọi người đều kinh hãi và phẫn, bọn hắn không có cách nào nói ra lời, bởi vì đều bị cỗ này thánh hoàng uy áp đè đến nằm trên đất. Rất nhiều người đều ngất đi, cũng chỉ có một số nhỏ thần hoàng hậu kỳ cùng thần hoàng đỉnh phong cường giả còn có thể duy trì thanh tỉnh. Mà bọn hắn giờ phút này, nội tâm đã vô cùng kinh hãi. Có thể chỉ là bằng vào khí tức, liền để bọn hắn không cách nào chống cự, hơn nữa còn là phát ra từ thần hồn chỗ sâu mà sợ hãi, tuyệt vọng, đó không phải là chỉ có thánh hoàng cường giả mới có thể làm đến sao? Bọn hắn cũng không đốc, lập tức liền đoán được là thượng quan gia thánh hoàng cường giả đến thị sát. Thượng quan gia hai cái thánh hoàng ánh mắt cực kỳ băng lãnh, lãnh đạm nhìn lướt qua nằm rạp trên mặt đất vô số người, trong lòng sát ý tỏa ra. Những người này, tại tận mắt nhìn đến người kia xuất thủ về sau, vậy mà đều không chết. Còn có, tất diệt thành nhiều như vậy tướng lĩnh, thế mà cũng đều sống được thật tốt. Thượng quan Viêm đối với cái này cảm thấy rất không hài lòng. Thánh hoàng xuất thủ, hết thảy sinh linh tất cả đều sâu kiến. Ở đây những người này, tại gặp được người kia xuất thủ về sau, vì cái gì còn có thể sống được? Có phải hay không người kia cố ý lưu tính mạng của bọn hắn? Còn có, Tấn Diệt Thành nhiều như vậy tướng lĩnh cũng không chết, vì cái gì? Có phải hay không mang ý nghĩa, những tướng lĩnh này tại chống cự ngoại địch thời điểm, căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Nếu là bọn họ vì bảo hộ Tấn Diệt Thành mà liều mạng đem hết toàn lực, liền sẽ không còn sống được thật tốt. Thật sự là một bang phế vật vô dụng, thượng quan gia nuôi những người này, cũng không phải để bọn hắn lâm trận bỏ chạy, không có vì bảo hộ thượng quan gia lợi ích đi chết, chính là phế vật vô dụng. Không giết bọn hắn, phải chăng mục đích gì khác? Là muốn thể hiện mình nhân tử. Hừ. Thượng quan Kính hiển nhiên cũng nghĩ đến rất nhiều. Hắn cảm thấy, người kia không có giết chết ở đây những người này, có thể là ra ngoài một loại phi thường dối trá ý nghĩ. Đó chính là, không giết bọn hắn, liền ra vẻ mình rất nhân tử, rất quan huy. Thật sự là tự cho là đúng, dối trá đến cực điểm. Thượng quan Kính càng nghĩ càng giận, hắn không chút do dự phất tay, đánh ra một đạo hỗn độn tiên lực, đầu tiên là đem ở đây tất cả Tấn Diệt Thành tướng lĩnh đều cho diệt sát. Trước đó e ngại Diệp Trần, giờ phút này tất cả đều hóa thành đen đét, phẫn hận. Mà tất cả lửa giận đều bị hắn phát tiết tại những này vô tội Tấn Diệt Thành tướng lĩnh trên thân, tựa hồ kể từ đó, liền ra vẻ mình tại Diệp Trần trước mặt cũng đồng dạng mười phần kiên cường. Đáng tiếc Tấn Diệt Thành các tướng lĩnh, bọn hắn đến chết đều không có dự liệu được, mình không có chết tại trong tay của địch nhân, ngược lại là chết tại người lãnh đạo trực tiếp trong tay. Tại giết chết Tấn Diệt Thành tướng lĩnh về sau, Thượng quan Kính lửa giận trong lòng còn không có hoàn toàn địa phát tiết đủ. Hắn vừa nhìn về phía trong thành rất nhiều dân chúng vô tội, ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, cũng không gặp hắn vận dụng bất kỳ thủ đoạn gì, Tấn Diệt Thành bên trong tất cả dân chúng vô tội nhóm đều trong nháy mắt hóa khí, biến mất vô tung vô ảnh. Tại bọn hắn chết đi một khắc này, bọn hắn cũng không biết mình đã đi hướng tử vong. Chết được không có chút nào cảm giác cùng thống khổ, có lẽ đối bọn hắn tới nói, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là, bọn hắn khẳng định cũng không nghĩ tới, trước đó Tấn Diệt Thành đại chiến, chính mình cũng không có bị tác động đến. Làm sao thượng quan gia tộc Thánh Hoàng vừa đến, mình liền tao ngộ tai họa ngập đầu. Tấn Diệt Thành tướng lĩnh cùng cư dân đều trong nháy mắt chết không có chỗ chôn, cái này khiến ngoài thành tất cả mọi người nhóm vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn tại sao muốn đối những cái kia sâu kiến độc thủ? Đối Thánh Hoàng tới nói, những người kia không phải liền là không quan trọng gì sâu kiến mà thôi sao? Vì cái gì còn muốn giết? Xong, chúng ta sẽ không phải cũng phải bị giết chết ta. Ta không rõ. Bọn hắn tại sao muốn giết người? Tại sao muốn giết nhiều như vậy người vô tội? Trước đó vị kia Thánh Hoàng tiền bối liền chẳng hề làm gì, càng không có tác động đến vô tội à? Giữa người và người chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Đều là Thánh Hoàng, vì cái gì có nhân cách cục như thế lớn, có lòng người ngực như thế chật hẹp? Bọn hắn vừa sợ vừa giận, đối với Thánh Hoàng cường giả tới nói, người nơi này đều là sâu kiến thôi, căn bản cũng không cần để ý tới. Thế nhưng là, vì cái gì sẽ còn bị giết chết? Như thế vừa so sánh, trước đó cái kia Thánh Hoàng tiền bối thật thật tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất, cái kia tiền bối chỉ giết người đáng chết, không có thương tổn bất luận cái gì người vô tội. Khỏi cần phải nói, Tấn Diệt Thành nhiều như vậy tướng lĩnh nhân lý thuyết đều là người của phủ thành chủ, đều thuộc về thế lực đối địch. Hắn hoàn toàn có thể đem Tấn Diệt Thành các tướng lĩnh đều diệt trừ, với hắn mà nói, dù sao cũng là việc rất nhỏ. Nhưng hắn cũng không có. Hắn buông tha còn lại các tướng lĩnh. Nhưng kết quả đây, hắn là không có giết, thượng quan gia tộc Thánh Hoàng cường giả lại giết sạch sành sanh. Chương 1191, Thú Thần Điện chủ hoài nghi chương 1191, Thú Thần Điện chủ hoài nghi vẹn vẹn nghĩ như vậy, bọn hắn đều cảm thấy dị thường bi ai a. Thân là địch nhân Diệp Trần không có giết chết Tấn Diệt Thành tất cả tướng lĩnh, thế nhưng là, nguyên bản thân là chỗ dựa thượng quan gia Thánh Hoàng cường giả, vừa đến đã giết một đống người một nhà. Đến cùng ai mới là quân đội bạn, ai mới là quân địch a? Ngoài thành toàn bộ sinh linh nhóm, bọn hắn mặc dù không phải thuộc về Tấn Diệt Thành thế lực, thế nhưng là, nhìn thấy Tấn Diệt Thành tất cả tướng lĩnh, thậm chí ngay cả vô tội cư dân đều đã chết, bọn hắn đều thay người chết nhóm cảm thấy thật đáng buồn. Sau đó, hai cái này giết người không chớp mắt Thánh Hoàng, chẳng phải là ngay cả cái khác người vô tội đều muốn giết. Tất cả các sinh linh đều phi thường sợ hãi bị giết chết. Đối mặt hỗn độn Thánh Hoàng, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thượng quan Biêm cùng thượng quan Kính bọn hắn hai người bọn họ căn bản không quan tâm người nơi này là thế nào nghĩ, bọn hắn cảm thấy, mình thân là cao cao tại thượng Thánh Hoàng cường giả, đối với đám này sâu kiến vốn là muốn giết cứ giết. Có thể chết ở Thánh Hoàng trong tay, đều là đám này sâu kiến vinh hạnh lớn nhất. Thượng quan Kính không chút suy nghĩ, tùy ý địa vung tay lên, trước mặt toàn bộ sinh linh hôi phiên diệt, một điểm mảnh xương vụn cặn đều không có còn lại. Diệt sát hàng trăm triệu sinh linh về sau, tâm tình của hai người lúc này mới hơi khá hơn một chút. Bằng không, bọn hắn muốn đổ sát toàn bộ thế giới sinh linh, đó cũng là một ánh mắt công phu thôi. Tại một mảnh tràn ngập tĩnh mịch khí tức tinh vực bên trong, có một tòa hắc ám, to lớn, âm lãnh tiên điện. Tiên điện này, tại mảnh này tĩnh mịch tinh vực ở trong nổi lơ lửng, tựa như là nước chảy bèo trôi một chiếc thuyền con. Nhưng là, chỉ có thực lực cường đại cường giả mới có thể nhìn ra được. Tại tòa này băng lãnh tiên điện trung quanh, các loại đại đạo quy tắc đều phát sinh nghiêm trọng và mèo. Không gian thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như là lưu ly vỡ vụn hiệu quả, tốc độ thời gian trôi qua cũng thỉnh thoảng địa phát sinh biến hóa. Nếu như là vẫn chưa tới Thánh Hoàng cảnh giới cường giả ngộ nhập phiến khu vực này, rất có thể sẽ tại phiến khu vực này ở trong mất phương hướng, thẳng đến ngay cả mình bản nguyên đều triệt để tiêu hao sạch, cuối cùng chết ở chỗ này, trở thành một bộ phiêu phù ở trong vũ trụ thời khô. Mà nơi này chính là Thú Thần Điện tổng bộ chỗ. Hắc ám, băng lãnh tiên điện bên trong tràn ngập một loại nhàn nhạt khí tức tanh hôi, giống như là một loại nào đó dị thú trên thân phát ra. Một cái trong đó thiên điện bên trong, Tôn Phong Thu thần điện từng cái thành viên mệnh hồn bài. Những này mệnh hồn bài tượng trưng cho mỗi một cái thành viên sinh mệnh trạng thái. Một khi có mệnh hồn bài vỡ vụn, đã nói lên đối ứng cái kia thành viên đã chết. Lần trước Đỏ Giác cùng Cuồng Tiêu hai người bị Diệp Trần diệt sát thời điểm, hai người bọn họ mệnh một bài, liền nát cái triệt để. Lần này, Độc Hoàng, Tinh Khung Kiếm Đế, Thiên Tù Ma Chủ ba người bọn họ đều chết tại Diệp Trần trong tay, đối ứng mệnh một bài, vậy ba một tiếng nát. Ba đá nguyên bản lơ lửng giữa không trung qua mang, phát ra lưu ly vỡ vụn tiếng nổ đùng đoảng. Cuối cùng, xoạt lập tức biến thành vô số mảnh vỡ, rớt xuống đất trên mặt. Tại ba khối mệnh hồn bài bể nát trong nháy mắt, một đạo cao lớn bóng đen cũng xuất hiện tại chỗ này thiên điện bên trong. Cái này đoàn bóng đen giống như là một đoàn mực nước không ngừng mà vặn vẹo lên, rất nhanh lại ngưng tụ trở thành một cái tương tự một loại nào đó hung thú hình dạng. Cái này đoàn bóng đen không có hiện lộ ra mình chân thực diện mạo, chỉ là nhìn qua không quá giống là hình người, mà hắn chính là thú thần điện chủ. Thú thần điện chủ kia đen như mực cái bóng phía trên có hai đoàn hỏa hồng đến phát sáng địa phương, đúng là hắn hai cái con người tử. Hai cái đỏ bừng trong mắt nhìn chằm chằm đầy đất mảnh vỡ, hồng quang lấp loe không yên, tựa hồ sinh ra không nhỏ tâm lý ba động. Thật lâu, thú thần điện chủ ánh mắt híp lại, lộ ra dị thường nghiêm trọng. Một cỗ hung thần đến cực điểm khí tức, cũng như của phòng, tại chỗ này thiên điện bên trong quét sạch. Cỗ khí tức này, nếu là đặt ở ngoại giới, tất nhiên sẽ phá hủy vô số ngôi sao. Cũng là hắn tận lực khống chế tự thân lực phá hoại, khiến cho không có phá hư cái này đại điện. Bằng không, đừng nói cái này đại điện, liền ngay cả chúng quanh toàn bộ vũ trụ hư không, đều sẽ triệt để bị hủy diệt rơi. Ngọn lửa tức giận, ngay tại bộ ngực của hắn thiêu đốt, lại chết ba cái. Đối phương đến cùng là lai lịch gì? Cường đại như vậy hỗn độn thánh hoàng, ta không nên chưa nghe nói qua. Thú thần điện chủ lần này là thật nổi giận, lần trước tổn thất hai cái thành viên, hắn đều không có cảm giác gì. Chủ yếu cũng là bởi vì, trước đó chết mất đỏ giác cùng cuồng tiêu hai người tại tất cả thành viên bên trong, đều chỉ là tương đối hạng chót thực lực, không tính là cường giả đỉnh cao. Giống loại kia cấp độ thành viên, chết cũng liền chết rồi, không cách nào ảnh hưởng đại cục. Thế nhưng là lần này, chết mất ba người chính là chân chính trụ cột bước vàng. Ba người bọn họ, vô luận là ai, đều tương đương cường hãn, có tư cách chống lên một mảnh bầu trời, tổn thất hai cũng là thú thần điện tổn thất thật lớn. Kết quả, lần này duy nhất một lần địa liền tổn thất ba cái. Đối với thú thần điện tới nói, đây chính là không thể thừa nhận thiên đại tổn thất. Đây chính là ba cái hỗn độn thánh hoàng 6 trọng thiên cảnh giới siêu cấp cường giả. Thánh hoàng lục trọng thiên, cảnh giới này, vô luận là đặt ở chỗ kia, đều tuyệt đối là hết sức quan trọng cường nhân, thậm chí có thể ảnh hưởng một cái thần quốc căn nguy. Nếu nói, Độc Hoàng cái này thánh hoàng lục trọng thiên cường giả quyết tâm muốn cùng vô tướng thần quốc đối nghịch, muốn giao động vô tướng thần quốc căn cơ, là có khả năng làm được. Chỉ cần, Độc Hoàng khắp nơi đổ sát bình dân, khắp nơi tản mình kích động, dễ như trở bàn tay địa liền có thể để thần quốc vô số bình dân chết oan chết uổng. Vô tướng thần quốc người muốn đối với hắn tiến hành mấy quét, diệt sát, cũng không có dễ dàng như vậy. Một lòng chỉ nghĩ đến chạy trối chết thánh hoàng lục trọng thiên cường giả, có ai có thể đem nó ngăn lại? Tại tiêu trừ quá trình bên trong, vô tướng thần quốc nhất định lại muốn trả một cái giá thật là lớn. Nói không chừng, ngay cả hỗn độn thánh hoàng đều phải chết mấy cái. Nếu như muốn triệt để đánh giết Độc Hoàng, nhất định phải xuất động càng lớn quy mô quân đội, để mấy cái kia thần quốc đỉnh tiêm tướng quân xuất mã. Thậm chí, để vô tướng thánh hoàng tự mình động thủ, mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Bất kể như thế nào, lấy vô tướng thần quốc khổng lồ thể lượng tới nói, muốn triệt để diệt sát một cái thánh hoàng lục trọng thiên cường giả, nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Cho nên, giết chết cùng loại với Độc Hoàng, Thiên Tù Ma Chủ, Tinh Cung Kiếm Đế bọn hắn cao thủ như vậy, thật không có dễ dàng như vậy. Nhưng là bây giờ, ba người bọn họ tất cả đều chết. Không hề nghi ngờ, chính là chết tại cái kia mục tiêu nhân vật trong tay. Đối phương đến tuột cùng là ai? Thượng quan gia. Đây là vô tướng thần quốc nhằm vào thú thần điện một cái bẫy sao? Thú thần điện chủ thanh âm lãnh mà tràn ngập sát ý, hắn không tự chủ được nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nhiệm vụ này là thượng quan gia ủy thác, vì hoàn thành nhiệm vụ này, bọn hắn thu thần trước điện sau chết 5 cái hỗn độn thánh hoàng. Mà thượng quan gia thuộc về vô tướng thần quốc. Hắn thực sự nhịn không được địa hoài nghi, có phải hay không vô tướng thần quốc đang mượn đao giết người? Chương 1192, nói đùa. Đây là sự thực. Chương 1192, nói đùa. Đây là sự thực. Thú thần điện cùng vô tướng thần quốc ở giữa cũng không có cái gì trực tiếp mâu thuẫn. Hai từ trước đến nay bình an vô sự. Thú thần điện không có ngốc đến nhất định phải đi treo chọc vô tướng thần quốc, mà vô tướng thần quốc cũng sẽ không có sự tình không có việc gì liền vây quét thú thần điện. Song phương phảng phất giống như là đã hẹn, lẫn nhau không treo chọc đối phương. Nhưng là, hắn biết, vô tướng thần quốc khẳng định muốn đem thú thần điện cho diệt trừ. Nam nghiêng chi giường, há lại cho người khác ngủ ngáy. Thú thần điện chính là một cái thai hoàng ẩm, giữ lại đối vô tướng thần quốc tới nói, bản thân liền là không có chỗ tốt. Thú thần điện chủ giờ phút này một cách tự nhiên nghĩ đến khả năng này. Mượn dùng thượng quan gia tộc muốn tìm thủ lý do, mời bọn họ đuổi theo giết khắc cường địch. Mặt ngoài, đây chỉ là một lần ủy thác nhiệm vụ, nhưng cái này lại không phải là không một hòn đá ném hai chim kế sách. Nếu như cái mục tiêu kia nhân vật thực lực cường hãn, có thể đối kháng thú thần điện, liền có thể tiêu hao hết thú thần điện không ít người tay, để thú thần điện lực lượng bị suy yếu. Nếu như thú thần điện đem cái mục tiêu kia nhân vật cho trừ đi, đối với vô tướng thần quốc mà nói, cũng là một lần thu hoạch khổng lồ. Mà tại trong quá trình này, hai tranh chấp nhất định có chỗ đại giới. Bất kể là ai thắng ai thua, đến cuối cùng đều là cục diện lưỡng bại câu thương. Ngao có tranh nhau ngư nhân đến lợi. Vô tướng thần quốc thờ ơ lạnh nhạt chờ đến song phương lưỡng bại câu thương thời điểm, không phải là vô tướng thần quốc ra hái thành quả thắng lợi thời điểm sao? Thú thần điện chủ lập tức nghĩ đến rất nhiều khả năng. Hắn cảm thấy, có khả năng nhất, dĩ nhiên chính là vô tướng thần quốc đang cho hắn thiết lập bài cục. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, bất kể có phải hay không là vô tướng thần quốc bày cục, hắn đều đã cùng cái mục tiêu kia nhân vật kết tử thủ. Thú thần điện đã chết 5 cái hỗn độn thánh hoàng, đối với thú thần điện tới nói, đây là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được tổn thất trọng đại. hắn thế tất yếu đem cái kia hung thủ giết sát. Mà hắn cũng tin tưởng, đối phương có được giết chết 5 cái hỗn độn thánh hoàng thực lực, như vậy cũng nhất định sẽ không ăn cái này ngậm bồ hòn, tất nhiên sẽ ghi hận thú thần điện, tìm thú thần điện báo thù. Về phần thượng quan gia bên kia, thú thần điện chủ cảm thấy mình cũng sẽ tự thân lên cửa bái phỏng, đem nhiệm vụ tiền thù lao tăng lên cái tầm 10 lần. Bằng không, đều có lỗi với thú thần điện tổn thất to lớn. Nhìn xem nát một chỗ mệnh môn bài, thú thần điện chủ nghĩ nghĩ, vẫn là trước đem cái khắc thành viên triệu hồi đến, thương nghị một chút làm như thế nào ứng đối việc này. Hắn thông qua thú thần điện đặc thù truyền tin phương thức, đem tin tức truyền đạt cho thú thần điện còn lại thành viên, để bọn hắn mau chóng về tổng bộ một chuyến. Không bao lâu, một đạo lại một đạo kinh khủng thân ảnh từ bốn phương tám hướng xông vào đại điện bên trong, bọn hắn chính là trở về thú thần điện thành viên. Trong chủ điện, bọn hắn đều lần lượt điểm nhập tọa. Chết 5 cái, bây giờ còn thừa lại 10 cái. Điện chủ, có chuyện gì gấp cần đem chúng ta khẩn cấp triệu hồi? Một kẻ thân thể khổng lồ hình người gấu đen thanh âm hùng hậu điệu dò hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu. Điện chủ chỉ là đem bọn hắn khẩn cấp triệu hồi mà thôi, cũng không có nói rõ ràng là nguyên nhân gì. Bởi vậy, bọn hắn đều đối với cái này cảm thấy rất nghi hoặc. Rốt cuộc xảy ra sự tình gì, có thể để cho điện chủ khủng bố như vậy đại nhân vật, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng a điện chủ, loại tình huống này, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, sẽ không phải là có cái gì cường địch muốn tới trả thù a? Một người khác mặt thân rắn nữ tử trầm ung dung điệu dò hỏi. Người này mặt thân rắn nữ tử biểu lộ xinh đẹp, ngũ quan tương đương tinh xảo tuyệt mỹ, nàng tướng mạo đặt ở nhân tộc thẩm mỹ bên trong, tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành cấp bậc. Nhưng nàng kết nối lấy mặt người địa phương, lại là một đạo vận mẹo thân rắn. Cái này nhìn cũng quá mức tại quá dị. Theo nàng ném ra ngoài vấn đề này, còn lại mấy cái hỗn độn thánh hoàng đều nở nụ cười. Thú thần điện nội tình cực kỳ thâm hậu, tổng cộng 15 cái hỗn độn thánh hoàng tọa trấn, dù là trước đó đã chết 2 cái, nhưng còn lại bọn hắn những người này, cũng là một cố đủ để phá vỡ rất nhiều thế lực lượng kinh khủng. Đừng nói là cái gì tông môn, gia tộc loại hình, cho dù là toàn bộ thần quốc, cũng không dám dễ dàng triệt để đắc tội bọn hắn. Cho nên, có ai dám tới tìm hắn nhóm trả thù? Là cảm thấy mình chán sống sao? Một cái toàn thân bao khỏa tại màu đen nồng đậm lông vũ ở trong điểu nhân nhịn không được cười nạo một tiếng, có phải hay không là độc hoàng mấy người bọn hắn bị làm chết rồi? Cựu gia còn muốn tìm tới cửa? Ha ha ha. Lời vừa nói ra, đang ngồi không ít thánh hoàng cường giả đều phát ra trào phúng cười to. Bởi vì bọn hắn phát hiện, ngoại trừ trước đây đã chết mất đỏ rắc cùng cường kiêu hai người vị trí trống không bên ngoài, độc hoàng, tinh cung kiếm đế, thiên tù ma chủ ba người bọn họ vị trí cũng trống không. Bất quá, bọn hắn cũng không có vì vậy mà nghĩ quá nhiều. Bọn họ cũng đều biết, ba người kia bây giờ đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn không có cách nào trở về cũng là bình thường, cái này không có gì kỳ quái. Đang ngồi thú thần điện các thành viên không chút kiêng kỵ mở ra bọn hắn trò đùa, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Dù sao, bọn hắn lại không tại, trò cười hai người bọn họ âm thanh thì thế nào. Còn nữa nói, bọn hắn cũng chỉ là nói đùa mà thôi, cũng không phải là thật cảm thấy bọn hắn sẽ bị mục tiêu nhân vật giết chết. Lấy ba người bọn họ thực lực, người đang ngồi đều nghĩ không ra đến tột cùng có ai, có cái gì thủ đoạn, có thể đem bọn hắn giết chết. Ha ha ha, nói không chừng thật đúng là đâu. Ba người kia nhìn lẫn nhau đều không vừa mắt, chỉ sợ à, còn không có tìm tới mục tiêu nhân vật đâu, mình trước cạn. Một cái thanh long bộ dáng cường giả ha ha cười nói. Đám người nghe lời này về sau, lại là một trận cười vang. Toàn bộ đại điện đều tràn ngập vui sướng tiếng cười, phảng phất đang trải qua cỡ nào vui vẻ sự tình. Tại một mảnh trong tiếng cười, chỉ có ngồi tại chủ vị một đoàn bóng đen cho tới bây giờ đều không nói một lời, kia hai cái đèn lồng màu đỏ con mắt có chút lấp lóe. Một trận cười vang kết thúc về sau, đầu kia thanh long nhìn về phía chủ vị thú thần điện chủ, do hỏi: "Điện chủ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Đám người cũng đều nhao nhao nhìn về phía điện chủ, muốn biết hôm nay cái này đặc thù hội nghị nội dung. Đám người tất cả đều nhìn mình, thú thần điện chủ lúc này mới thanh âm khàn khàn mở miệng nói: "Các ngươi nói đúng, độc hoàng ba người bọn họ đã bị giết." Thanh âm hắn khàn khàn, trầm thấp, lại lộ ra một cỗ xâm nhập thần hồn lạnh ý. Chỉ là nghe, đều để người không rét mà run. Khi hắn câu nói này tại đại điện ở trong về, truyền vào tất cả mọi người trong thai thời điểm, mới vừa rồi còn cười vang mọi người sắc mặt lập tức liền cứng đờ. Biểu tình của tất cả mọi người đều tương đương cứng ngắc, căn bản cũng không có nghĩ đến, chất tướng sự tình thật sự là như thế. Vừa rồi, bọn hắn chỉ là đang nói đùa mà thôi, cầm ba người kia trêu ghẹo, không có người cảm thấy bọn hắn thật đều bị giết. Thế nhưng là, điện chủ lại nói cho bọn hắn, cái này lại là thật. Điện chủ, ngươi không có nói đùa chúng ta a? Ba người bọn họ thực lực, tại trong chúng ta đều có thể xếp hạng hàng đầu, càng là ba người liên thủ, ai có thể giết bọn hắn? Đầu kia thanh long kinh hãi điệu kêu to lên. Chương 1193, tìm tới cửa chương 1193, tìm tới cửa đầu này thanh long mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, đối với điện chủ vừa mới lời nói, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Ở đây cái khác thú thần điện các thành viên cũng đều mắt trợn tròn. Vừa rồi bọn hắn chỉ là đang nói đùa mà thôi, cũng không phải là thật đang cười nhạo ba người kia. Ai cũng biết, ba người kia tại thú thần điện bên trong, thực lực đều xem như mạnh vô cùng. Chớ nói chi là nhiệm vụ này, lại là bọn hắn ba người liên thủ đi hoàn thành, có đội hình như vậy, còn có cái gì nhiệm vụ là không cách nào hoàn thành đâu. Đỏ rác cùng cùng tiêu hai người cái chết, bọn hắn cũng chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi, còn không đến mức đạt tới rung động trình độ. Bởi vì đỏ rác cùng cùng tiêu, thực lực của hai người tại thú thần điện bên trong, ở vào trung hạ du vị trí. Không ít người thực lực đều có thể vượt qua bọn hắn. Nếu là gặp càng thêm đáng sợ cường giả lời nói, xác thực có thể giết chết hai người kia khả năng. Nhưng là độc hoàng bọn hắn ba người không giống, bọn hắn ba người thực lực xa xa áp đảo đỏ rắc cùng cuồng tiêu phía trên. Vẹn vẹn sách ra cái gì một người, đều có hỗn độn thánh hoàng 6 trọng thiên cảnh giới. Cảnh giới này, đối mặt đỏ rác liên thủ với cùng tiêu, đều có thể thành thạo điêu luyện ứng đối. Bây giờ, Độc Hoàng, Tinh Khung Kiếm Đế còn có Thiên Tù Ma Chủ, ba người bọn họ đã tạo thành tiểu đội, liên thủ đi hoàn thành nhiệm vụ. Đối với bọn hắn mà nói, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Điện chủ, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Chớ cùng chúng ta giảng loại này trò cười. Người kia mặt thân rắn nữ tử thanh âm đều trở nên có chút bén nhọn. Đúng thế, điện chủ, việc này không thể coi thường. Đầu kia thanh long cũng chăm chú kêu lên. Thú thần điện chủ cũng không nói lời nào, đại điện nội khí phân trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. Đám người mặc dù ngoài miệng đều nói để điện chủ không muốn tùy ý nói đùa, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, lấy điện chủ tính cách, lại thế nào khả năng cùng bọn hắn đùa kiểu này đâu. Cho nên việc này 89 phần 10 chính là thật. Mà lại đây chính là điện chủ khẩn cấp đem bọn hắn triệu hồi nguyên nhân. Sau một hồi lâu, một đầu hình người màu đen cá sấu ồm ồm điệu nói ra, "Điện chủ, cái mục tiêu kia nhân vật cứ như vậy mạnh sao? Chúng ta thật chẳng lẽ bắt hắn một chút biện pháp cũng không có?" Nghe được hắn hỏi như vậy, những người khác trầm mặc không ít. Cái mục tiêu kia nhân vật tuần tự giết bọn hắn 5 cái thành viên, đối thủ thần điện tạo thành tổn thất chi lớn, đơn giản không cách nào đánh giá. Nếu là không có biện pháp đem nó diệt trừ, nói không chừng đối phương sẽ còn trái lại tìm bọn hắn gây chuyện. Đến lúc đó, làm tổ chức sát thủ thú thần điện ngược lại bị người săn giết, chẳng phải là trò cười? Người kia đã có biện pháp giết bọn hắn 5 cái thành viên, như vậy liền khẳng định có biện pháp đem bọn hắn đơn độc săn giết. Trường ký như thế, thú thần điện người người cảm thấy bất an, bọn hắn còn thế nào bình thường sinh hoạt, tu luyện? Từ thợ săn nhân vật biến thành con mồi nhân vật, ít nhiều có chút trầm trọng. Đầu kia hình người thần ngạc tiếp tục ôm ôm địa nói ra, "Địa chủ, chúng ta mặc dù không có cùng người kia giao thủ qua, nhưng là, người kia thực lực dị thường cường hãn, có thể nghĩ, tất nhiên là cái có thủ tất báo người. Ta hoài nghi, coi như chúng ta không đi tìm hắn, hắn cũng nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Nói không chừng, hắn còn có phương pháp tìm tới chúng ta đại bản doanh đến." Đầu này hình người thần ngạc lớn tiếng nói, giống loại kia siêu cấp cường giả, là không thể nào một mực đương một cái bị người săn giết con mồi. Hết lần này tới lần khác bị người săn giết, là người đều sẽ phẫn nộ. Mà, đối phương đã lại có trả thù lại thực lực, như vậy, khẳng định liền sẽ nghĩ biện pháp tìm tới bọn hắn đại bản doanh. Đầu kia thanh long trầm ngâm một lát, nói, nếu là hắn tìm đến chúng ta đại bản doanh, ngược lại còn tốt làm. Tới nơi này, chẳng cần biết hắn là ai, đều phải đem mệnh nằm tại chỗ này. Nghĩ tới đây, bọn hắn ngược lại là không có như vậy luôn uống. Tại đại bản doanh, bọn hắn người đông thế mạnh, liên thủ lại, e là cho dù là vô tướng thánh hoàng đích thân đến, đều muốn kính sợ ba phần a. Còn nữa nói, bọn hắn còn có điện chủ tọa trấn nơi này. Điện chủ thực lực, ngay cả bọn hắn những này làm tiểu đệ đều không có hoàn toàn lĩnh giáo qua. Bọn hắn chỉ biết là điện chủ thực lực thâm bất khả chắc, uy năng vô hạn, thậm chí danh xưng tiếp cận vô tướng thánh hoàng. Có thể tiếp cận vô tướng thánh hoàng, đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Có bọn hắn nhiều người như vậy ở đây, cũng là không cần lo lắng người kia sẽ lên cửa trả thù. Tương phản, bọn hắn giờ phút này sợ người kia không đến. Nếu là không tới, bọn hắn còn bắt hắn không có cách nào. Hắn chỉ cần dám đến, bọn hắn liền dám để cho người kia chết không có chỗ chôn. Đã như vậy, chúng ta trước đợi tại tổng bộ đi, có cái gì tình huống cũng đừng đi xa nhà, chí ít tại tính an toàn bên trên, khẳng định là không có vấn đề. Mặt người thân rắn tuyệt mỹ nữ tử xinh đẹp địa nở nụ cười. Bọn hắn những này hỗn độn thánh hoàng, bị một địch nhân dọa đến chỉ có thể trốn ở tổng bộ tị nạn, chuyện này nói ra, ít nhiều có chút buồn cười. Đường đường hỗn độn thánh hoàng, lúc nào sợ hơn người? Huống chi, bọn hắn giờ phút này tụ tập dòng dã 10 cái hỗn độn thánh hoàng ở đây tiên điện bên trong, cố lực lượng này, phóng nhãn toàn bộ thượng thương thần giới, đều là tương đương có phân lượng. Ai dám trêu chọc dạng này một cố lực lượng? Thế nhưng là, bọn hắn 10 cái hỗn độn thánh hoàng, lại chỉ có thể tạm thời đợi tại tổng bộ, không dám tùy tiện đi ra ngoài, chỉ lo lắng bị người săn giết. Nghe thật sự là quá trâm trọng. Chỉ bất quá, thú thần điện thánh hoàng nhóm căn bản không đem chút chuyện nhỏ này để vào mắt. Đối bọn hắn tới nói, đây đều là thế tục thành kiến thôi. Người không vì mình trời chu đất diệt. Bọn hắn sở dĩ sẽ tụ tập cùng một chỗ, không nguyên nhân chính là vì bọn họ đều là cùng một loại người sao? Bọn hắn loại người này, cũng sẽ không quan tâm người khác cái nhìn. Thậm chí, theo bọn hắn nghĩ, những cái kia quá độ địa quan tâm mặt của mình, thậm chí trình độ trọng yếu còn muốn vượt qua tự thân tính mệnh người, mới thật sự là sở tài, mới thật sự là hẳn là bị người cười nhạo. Vì mạng sống, tránh một chút lại coi là cái gì? Không có nỗi lo về sau, tâm tình của bọn hắn hiển nhiên cũng đều càng thêm vững lòng, trò chuyện giết thì giờ, đều nhẹ nhõm không ít. Vừa rồi, bao phủ toàn bộ hắc ám, băng lanh tiên điện kia cũng ngưng trọng bầu không khí, cũng tại lúc này tiêu tán vô tung. Ngồi tại chủ vị đoàn kia hình thú bóng đen, từ đầu đến cuối đều chưa hề nói quá nhiều, hắn phần lớn thời gian đều đang duy trì trầm mặc. Chỉ có kia hai đoàn ngôi sao màu đỏ trong mắt thỉnh thoảng sẽ có chút lấp lóe, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngay tại tiên điện bên trong tất cả mọi người đã bắt đầu vừa nói vừa cười thời điểm, bọn hắn không có bất kỳ người nào có thể cảm ứng được, tại ngoại giới vứt bỏ tử tinh khu vực bên trong, đã nhiều hơn ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh, chính là một nam hai nữ, chính là Diệp Trần bọn hắn sư đồ ba người. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người nhìn thoáng qua cái này tĩnh mịch, băng lãnh, hắc ám vũ trụ tinh không, toát ra ghét bỏ thần sắc. U Nhược đôi mi thanh tú cao lại, nơi này cũng quá hoang vu, bọn hắn làm sao quản lý bộ thiết lập ở nơi này? Nơi này thật thích hợp tu luyện sao? Diệp Trần gật đầu nói, đến thánh hoàng cảnh giới, đối với tiên lực tu hành đã không trọng yếu nhất chính là đối vũ trụ đại đạo cảm ngộ. Chương 1194, tổ chức của các ngươi không chuyên nghiệp a. Chương 1194, tổ chức của các ngươi không chuyên nghiệp a. Hắn hơi cảm ứng một chút, nơi đây vũ trụ đại đạo mặc dù so ra kém những cái kia tu luyện thánh địa, nhưng là nơi này khắp nơi đều tràn ngập một cỗ khó tả tĩnh mịch ý vị. Nếu là đi tĩnh mịch con đường cường giả ở chỗ này tĩnh tu, ở chỗ này cảm ngộ vũ trụ đại đạo, nói không chừng thật đúng là có kỳ hiệu. Dựa theo bị hắn giết chết độc hoàng ba người ký ức đến xem, nơi này chính là thú thần điện đại bản doanh. Hắn quan sát một chút bốn phía, sau đó nhìn về phía trong đó một cái phương hướng, nói: "Đi thôi ngươi, bọn hắn vừa vặn tụ tập cùng một chỗ, cũng tiết kiệm chúng ta từng cái đi giết." Diệp Trần cảm ứng phi thường tinh chuẩn, hắn rất rõ ràng địa cảm ứng được, tại nào đó một chỗ bên trong tiên điện, có 10 vị thánh hoàng cường giả tụ tập. Có 9 người thực lực đều khá là bình thường, chỉ có một người trong đó, hắn thực lực lại là trước mắt hắn mới thôi, ngoại trừ vô tướng thánh hoàng bên ngoài người mạnh nhất. Chắc hẳn, người kia chính là cái gọi là thú thần điện chủ a. Hoàn toàn chính xác rất có thực lực, bất quá, rất nhanh liền sẽ là một cỗ thi thể. Diệp Trần đối với cái này ngược lại là có chút lạnh nhạt, hắn hôm nay đến chính là muốn đem toàn bộ thú thần điện tận diệt. Cái này thú thần điện chủ thực lực như thế nào, hắn không phải rất quan tâm. Đối phương rất mạnh, nhưng là không có hắn mạnh. Mang theo hai người đệ tử, Diệp Trần xuyên qua cái này hoàn toàn yên tĩnh, băng lãnh, hắc ám khu vực, trước mặt thình lình xuất hiện một tòa to lớn vô cùng tiên điện. Tiên điện này vô cùng to lớn, viễn siêu sao trời. Cả tòa tiên điện đều từ làm bằng đồng xanh, có lẽ còn hôn tạm khắc tiên kim, lộ ra 10 phần băng lãnh cùng cô tịch. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng, thú thần điện người, ra nhận lãnh cái chết. Hắn âm thanh lượng không cao, ngữ khí cũng rất là lạnh nhạt. Nhưng là, khi hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, quanh mình thiên địa đại đạo tựa hồ cũng theo rung động, một cỗ ẩn hàm sức mạnh vô thượng ở chung quanh rung động. Tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng phía dưới, ngay cả toàn bộ tiên điện đều tại rất nhỏ địa rung động. Lúc này, tại tiên điện bên trong, bao quát thú thần điện chủ ở bên trong tất cả thành viên hoặc là cao giọng trò chuyện, hoặc là giữ yên lặng. Nhưng là, khi bọn hắn nghe được Diệp Trần thanh âm truyền vào tiên điện thời điểm, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại, sau đó đồng nhiên nhìn về phía ngoại giới. Bọn hắn tất cả đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, bên ngoài lúc nào người đến. Nơi này chính là bọn hắn thú thần điện tổng bộ, là địa bàn của bọn hắn a, bên ngoài nếu là có người đến lời nói, bọn hắn nhiều như vậy hỗn độn thánh hoàng ở chỗ này, làm sao có thể một chút xíu động tĩnh đều không cảm ứng được. Thú thần điện chủ càng là trực tiếp đứng lên, tất cả mọi người ở đây bên trong, không có người so với hắn càng thêm kinh ngạc. Bởi vì, thực lực của hắn chính là mạnh nhất, đối với ngoại giới cảm ứng, tự nhiên cũng là nhất là tinh chuẩn, mẫn cảm. Theo lý thuyết, liền xem như ở đây những người khác đối với ngoại giới không có chút nào cảm ứng, chính hắn cũng nhất định sẽ có cảm ứng mới đúng. Dù sao, thực lực liền bày ở nơi này, không có gì đáng nói. Thế nhưng là, tại ngoại giới cái thanh âm kia truyền vào trước khi đến, hắn là thật một điểm cảm giác không có, không chút nào biết bên ngoài người đến. "Đi, đi ra xem một chút." Đầu kia thanh long vẻ mặt nghiêm túc kêu lên, sau đó từ bảo tọa bên trên đứng dậy, nhanh chóng đi ra phía ngoài. "Ai to gan như vậy, dám đến chúng ta thú thần điện tổng bộ kêu to." Đầu kia mặt người thân rắn xà mỹ nữ cũng lắc lắc chính tông thân hình như thủy xà, hướng mặt ngoài bay đi. Những người khác nhao nhao đi ra ngoài. Thú thần điện chủ cái này, một đoàn màu đen bóng ma cũng đang ngọ nguậy, khi thì hóa thành hình người bóng đen, khi thì biến hóa thành hình thú. Bất quá, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là một đoàn như là mực nước bóng ma mà thôi, vẫn luôn không có thể hiện ra hình dáng của mình. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có thể cảm nhận được thần sắc của hắn hẳn là tương đương âm trầm. Không đầy một lát, thú thần điện các thành viên đều lần lượt địa đi tới tiên điện bên ngoài, nhìn chằm chằm Diệp Trần ba người bọn họ, ánh mắt không có hảo ý bọn hắn nhìn chằm chằm Diệp Trần, xem kỳ lấy hắn, đã có nồng đậm ý, càng có thật sâu kiên kỵ. Từ trên thân Diệp Trần tán phát nhàn nhạt khí tức đến xem, hắn tuyệt đối là một vị hỗn độn thánh hoàng không sai. Phàm là hỗn độn thánh hoàng người, đều phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dù là đối phương chỉ là thánh hoàng nhất trọng thiên, cũng không thể đối phất lở. Chớ nói chi là bọn hắn chỉ là nhìn ra Diệp Trần là cái hỗn độn thánh hoàng, trước mắt lại nhìn không ra hắn cụ thể cảnh giới. Người này thực lực thâm bất khả chắc. Trong mắt của ta, tuyệt không yếu tại ta, thậm chí mạnh hơn ta, mà lại cường đại hơn nhiều. Hình người thần ngạc thầm nghĩ nói, hắn đối Diệp Trần rất là kiêng kỵ, bởi vì trong mắt hắn, người này khí tức như vực sâu như biển, không thể đo lường. Căn bản cũng không có biện pháp dò xét thật sâu cả. Cái này nói rõ, người này thực lực ở xa trên hắn. Tất cả mọi người ở đây đều là loại ý nghĩ này, luận thực lực, bọn hắn không có người so ra mà vượt Diệp Trần, tự nhiên là nhìn không thấu Diệp Trần chân thực cảnh giới. Không biết các hạ cố ý đến ta thú thần điện tổng bộ, có gì chỉ giáo? Thú thần điện chủ khàn khàn, thanh âm trầm thấp truyền ra. Tất cả mọi người không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Trần, muốn làm rõ ràng thân phận của hắn. Dám trực tiếp xâm nhập bọn hắn tổng bộ, còn có thể không làm cho chú ý của bọn hắn, đủ để chứng minh người này tự tin cùng thực lực cường đại. Đối với loại này cường giả đỉnh cao, bọn hắn cũng không tốt trực tiếp cùng làm địch, vẫn là xem trước một chút đối phương ý đồ đến tương đối tốt. Thanh Long cũng nói, lại hoặc là, các hạ là đến mời chúng ta giết người. Nghe nói lời ấy, Diệp Trần nhịn không được bật cười, sau đó nói ra, thật có ý này. Đã sớm nghe nói thú thần điện các cường giả am hiểu giết chóc, chỉ cần chỗ tốt đúng chỗ, liền không có các ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ. Thanh Long cùng hình người thần ngạc nghe được Diệp Trần, trong lòng không khỏi thả lỏng một chút. Nếu là tới làm buôn bán, thế thì dễ nói chuyện rồi. Chỉ cần không phải địch nhân là được. Như vậy, các hạ muốn giết ai? Dựa theo quy củ, chúng ta sẽ căn cứ nhiệm vụ độ khó đến xác định thù lao. Thanh Long nói. Diệp Trần quét mắt nhìn hắn một cái, hắn liếc mắt liền nhìn ra đầu này Thanh Long chân thực cảnh giới. Đầu này Thanh Long, thực lực rất là bình thường, bất quá là Thánh Hoàng tứ trọng tiên thôi, không đáng giá nhắc tới. Diệp Trần nói với hắn, nhiệm vụ này rất là đơn giản, ngươi giúp ta giết con rắn kia, ta xem phạm buồn nôn, ngươi ra giá nhiều ít. Thanh Long vốn đang nghiêm túc lắng nghe, coi là Diệp Trần thật sự là muốn làm sinh ý, nhưng là nghe lời này về sau, trên mặt hắn lập tức sát ý tràn ngập. Ngươi đang đùa ta? Thanh Long nổi giận, để hắn đi giết tổ chức thành viên. Làm sao có thể? Đây không phải tự giết lẫn nhau sao? Mà lại, người này tuyệt đối không phải thật sự tới làm buôn bán, mà là cố ý đến gây chuyện. Người bên cạnh mặt thân rắn xà mỹ nữ cũng nổi giận, nàng đôi mắt đẹp híp lại, bắn ra nguy hiểm qua mang, phun ra lưới rắn cũng càng thêm tinh hồng. Ngươi là đến đập phá quán, ngươi đến tột cùng là ai? Xà mỹ nữ phun tinh hồng lưới rắn, lạnh giọng chất vấn lên Diệp Trần tới. Diệp Trần cười, các ngươi hết lần này tới lần khác giết ta, hiện tại ngược lại còn muốn hỏi ta là ai? Chẳng lẽ các ngươi đều không nhớ tư liệu của ta sao? Các ngươi cái này tổ chức sát thủ cũng không chuyên nghiệp a. Chương 1195, thú thần điện chủ chân thân. Chương 1195, thú thần điện chủ chân thân. Bọn hắn nguyên bản còn không biết người tới đến tuột cùng là ai, nhưng là nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ý thức được người trước mắt là ai. Thanh Long chỉ vào Diệp Trần kêu lớn lên, nguyên lai là ngươi, giết chúng ta thú thần điện 5 cái thành viên. Tất cả mọi người giận không kềm được, bọn hắn thú thần điện xuất thủ liền không có thất bại thời điểm, duy chỉ có tại Diệp Trần nơi này, bọn hắn không vẹn vẹn là nhiệm vụ thất bại mà thôi. Nếu như chỉ là nhiệm vụ thất bại lời nói, nhiều lắm là chính là người không có giết thành, chờ sau đó lần lại tìm cơ hội động thủ cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại là liên tiếp bị phản sát hai nhóm người, mà lại tất cả đều là tinh nhuệ, tổn thất nặng nề, chết tổng cộng 5 cái thánh hoàng cường giả. Đây đối với thú thần điện mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Xà mỹ nữ lè lưỡi tinh hồng lưỡi rắn, một đôi mắt đẹp giờ phút này đã cơ hồ muốn híp lại, nhìn chằm chằm Diệp Trần, để lộ ra không che giấu chút nào ác ý. Vừa rồi chúng ta còn tại thảo luận ngươi có thể hay không trực tiếp đánh tới chúng ta tổng bộ đâu, không nghĩ tới chúng ta nói chuẩn, ngươi thật đúng là đến rồi. Mỹ nữ này rắn âm trầm địa nhe răng cười, thật đúng là xảo, bọn hắn vừa trò chuyện xong chuyện này, Diệp Trần liền tự động xuất hiện. Không biết là bọn hắn thú thần điện vận khí tốt đâu, vẫn là nói cái mục tiêu này nhân vật chúng đích có này một kiếp. Ngươi là gan thật to lớn, cũng là đủ tự tin, thật sự cho rằng giết chúng ta mấy cái thành viên liền có thể giết mặc chúng ta tổng bộ. Hình ngươi thần ngạc phẫn nộ quát, nếu như bọn hắn lúc này là lạc đàn trạng thái, bị Diệp Trần từng cái tìm tới cửa lời nói, như vậy bọn hắn vẫn là rất sợ hãi. Dù sao lấy Diệp Trần thực lực, muốn đơn giết bọn hắn thật quá đơn giản, nhưng là bây giờ không giống. Hiện tại bọn hắn tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, nhiều người lực lượng lớn, còn có điện chủ cũng ở nơi đây, như vậy bọn hắn còn có cái gì rất sợ hãi? Cho nên đến cùng là ai đại họa lâm đầu, còn phải nói gì nữa sao? Không cần cùng hắn nói nhảm, giết chết hắn, vì độc hoàng bọn hắn báo thù. Hình người thần ngạc tức giận trừng mắt Diệp Trần, hắn đã không muốn lãng phí nước miếng, vẫn là tranh thủ thời gian giết chết người này tương đối tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bất quá hắn không có lập tức xuất thủ, mà là nhìn về phía những người khác, muốn nhìn một chút những người khác muốn hay không động thủ. Gặp những người khác thế mà đều không có lập tức động thủ về sau, thì người thần ngạc tại nguyên chỗ thẳng trừng mắt, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng, nhưng chính là không dám đối Diệp Trần động thủ. Thú thần điện chủ từ đầu đến cuối đều duy trì tỉnh táo cùng trầm mặc, cho tới giờ khắc này hắn mới đột nhiên xuất thủ. Một cỗ nồng đậm màu đen khí tức hóa thành một viên dữ tận dị thú đầu lâu, đường kính hẹn mặt trượng. Mặc dù chỉ là lấy hắc khí ngưng tụ, nhưng là cái này dị thú đầu lâu lại dị thường sinh động, phía trên lông tóc phiêu động, bén nhọn răng nanh từ trong miệng bên ra, còn có lộ ra hung hãn tà tính con mắt. Cả viên vạn trượng dị thú đầu lâu sinh động như thật. Giống dị thú đầu lâu mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra giống giận dung trời thời điểm, cũng hướng phía Diệp Trần cắn một cái hạ. Bởi vì hắn động thủ quá mức đột nhiên, đến mức thú thần điện tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, cũng đều bị bất thình lình một màn dọa sợ. Cái này dị thú đầu lâu tán phát khí tức tương đương kinh khủng, viễn siêu thánh hoàng cường giả. Cho dù là độc hoàng bọn hắn loại kia thánh hoàng 6 trọng thiên cảnh giới cường giả tới, đối mặt một kích này thời điểm, đều muốn nhượng bộ lui binh. Bất quá, đối với thú thần điện chủ đột nhiên động thủ, Diệp Trần nhưng không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn tiện tay đem hai cái nghiêng nước nghiêng thành nữ đệ tử thu nhập tiểu thế giới bên trong, bảo hộ lấy hai người bọn họ. Đồng thời, hắn trở tay một trường hướng phía trước đánh ra ngoài. Chỉ một thoáng, hỗn độn tiên lực sôi trào mãnh liệt địa đánh ra, còn kèm theo mấy đạo đại đạo phát tắc. Một trường ra, vũ trụ chấn động. Đưa một trường này đánh vào kia dị thú đầu lâu thời điểm, chỉ nghe thấy oanh minh tiếng vang, vô số hỗn độn tiên lực đều tại nổ tung, đều giống như hỗn loạn nhất loạn lưu, hướng phía vũ trụ bốn phương tám hướng đánh tới. Còn có các loại quang mang vũ trụ phù văn, cũng tại lúc này không ngừng mà xuất hiện, sau đó lại làm trận nổ tung. Chỉ là một chiêu này giao phong, cũng đủ để diệt sát không biết bao nhiêu sinh linh, ma diệt nhiều ít vũ trụ tinh thần. Hai cỗ hỗn độn tiên lực quét sạch mà ra, Thanh Long, Hình Người Thần Ngạc, xà mỹ nữ các loại còn lại tất cả thú thần điện các thành viên, đều kinh hãi địa tranh thủ thời gian trốn về sau đi. Không bố như thế giao phong, nếu như đem bọn hắn đều cho cuốn vào, chính bọn hắn đều muốn bản thân bị trọng thương. Diệp Trần trưởng ấn lập tức đem dị thú đầu lâu đánh cho vỡ nát, hóa thành vô số hắc khí, tiêu tán ở vũ trụ giữa hư không. Mà một trường này lực lượng, nhưng không có bị tiêu hao hầu như không còn, vẫn như cũ mang theo kinh khủng uy năng, đánh về phía thú thần điện chủ. Hào thủ đoạn. Thú thần điện chủ phát ra giống to một tiếng, trên thân như mực nước hắc khí lần nữa dâng trào lên, tựa như là núi lửa phun trào đồng dạng. Mà theo trên thân bao phủ tất cả màu đen khí tức đều bay lên, hắn chân dung rốt cục hiện lộ mà ra. Thú thần điện chủ thân thể cao lớn, mặc dù bây giờ là hai tay hai chân đứng thẳng hình người, nhưng là trên người hắn bao trùm lấy vảy màu vàng sậm. Nơi tay khuỷu tay, đầu gối, nắm đấm chờ khớp nối chỗ, đều có phi thường cứng rắn, bén nhọn gai nhọn đột xuất. Trên người hắn bị vảy màu vàng sậm bao trùm, nhưng cũng có thể nhìn ra được, trong cơ thể hắn ẩn chứa cơ bắp lực lượng, đến cùng khủng bố đến mức nào. Còn có đầu của hắn, thoạt nhìn như là đầu rồng, lại giống là sư thủ, chỉ bất quá, chỗ trán lại có to lớn độc giác dựng thẳng lên. Thú thần điện chủ kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm, cũng dần dần chuyển biến làm ám kim sắc. Nhìn xem Diệp Trần kia còn có dư lực một trường, thú thần điện chủ nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh phía phía trước. Đông. Một quyền này, nện ở giữa hư không, phát ra bịch một tiếng tiếng vang. Không gian phảng phất trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành vô số tấm gương mảnh vỡ, sau đó xoạt một tiếng, không gian vỡ vụn. Một trường kia, tự nhiên cũng đi theo không gian vỡ vụn, mà triệt để bị đánh nát. Địa chủ. Đám người kìm lòng không đặng kêu lên. Bọn hắn nhìn xem đã hiện ra chân dung địa chủ, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, địa chủ từ trước đến nay sẽ không hiện lộ ra hình dáng của mình, nhưng là lần này, hắn lập tức liền hiện ra. Xem ra, đối thủ thật là một vị thế lực ngang nhau cường địch. Ngay cả điện chủ đều phải nghiêm túc. Diệp Trần nhìn xem thú thần điện chủ bộ dáng, trên dưới đánh giá hai mắt, cũng cảm thấy rất là tò mò. Bản thể chính là kim giác cự thú. Không đúng, có một bộ phận kim giác cự thú huyết mạch, còn có một bộ phận hung thú cùng kỳ huyết mạch. Diệp Trần rất nhanh liền nhìn ra vị này thú thần điện chủ chân thực thân phận. Chắc không được hắn sáng lập thế lực, tên là thú thần điện, lần này minh bạch. Hắn tự thân có được hai loại đỉnh cấp huyết mạch, theo thứ tự là kim giác cự thú cùng hung thú cùng kỳ. Kim giác cự thú huyết mạch, hắn không xa lạ gì. Hắn một người đệ tử, La Phong, đồng dạng cũng là kim giác cự thú huyết mạch, có thể hiển hóa ra kim giác cự thú bản thể, nhục thân chi lực rất là vô địch. Chương 1196, cường giả đỉnh cao kỳ chiến. Chương 1196, cường giả đỉnh cao kỳ chiến. Bất quá, La Phong cùng thú thần điện chủ khác biệt chính là, trải qua tại Côn Luân Thánh Địa tu luyện nhiều năm như vậy, đạt được Diệp Trần các loại ban thưởng cùng chỉ đạo. Hắn tự thân kim giác cự thú huyết mạch đã sớm tại ban đầu trên cơ sở mặt đạt được thuế biến. Thật sự là hắn là kim giác cự thú không thể nghi ngờ, nhưng là từ huyết mạch cao quý trình độ đi lên giảng, La Phong phóng nhãn toàn bộ thượng thương thần giới đều là cao quý nhất kim giác cự thú. Hắn cùng khác kim giác cự thú đã không đồng dạng. Cái này thú thần điện chủ cũng rất là thủ, còn hôn tạp có cùng kỳ huyết mạch. Đối với cùng kỳ huyết mạch, Diệp Trần tự nhiên cũng không xa lạ gì. Trước kia còn tại hạ giới thời điểm cũng có hung thú cùng kỳ. Bất quá bây giờ trở về nhìn liền có thể minh bạch, trước kia tại hạ giới những hung thú kia huyết mạch kỳ thật đều chỉ là bình thường nhất tạm huyết hung thú mà thôi, cũng không phải thật sự là thuần huyết hung thú. Hạ giới những hung thú kia đều là từ thượng thương thần giới lưu truyền đi xuống, cho nên thú thần điện chủ huyết mạch tính đặc thù liền có thể nghĩ mà biết. Kim giác cự thú huyết mạch tăng thêm hung thú cùng kỳ huyết mạch trên thiên phú hoàn toàn chính xác đã rất cường hãn. Ngươi quả thật mạnh đến mức đáng sợ, có lẽ đã không kém ta. Thú thần điện chủ lạnh lùng mở miệng nói, hắn nhìn xem Diệp Trần, thần sắc rất là chăm chú. Hắn rất ít có thể gặp được cùng mình không kém bao nhiêu cao thủ, đến hắn cái này cấp bậc đã không phải là nói gặp được liền có thể gặp phải, mà người trước mắt hiển nhiên đã có tư cách cùng mình đánh đồng. Vừa rồi giao thủ, thậm chí là mình kém hơn một chút. Không biết các hạ là lai lịch ra sao? Giống các hạ mạnh như vậy người, không nên bừa bãi vô danh. Thú thần điện chủ nghiêm túc do hỏi, có tư cách cùng mình giao thủ người, tất nhiên phải biết đối phương tên tuổi cùng lai lịch. Cũng chỉ có dạng này người mới có tư cách trực tiếp chết ở trong tay của hắn. Thú thần điện đám người cũng ngưng trọng nhìn xem Diệp Trần, bọn hắn đối Diệp Trần thân phận cũng tràn ngập tò mò. Người này thực lực vô cùng kinh khủng, ấn lý thuyết bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nghe nói qua mới đúng. Thế nhưng là người này lại giống như là trống rông xuất hiện, thật sự là quá kỳ quái. Diệp Trần nhàn nhạt cười nói, ta chính là Côn Luân chi chủ. Nghe được Côn Luân chi chủ bốn chữ, mọi người ở đây đều hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn căn bản cũng không có nghe nói qua cái danh hiệu này. Côn Luân chi chủ, đây cũng là thần thánh phương nào? Thú thần điện chủ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, rất nhiều đại nhân vật hắn đều nghe nói qua, nhưng là cái này cái gọi là Côn Luân chi chủ hắn là thật không có nghe nói qua. Nếu như không phải Diệp Trần thực lực hoàn toàn chính xác rất cường hãn, hắn cũng hoài nghi đây là Diệp Trần nói bừa ra đùa hắn. Côn Luân chi chủ đúng không? Bổn điện chủ nhớ kỹ, chết tại bổn điện chủ trong tay, ngươi không lỗ. Thú thần điện chủ không còn nói nhảm, trên người ám kim sắc khí tức nhanh chóng tản ra, hắn cố khí tức này dị thường hung hãn, so với bình thường hung thú đều muốn hung hãn không biết bao nhiêu lần. Hắn hóa thành một đạo ám kim sắc hư ảnh, trong nháy mắt liền vượt qua vũ trụ hư không, xuất hiện tại Diệp Trần trước mặt, đồng thời một quyền nện xuống. Một quyền này nện xuống đến, không gian chấn động, sau đó như là tấm gương vỡ vụn, còn bí mật mang theo các loại vũ trụ đại đạo lực lượng. Thú thần điện chủ thân nghi ngờ hai loại hung thú huyết mạch, nhục thân lực lượng mạnh mẽ hung hãn, đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Mà lại, hắn tu luyện đến cảnh giới này, đối với đại đạo cảm ngộ, đã sớm đạt đến cao thâm mạt chắc tình trạng. Chỉ là một quyền này, cũng không phải là thật đơn giản nhục thân chi lực, mà là đã bao hàm rất nhiều thâm ảo đại đạo chí lý, phản phất khai thiên tích địa. Tại một quyền này bên trong, giống như là ẩn chứa vô số cái vũ trụ nổ lớn, đại phá diệt. Diệp Trần thủy chung là mặt mỉm cười, hắn đồng dạng lấy quyền pháp đón lấy. Diệp Trần đầu tiên là lấy tay trái đón đỡ quả đấm đối phương, sau đó đem nó đẩy ra, cải biến quả đấm đối phương phương hướng. Thú thần điện chủ trung môn mở rộng, lộ ra đứng không. Diệp Trần nắm tay phải tốc độ cực nhanh, nhắm ngay thú thần điện chủ lồng ngực, một quyền đánh ra. Công kích của mình không có tác dụng, còn bị đối phương thừa cơ phản kích, thú thần điện chủ hơi có giật mình. Đối phương quyền pháp cùng nhục thân cường độ, thế mà cũng mạnh như vậy. Bất quá, hắn tốc độ phản ứng cũng không chậm, đem thân thể nghiêng đi, miễn cưỡng địa tránh thoát Diệp Trần một quyền này. Thú thần điện chủ lúc này lập tức cải biến chiêu thức, lấy phần eo phát lực, vung đẩy đùi phải, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hung hăng đối Diệp Trần bên hông rút đi. Hắn một chiêu này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là uy lực lại tương đương đáng sợ. Nếu như giống như là độc hoàng bọn hắn người như vậy bị thú thần điện chủ một chiêu này đánh trúng, sẽ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Phát giác được có một cố dị thường lăng lệ sát ý đã khóa chặt mình, Diệp Trần mỉm cười, hắn không ngại cùng đối phương chơi nhiều một hồi. Dù sao thật vất vả gặp được như thế một cái có thực lực đối thủ, hắn nhưng không nỡ lập tức liền đem đối phương đánh chết. Diệp Trần nâng lên chân trái, lấy chân trái xương ống quyền vị trí, đem đối phương thế đại lực chầm một cái đá ngang cho ngăn lại. Oeng! Hai người chân giao kích trong nháy mắt, tại đụng vào kia một điểm, lực lượng đống nhiên bạo tạc, tựa như vô số viên hàng tình trong cùng một lúc phát sinh tự bạo đồng dạng. Kinh khủng vô biên năng lượng trong vũ trụ này xung kích, nếu là chung quanh có khác sinh mệnh thế giới, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bên trong bị cỗ này chiến đấu dư ba cho hủy diệt. Thú thần điện chủ cảm nhận được xương ống quyền truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, hắn đều kinh ngạc. Cơ thể người nọ, vì sao so với ta còn mạnh hơn? Hắn hai loại huyết mạch dung hợp, khiến cho nhục thể của hắn so khác kim giác cự thú cùng hung thú cùng kỳ đều cường hãn hơn rất nhiều lần. Đối mặt cùng giai hỗn độn thánh hoàng, hắn dám nói chỉ tính nhục thân lực lượng, nhục thân của mình lực lượng tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương. Nhưng là hiện tại, hắn lần thứ nhất cảm nhận được có người nhục thân lực lượng vậy mà mạnh hơn mình. Vậy làm sao có thể để hắn không khiếp sợ? Thú thần điện chủ tâm bên trong rung động thời điểm, đánh ra công kích lại không có chút nào yếu, ngược lại mạnh hơn, tốc độ cũng càng nhanh. Hắn tự thân chính là một cái hoàn mỹ công cụ chiến đấu, chính là hoàn mỹ vũ khí, trên thân từng cái địa phương, tất cả đều là giết người lợi khí. Nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối. Những địa phương này, lực sát thương không có chút nào yếu tại một kiện thánh hoàng binh khí. Lại thêm, hắn toàn thân cơ bắp cường hành, còn có lân giáp bao trùm, khiến cho hắn nhục thân cứng rắn vô cùng. Cho dù là thánh hoàng binh khí, đều khó mà đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Thú thần điện chủ công thế vô cùng điên cuồng, mỗi một quyền đánh ra đều cơ hồ muốn hủy diệt vũ trụ. Núp ở phía xa quan chiến chín cái các thành viên giờ phút này nhìn thấy hai người đại chiến, rung động đến miệng đều không khép lại được. Loại tầng thứ này chiến đấu đã xa xa vượt qua bọn hắn trước mắt cảnh giới, chính là bọn hắn không cách nào tưởng tượng trình độ. Vô luận là thú thần điện chủ, vẫn là Diệp Trần, bọn hắn mỗi một lần giao thủ đều chấn thiên hám địa, ma diệt vũ trụ đại đạo. Bọn hắn chín người lúc này đều chỉ có thể ở phía xa quan chiến, căn bản cũng không có tư cách nhúng tay trận chiến đấu này. Chương 1197, lấy một địch nhiều. Chương 1197, lấy một địch nhiều. Hai người còn tại kịch liệt địa giao thủ, vô tận hỗn độn tiên lực hỗn loạn địa kích động, tạo thành một chỗ trận vực, khiến cho ngoại giới thánh hoàng nhóm cũng không dám tùy tiện tới gần. Thanh Long Thánh Hoàng nhìn xem sâu trong vũ trụ kia hai đạo đã thấy không rõ thân ảnh, cảm thụ được quanh mình khuấy động lực lượng, trong lòng thẳng phạm sợ hãi. Hai người bọn họ thực lực thật là mạnh, đã vượt xa ta chờ. Thanh Long Thánh Hoàng ngữ khí bên trong tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thực lực của hắn mặc dù cũng xem là tốt, nhưng là cùng thú thần điện chủ cùng Diệp Trần so sánh, vậy liền kém hơn quá nhiều. Chỉ là nhìn xem hai người chiến đấu, hắn cũng không biết mình nên như thế nào nhúng tay. Hoặc là nói, hắn cũng không biết mình rốt cuộc có hay không tư cách nhúng tay. Xà Mỹ nữ phun tinh hồng lưỡi rắn, cũng kinh ngạc vô cùng nói, điện chủ thực lực thâm bất khả trắc, không có ai biết hắn hiện tại đến cùng là cảnh giới gì, thế nhưng là không nghĩ tới, người kia vậy mà có thể cùng điện chủ chống lại. Bọn hắn những thành viên này cũng không biết thú thần điện chủ chân thực cảnh giới. Điện chủ cảnh giới quá mức cao thâm, bọn hắn loại này thành viên, căn bản liền không có tư cách thăm dò điện chủ sâu cạn. Bọn hắn chỉ biết là, điện chủ không cách nào bị người đoán. Hình người thần ngạc thanh âm trầm thấp nói, đều nói điện chủ thực lực gần nhau vô tướng thánh hoàng, cho dù là không bằng vô tướng thánh hoàng, ta cảm thấy chí ít đều có tám trọng thiên cảnh giới a. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có chút tán thành. Vô tướng thánh hoàng, đây chính là chân chính đỉnh tiêm thánh hoàng, cho dù là tại tất cả hỗn độn thánh hoàng bên trong, đều là do chi không thẹn cao cấp nhất cái đám kia người, có thể đạt tới loại kia cấp độ, nói ít đều là thánh hoàng cửu trọng thiên. Mà điện chủ so vô tướng thánh hoàng chênh lệch, đó chính là nói, điện chủ có lẽ không phải cửu trọng thiên cảnh giới cường giả, nhưng ít ra cũng là tám trọng thiên cảnh giới a. Về phần người kia, hắn cùng điện chủ đánh đối bụi, điều này nói rõ cái gì? Không phải liền là nói rõ thực lực của hắn cũng chỉ ít tại bắt trọng tiên sao? Chắc không được hắn có thể liên sát nhiều người như vậy, thánh hoàng bắt trọng tiên hoàn toàn chính xác đúng quy cách. Một cái khác thánh hoàng thành viên không khỏi phát ra cảm thán, hai đầu lông mày e ngại Diệp Trần chi sắc hiển nhiên là nặng hơn. Đối mặt một vị bắt trọng tiên cường giả, có ai dám nói mình không chút nào sợ hãi? Hình người thần ngạc nhìn xem kia hai đạo điên cuồng đối chiến thân ảnh, khinh thường hừ lạnh nói, phải thì như thế nào? Điện chủ không phải là có thể áp chế hắn? Lại nói, còn có chúng ta nhiều người như vậy đâu, vây đánh đều có thể đánh chết hắn. Nghe được hình người thần ngạc nói như vậy, đám người ít nhiều có chút chột dạng, không có có ý tốt đáp lời. Cấp độ này chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể tùy tiện đúng tay. Thấy mọi người cúi đầu không nói lời nào, hình người thần ngạc khí liền không đánh một chỗ đến, đội vàng cả giận nói, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy cộng lại còn không bằng đối phương một người? Thanh Long Thánh Hoàng từ chối cho ý kiến, vậy ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là trực tiếp xông lên đi sao? Hình người thần ngạc lớn tiếng nói, xông đi lên khẳng định là không được, nhưng là chúng ta có thể giúp điện chủ chia sẻ. Ở phía xa quấy rối hắn, không phải cũng đồng dạng có hiệu quả. Nói, hắn không tiếp tục để ý đám người, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh cá sấu tạo hình to lớn chiến đao. Hắn một tay giữ tại cá sấu chiến đao trên chu đao, cánh tay gân xanh phồng lên, đột nhiên dùng sức, thể nội hỗn độn tiên lực không giữ lại chút nào xông vào chiến đao ở trong. Giống. Theo hỗn độn tiên lực rót vào, thanh này tạo hình giữ tận chiến đao phát ra hung thần mười phần gào thét. Cái này chính là hắn thánh hoàng binh khí, uy năng một khi hoàn toàn bày ra, sẽ cực kỳ đáng sợ. Ai cũng không dám nói mình nhất định có thể chống đỡ hắn một đao. Dẫn theo cá sấu chiến đao, hình người thần ngạc giống giận xông về phía trước chiến trường, sau đó hung hăng một đao bổ xuống. Xuy, theo hắn một đao chặt xuống, to lớn đao mang lập tức xé rách vũ trụ hư không, mang theo quần quần hỗn độn tiên lực, hướng phía Diệp Trần chém vào mà đi. Hỗn độn thánh hoàng một đao, có thể xưng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đủ để hủy diệt vô số sinh linh. Đang cùng thu thần điện chủ đánh nhau chết sống Diệp Trần tự nhiên cũng đối này có cảm ứng. Hắn nhìn thấy to lớn đao mang bổ về phía mình, cũng không có trốn tránh, mà là nâng lên tay trái, nhẹ nhàng địa huy động một chút, tay trái mu bàn tay vừa vặn liền đập đện tại đao mang này phía trên, đủ để chém vào hết thảy đao mang, tại lúc này vậy mà lộ ra 10 phần yếu ớt. Phanh một tiếng, đao mang giống như là vô số lưu ly đồng dạng sụp đổ, mà Diệp Trần trên mu bàn tay chỉ là lưu lại một cái nhàn nhạt bạch đốn mà thôi. Diệp Trần một trường đem thú thần điện chủ cho đẩy lui, sau đó quay đầu nhìn về phía hình người thần ngạc. Gấp gáp như vậy muốn cùng ta chơi? Đi, vậy trước tiên cùng các ngươi chơi đi. Diệp Trần nở nụ cười. Hình người thần ngạc nhìn thấy ánh đao của mình thế mà đối Diệp Trần một chút tác dụng đều không có thời điểm, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, kinh tại nguyên chỗ. Tại sao có thể như vậy? Hắn kinh ngạc kêu lên tiếng. Mình một đao kia đã là một kích toàn lực, hắn dám cam đoan, mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì giữ lại. Hắn không dám nói mình có thể một đao chém chết Diệp Trần, dù sao thực lực của hai người chênh lệch hoàn toàn chính xác rất lớn. Nhưng là hắn cảm thấy mình một đao kia chí ít cũng là có thể ảnh hưởng đến Diệp Trần mới đúng. Nhưng mà vừa rồi đối phương chỉ dùng mu bàn tay liền chặn đao mang, còn để đao mang hoàn toàn tan vỡ. Đối phương nhục thân cường độ đến cùng có bao nhiêu cứng rắn a? Nhìn thấy Diệp Trần nhìn mình chằm chằm về sau, thì người thần ngạc người đều tê. Chính rõ ràng mới là hung thú thần ngạc, làm sao giờ phút này bị cặp mắt kia để mắt tới thời điểm, ngược lại có loại bị càng hung ác hung thú để mắt tới cảm giác. Ngươi đến cùng đã làm gì? Thanh Long Thánh Hoàng cũng bị Diệp Trần ánh mắt hù dọa, nhịn không được hướng về phía hình người thần ngạc hô to lên. Hình người thần ngạc cũng rất là mờ mịt, thậm chí là có chút chân tay luống cuống. Ta chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi a. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian xuất ra ra hỏa, làm đi. Xà Mỹ nữ khẩn trương nhắc nhở tất cả mọi người. Sau đó bàn tay nàng phía trên có quang mang lấp lánh, một thanh vặn vẹo hình rắn bảo kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Những người khác động tác cũng không chậm. Trong tay thanh long không biết lúc nào nhiều hơn một thanh thanh long cắt, thanh này cái kéo tạo hình chính là hai đầu thanh long giao nhau mà thành, lộ ra một cỗ sắc bén chi ý. Đến rồi. Xà Mỹ nữ hoảng sợ gào thét, nàng nhìn thấy Diệp Trần hất ra thú thần điện chủ, hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Ngay cả điện chủ đều không chế trụ nổi hắn, mình mấy người kia lại có thể có biện pháp nào? Nhưng là hôm nay tất có một trận chiến, muốn tránh là không tránh khỏi. Đã như vậy, không bằng ra sức một trận chiến. Mấy người nắm chặt mình Thánh Hoàng binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ chí cao vô thượng khí tức liền đã xung kích đến mặt của bọn họ bên trên, để bọn hắn ngã trái ngã phải, kém chút ngay cả đứng đều đứng không yên. Đi. Thanh Long Thánh Hoàng tay mắt lanh lẹ, hắn không dám có chút suy nghĩ, liền đem trong tay thanh long cái kéo cho ném về phía trước. Chương 1198, Vô Tướng Thần Quốc phản ứng. Chương 1198, Vô Tướng Thần Quốc phản ứng. Tất cả mọi người công kích đều bị Diệp Trần cho một kiếm chém mỡ, bọn hắn mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng là không có biểu lộ ra. Trải qua vừa rồi Diệp Trần cùng điện chủ một trận chiến, bọn hắn đã biết Diệp Trần thực lực không hề tầm thường. Cho nên, mặc kệ chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Cùng tiến lên, nhanh, không muốn cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Xà Mỹ nữ hét dầm lên, sóng âm quyết tán hướng sâu trong vũ trụ. Nàng toàn thân vảy rắn đều lầu động, cùng lúc đó, trong miệng của nàng xuất hiện một thanh thất thải xà kiếm. Thanh này thất thải xà kiếm từ trong miệng của nàng mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến Diệp Trần đầu lâu. Kia to lớn thần ngạc trên thân, không biết lúc nào đã bao trùm một tầng áo giáp, sau đó hướng phía Diệp Trần đánh giết mà xuống. Còn có Thanh Long Thánh Hoàng, hắn tại thu hồi bị hao tổn thanh long cắt về sau, cũng mang theo lửa giận, phóng tới Diệp Trần. Chư vị Hỗn Độn Thánh Hoàng cường giả cùng nhau xuất thủ, hẳn không thể đem toàn bộ vũ trụ đều quấy đến long trời lở đất. Cho dù là tại vô tận xa xôi cái khác vũ trụ sinh linh, giờ phút này mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng cảm giác được âm thầm sợ hãi. Thật giống như vũ trụ thật sắp bị hủy diệt đồng dạng. Thánh Hoàng phía dưới sinh linh chỉ có tim đập nhanh, duy chỉ có Thánh Hoàng cấp cường giả mới có sở cảm ứng, biết đây là có cường giả khủng bố tại giao thủ. Bằng không, không có khả năng náo ra động tĩnh lớn như vậy. Tại vũ trụ các ngóc ngách, một chút Thánh Hoàng cường giả giờ phút này đều nhao nhao không hẹn mà cùng nhìn về phía ngay tại đại chiến phương hướng. Cảm giác của bọn hắn là tương đương nhạy cảm. Có đỉnh cấp cường giả tại đại chiến, ít nhất là Thánh Hoàng tám trọng thiên cảnh giới a. Có thật nhiều cố khí tức, hẳn là quá nhiều người mới đưa đến làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thế nhưng là, làm sao lại phát sinh Thánh Hoàng đại hỗn chiến? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cần đi tới xem xét mới biết chân tướng. Không ít Thánh Hoàng các cường giả đều nhao nhao động thân, tiến về đại chiến địa phương, muốn xem xét đến tận cùng. Mặc kệ là cường giả đỉnh cao đại chiến, vẫn là chúng Thánh Hoàng hỗn chiến, đều là không thể sơ sót đại sự. Vô Tướng Thần Quốc bên trong có được rất nhiều Thánh Hoàng cường giả. Đương đại chiến mở ra thời điểm, Vô Tướng Thần Quốc bên trong rất nhiều người cũng đã có cảm giác biết. Thần quốc rất nhiều đại thần, cùng những cái kia mang binh các tướng quân đều khẩn trương lên. Nếu như cuộc chiến đấu này lan đến gần Vô Tướng Thần Quốc, nói không chừng sẽ đối với thần quốc tạo thành tổn thất không nhỏ. Một vị người khoác áo giáp đại tướng quân thẳng vào hoàng thành, gặp mặt Thánh Hoàng. Vị này người khoác áo giáp đại tướng quân đi vào ngự thư phòng, đối đang ngồi ở trước bàn sách Vô Tướng Thánh Hoàng chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, tại thần quốc cảnh nội một mảnh biên giới lãnh tịch chi địa, có cực kỳ mãnh liệt Thánh Hoàng cấp bậc ba động truyền ra. Vô Tướng Thánh Hoàng trong tay chính bưng lấy một bản cổ tịch quan sát, nghe vị đại tướng quân này bẩm báo về sau, Vô Tướng Thánh Hoàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói, "Ừm, biết." Đối với Vô Tướng Thánh Hoàng tỉnh táo, đại tướng quân ngưng trọng nói ra, "Vậy hạ, coi ba động quy mô tương đối lớn, lúc nào cũng có thể lan đến gần thần quốc sinh linh ở lại phạm vi." Vị đại tướng quân này đối với cái này vẫn là rất lo lắng. Kia một mảnh bạo phát chiến đấu ba động địa phương, mặc dù chỉ là tại một mảnh tử tịch chi địa, hơn nữa còn là tại thần quốc biên giới. khoảng cách thần quốc sinh linh sinh tồn khu vực vẫn là rất xa xôi rất xa xôi. Nhưng cái này dù sao cũng là thánh hoàng cấp bậc đại chiến a, có ai có thể bảo chứng đối phương đánh lấy liền sẽ không đánh vào thần quốc sinh linh chỗ cư trú đâu? Nếu là như vậy, thánh hoàng cường giả chỉ cần đơn giản đưa tay cũng đủ để hủy diệt vô số sinh mệnh thế giới. Nơi đó nên là thú thần điện chỗ phương vị, những người kia đều là cùng hung cực các hạng người, nói không chừng bọn hắn là tìm cơ hội xâm chiếm ta thần quốc bách tính. Đại tướng quân thanh âm đều trầm thấp mấy phần. Khi hắn nâng lên thú thần điện thời điểm, trong mắt sắc ý cũng tăng vọt rất nhiều. Nếu không phải hắn hiện tại thân ở tại vô tướng thánh hoàng ngự thư phòng, hắn bạo phát đi ra sắc ý còn muốn càng thêm khoa trương mười mấy lần nhiều. Làm vô tướng thần quốc trong đó một vị đại tướng quân, hắn đối thú thần điện các loại tình báo tự nhiên nắm giữ được phi thường đầy đủ hết. Thú thần điện mỗi cái thành viên thân phận hắn đều có chỗ ghi chép. Làm hắn sát ý tăng vọt chính là cái này không thuộc về thần quốc quản hạt thế lực, lại vừa vặn ở vào thần quốc tít ngoài rìa vị trí. Nơi đó không có sinh linh ở lại, chính là hoàn toàn lạnh lẽo tử tịch chi địa. Nhìn một khu vực như vậy không có cái gì giá trị. Thế nhưng là mặc kệ có giá trị hay không, vậy cũng là thần quốc lãnh thổ. Thần quốc có thể nào tiếp nhận một cái không nhận quản hạt tổ chức to lớn xuất hiện tại thần quốc lãnh thổ bên trong? Đại tướng quân thuận nước đẩy thuyền điệu nói ra, vậy hạ, không bằng nhân cơ hội này đem thú thần điện diệt như thế nào? Cái kia thú thần điện chủ tự cho là đúng, thần đã sớm muốn cùng hắn hảo hảo đấu. Làm đại tướng quân, hắn muốn làm nhất, dĩ nhiên chính là vì thần quốc quét dọn hết thể địch nhân, thanh lý tất cả tiềm ẩn uy hiếp. Nếu như thật là thú thần điện bên kia xuất hiện vấn đề, như vậy bọn hắn quân đội vừa vặn có thể thừa cơ hội này đối thú thần điện tới một lần lớn vây quét. Chỉ có đem cái này u ác tính cho diệt đi, thần quốc mới có thể càng thêm an ổn. Nào có thể đoán được, đối mặt đại tướng quân lòng tràn đầy nhiệt tình, vô tướng thần quốc chỉ là thả ra trong tay cổ tịch, mà không thay đổi đối đại tướng quân nói, như lời ngươi nói, đích thật là thành trừ hết thú thần điện cơ hội tốt nhất. Vậy còn chờ gì? Vậy hạ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, mặt tướng liền mang binh đem toàn bộ thú thần điện diệt trừ đến không còn một mảnh. Đại tướng quân nghe được hắn nói như vậy, lập tức liền kích động lên. Vô tướng thánh hoàng lại cười cười nói, việc này không tới phiên chúng ta xuất thủ, tự sẽ có người động thủ. Nghe đến đó, đại tướng quân ngộ, không biết bệ hạ ý gì, sẽ có người thay chúng ta động thủ sao? Đại tướng quân một mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu ý của bệ hạ. Đối với đại tướng quân nghi hoặc, vô tướng thánh hoàng cũng không có giải thích, chỉ là thâm ý sâu sắc cười nói, việc này ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần mang binh giữ vững biên cương, không cho những người kia chiến đấu dư ba ảnh hưởng đến thần quốc bách tính là được, đi thôi. Đã bệ hạ đều nói như vậy, đại tướng quân mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Trấn thủ biên cương, xác thực cũng là một kiện đại sự. Nếu như giống như là bệ hạ nói, không cần tự mình động thủ, liền có người giúp đỡ giải quyết thú thần điện, đương nhiên chính là tốt nhất. Tuân mệnh. Đại tướng quân quay đầu liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng lại bị vô tướng thánh hoàng gọi lại. Đúng rồi, ngươi thuận tiện đem thượng quan gia mấy vị kia cũng mang lên. Vô tướng thánh hoàng nói. Tuân mệnh. Đại tướng quân lĩnh mệnh về sau, nhanh chân đi ra phía ngoài. Chỉ bất quá, hắn đối bệ hạ vẫn là không nghĩ ra. Để hắn chỉ cần mang binh trấn thủ biên cương, điểm này hắn còn có thể lý giải. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể đợi chiến đấu kết thúc, lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nhưng là đem thượng quan gia kia bốn cái thánh hoàng cũng mang lên. Chương 1199, biên hoang đại chiến. Chương 1199, biên hoang đại chiến. Quân đội lại còn có như thế huyền diệu trận pháp, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thượng quan Khánh nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Hắn nói như vậy, ngoại trừ có bộ phận lấy lòng thành phần bên ngoài, còn lại đích thật là ra ngoài tự thân kinh ngạc. Vẹn vẹn 100 triệu binh sĩ, thế mà cũng có thể chống đỡ được thánh hoàng chi lực, đích thật là rất không thể tưởng tượng. Hạ tướng quân hừ lạnh nói, đây chính là bệ hạ tự mình nghiên cứu trận pháp, uy lực lại thế nào có thể sẽ yếu đâu. Nghe được là bệ hạ chỗ nghiên cứu ra trận pháp, hai người bọn họ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là bệ hạ chỗ nghiên cứu ra trận pháp, nên có loại hiệu quả này. Hai người bọn họ ngược lại nhìn về phía tia sâu trong vũ trụ, bọn hắn lờ mờ có thể nhìn thấy, tại vô cùng hỗn loạn hỗn độn tiên lực bên trong, có 11 đạo thân ảnh, ngay tại đại hỗn chiến. Nhìn thấy một trận chiến đấu bên trong, lại có cao tới 11 vị hỗn độn thánh hoàng tham dự, liền ngay cả hạng đại tướng quân đều thất kinh. Lại có nhiều người như vậy. Trận đại chiến này, so bản tướng quân nghĩ còn muốn kịch liệt. Hạng đại tướng quân hai mắt bên trong, có tinh quang mãnh liệt bắn mà ra, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua kia hỗn loạn vô cùng hỗn độn chi lực, đem kia 11 đạo thân ảnh nhìn càng thêm rõ ràng. Chỉ bất quá bên kia đại chiến quá kịch liệt, quá hỗn loạn, các loại hỗn độn tiên lực đan vào một chỗ, liền ngay cả hắn tại trong lúc nhất thời cũng khó thấy rõ. Cũng may, hắn tối thiểu nhìn càng thêm rõ ràng một chút. 11 đạo thân ảnh, có 10 đạo thân ảnh chính là thú thần điện thành viên, trong đó một đạo mạnh nhất thân ảnh, không hề nghi ngờ, chính là vị kia thần bí thú thần điện chủ. Mà bọn hắn đối thủ cũng chỉ là một người. Hạng đại tướng quân lần này là thật hung hăng rung động đến, hắn chấn kinh đến há to miệng, căn bản không ngậm miệng được. Một người độc chiến 10 người, đến cùng là ai như thế dũng mãnh, vậy mà độc chiến 10 vị thánh hoàng. Mặc dù nói, ngoại trừ thú thần điện chủ bên ngoài, cái khác thành viên có thực lực độ chênh lệch, chỉ có thánh hoàng một trọng thiên cảnh giới. Nhưng là, cái khác thành viên thực lực đều khá không tệ a. Nhiều như vậy thánh hoàng liên thủ lại, cho dù là thực lực viễn siêu bọn hắn rất nhiều thánh hoàng tới, duy nhất một lần muốn đối mặt nhiều người như vậy, cũng đều rất gian nan. Chớ nói chi là còn có thú thần điện chủ cái này cường giả đỉnh cao tại. Chỉ là thú thần điện chủ, cũng đủ để cùng ta cân sức ngang tài. Nếu để cho ta độc chiến nhiều người như vậy, ta xác định vững chắc không chịu được nổi. Hạ tướng quân không che giấu chút nào mình rung động, đồng thời, hắn nói thẳng đổi lại là mình tới, khẳng định là làm không được điểm này. Bởi vậy có thể thấy được, cùng thú thần điện đám người giết cùng một chỗ người kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Thú thần điện những người này đều không phải là ăn cơm khô, cả đám đều hùng tàn cực kỳ. Đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà độc chiến toàn bộ thú thần điện. Thượng quan Khánh đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Thượng quan Liên cũng kinh hãi địa kêu lên tiếng âm, như thế cường giả, đơn giản chưa từng nghe thấy. Đơn thuần bọn hắn thượng quan gia tộc thực lực tổng hợp, đều không phải là thú thần điện đối thủ. Cái kia cường giả bí ẩn có được độc chiến toàn bộ thú thần điện thực lực, đây chẳng phải là nói rõ, đối phương liền có hủy diệt toàn bộ thượng quan gia tộc thực lực. Bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng, nếu là gia tộc của mình trêu chọc loại này cường giả, nên có bao nhiêu phiền phức. Chỉ sợ, bọn hắn đều muốn đứng trước gia tộc hủy diệt nguy hiểm a. Bất quá, còn tốt, đây chỉ là giả thiết mà thôi, cũng không phải thật. Bọn hắn lại không có trêu chọc cái kia cường giả bí ẩn, cho nên phần này lo lắng là không sẽ trở thành thật. Thượng quan Khánh giờ phút này lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là gia tộc mời thú thần điện đuổi theo giết một vị thánh hoàng cao thủ, nếu thú thần điện nhiệm vụ thất bại, có thể hay không bị cái kia cao thủ tìm tới cửa trả thù. Nếu nói thú thần điện nhiệm vụ thật thất bại, lấy đối phương cường hãn thực lực, khẳng định là phải bị cái kia cao thủ trả thù. Mà bây giờ thú thần điện cũng hoàn toàn chính xác bị người giết tới cửa. Chẳng lẽ nói cùng thú thần điện đại chiến cái kia cường giả bí ẩn chính là bọn hắn thượng quan gia muốn giết người kia? Nghĩ tới đây, Thượng quan Khánh liền khẩn trương lên. Một bên Thượng quan Liên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt nàng không khỏi thay đổi, cùng Thượng quan Khánh liếc nhau một cái, hai người đều toát ra đồng dạng lo lắng. Hạ tướng quân phát giác được hai người bọn họ dị dạng, không khỏi quay đầu nhìn bọn hắn một chút, bất quá, cũng không có đem nó để ở trong lòng. Bởi vì, hắn coi là hai người này chỉ là đơn thuần bị cái kia cường giả bí ẩn dọa sợ mà thôi, cũng không nghĩ nhiều lắm. Tại vô tướng thần quốc quân đội đến nơi đây không đến bao lâu, cái khác thánh hoàng cũng nhao nhao đi tới phụ cận, muốn quan sát trận này kinh người chiến đấu. Khi bọn hắn nhìn thấy có một cái cường giả bí ẩn độc chiến thú thần điện thời điểm, tất cả đều sợ ngây người. Đó là ai? Làm sao một người liền cùng toàn bộ thú thần điện đánh nhau? Quá dũng mãnh đi. Thú thần điện nhiều người như vậy, hắn sửng sốt một mình giết vào thú thần điện hang ổ. Như hắn có thể thắng, bản thánh hoàng thật muốn cùng hắn kết giao. Ngươi nhưng ngậm miệng đi, ngươi thì tính là cái gì? Mặc kệ người ta có đánh hay không thắng, đều không phải là ngươi có tư cách kết giao. Cái này xem xét chính là kẻ hung hắn a. Nên nói không nói, hắn dám khiêu chiến thú thần điện đại bản doanh, phần này dũng khí cũng đủ để khiến người khâm phục. Bất quá, ta nhìn hắn có thể thắng xác suất không lớn. Thú thần điện không có một người hiền lành, người lại nhiều, hắn độc chiến nhiều như vậy thánh hoàng, làm sao có thể thắng được? Rất nhiều thánh hoàng cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ bọn hắn đối Diệp Trần giết vào thú thần điện đại bản doanh hành vi rất khâm phục không giả, thế nhưng là, căn bản không có người cảm thấy hắn có thể thắng. Không phải cảm thấy hắn quá yếu, mà là thú thần điện quá mạnh, thật không phải ai đều có thể giết xuyên. Cái kia cường giả bí ẩn hoặc là bị tru sát ở đây, hoặc là chính là bị đánh tổn thương, trốn chi yêu yêu. Có thể trốn chi yêu yêu, đều xem như tốt. Những này thánh hoàng đang nghị luận thời điểm, cũng bản năng tránh đi hạng tướng quân bọn hắn phạm vi. Bọn hắn mặc dù rất nhiều người đều ở tại vô tướng thần quốc quốc thổ phạm vi bên trong, nhưng cũng không phải là thần quốc quan viên, nên tính là tán tu một loại. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiếp xúc thần quốc quân đội. Khi mọi người đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm, thượng quan gia tộc hai người lợi dụng bảo vật hay là bí pháp, muốn xem phá hư vọng, thấy rõ ràng cái kia cường giả bí ẩn tướng mạo. Đáng tiếc, 11 vị thánh hoàng đại hỗn chiến quá lộn xộn, khắp nơi đều là hỗn độn tiên lực đang kích động, bọn hắn làm sao đều thấy không rõ lắm. Về phân khí tức phương diện, bọn hắn cũng không có tự mình cùng Diệp Trần tiếp xúc qua, tự nhiên là không biết Diệp Trần khí tức. Cái này cũng dẫn đến hai người bọn họ làm sao cũng không có cách nào xác định cái kia cường giả bí ẩn có phải hay không gia tộc muốn người truy sát. Ta cảm thấy cái này xác suất quá nhỏ, hẳn là chúng ta suy nghĩ nhiều quá a. Thượng quan Khánh đối Thượng quan Liên âm thầm truyền âm nói. Thượng quan Liên cũng cùng hắn bí mật truyền âm, ta cảm thấy hẳn là dạng này, nào có trùng hợp như vậy sự tình.